Chương 580. Cưỡng ép chiếm lĩnh, không thèm nói đạo lý. Chương 580. Cưỡng ép chiếm lĩnh, không thèm nói đạo lý. Đối mặt thần lộc công chúa Công Tôn Mai Hương yêu cầu, Vương Khí trừ làm theo bên ngoài còn có thể như thế nào đây? Hắn nói, cái kia chờ một lát, ta đi cấp các ngươi định vị. Thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn liền đã trận văn hiện hiện, sau đó Càn Khôn Lăng Hư kiểu dựng hoàn tất, hắn một bước phóng ra liền lại một lần xuất hiện ở cái kia gia lam nữ nhân trong phòng. Tại trải qua nhiều lần thí nghiệm đằng sau, Càn Khôn Lăng Hư kiểu bị thi triển lúc không gian ba động đã 10 phần bí ẩn. Cho nên khi hắn tiến vào gian phòng này thời điểm, cái kia gia lam nữ nhân còn tại thần sắc hợp lực cùng một số người toàn diện tin tức trò chuyện với nhau. May a, đây là đang ngươi trực luân phiên trong lúc đó phát sinh sự tình, tất cả tổn thất đương nhiên hẳn là các ngươi gia lam người đến gánh chịu. Vương Khí lai thời điểm liền nghe đến câu này. Sau đó ý thức được lúc trước nghe được tình báo, cái này càng tự do là do tam đại chủng tộc cộng đồng vốn có, mà cái này tam đại chủng tộc cũng là cộng đồng có bùi vực bên trong bí mật. Mà khi Vương Khí xuất hiện tại cái kia Mai A sau lưng thời điểm, trong tấm hình mặt khác hai cái chủng tộc đầu mục lại là nhịn không được hoảng sợ nói, Mai A, phía sau ngươi. Cái kia gọi là Mai A gia lam nữ nhân lập tức một cái xoay người trốn tránh. Phản ứng rất tốt. Có thể Vương Khí không có đổi nàng, mà là bình tĩnh đứng ở chỗ này nhìn nàng biểu diễn. Mai A thấy rõ ràng mặt mũi của hắn đằng sau thần sắc càng là khó coi nói, là ngươi. Đi mà quay lại, chẳng lẽ là công chúa điện hạ còn muốn đối với cái này càng tự do làm cái gì sao? Vương Khí ôn hòa cười cười nói, lần này A ta cũng không phải là vì hy tạp lị mà đến, mà là vì ta huyền chân văn minh mà đến. Mai A nhíu nhíu mày. Huyền chân văn minh cái gì, nàng thế nhưng là hoàn toàn chưa nghe nói qua A. Vương Khí đã nói, ngươi coi như huyền chân văn minh là cái cướp bóc thì văn minh, hiện tại chúng ta đã coi trọng nơi này, coi trọng cái này bụi bực. Mai A sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, lạnh mặt nói, ngươi đây là ý gì? Vương Khí nói, không có cái gì đặc thù ý tứ, chỉ là nói cho các ngươi biết. Nơi này, từ giờ trở đi, do ta huyền chân văn minh nắm trong tay. Hắn nói đến gọn gàng mà linh hoạt. Đây là bởi vì trước mắt cái này Mai A cùng toàn bộ cảng tự do đều là cái tảng ô nạp cấu chi địa, hắn làm loại quyết định này tự nhiên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Mai A hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù ngươi rất lợi hại, thế nhưng là đừng tưởng rằng khống chế ta liền có thể khiến cho chúng ta ra làm người cúi đầu, cũng đừng coi là mặt khác hai cái chủng tộc sẽ vì này ngoan ngoãn nghe lời. Vương Khí lắc lắc đầu nói, ta không có ý định khống chế ngươi, chỉ là tới thông cáo các ngươi một tiếng thôi. A, các tộc nhân của ta đã muốn tới. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn đã xuất hiện một cái sáng tỏ pháp trận. Sau đó hắn đi lên phía trước mở hai bước có chút không người, liền gặp một cái thanh lãnh cực kỳ nữ thần từ truyền tống trận kia bên trong đi ra. Mai Hương cô, ngài làm sao đích thần tới? Vương Khí lễ phép chào hỏi. Công Tôn Mai Hương nhìn xem hắn khẽ bước cảm nói, việc quan hệ con đường tương lai, ta làm sao có thể ngồi được vững? Vương Khí hiểu rõ nói vị này là trước mắt cái này đuổi vực trưởng khống giả một trong Mai A, chúng ta muốn chiếm chính là các nàng địa phương. Công Tôn Mai Hương nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền nói, tội nghiệp quân thân, loại người này ngươi không tiện tay gì sao? Mai A lúc đó chính là toàn thân run một cái. Loại kia chính mình hết thảy đều bị cưỡng ép rộng mở sau đó bị người quan sát cảm giác, làm nàng tràn đầy bất an. Mà từ cái này không gì sánh được hoàn mỹ mà cao quý nữ nhân xuất hiện ở đây, nàng liền không dám nói câu nào. Cũng không phải là không muốn, mà là nói tại bên miệng nhưng thủy chung không cách nào phun ra. Dương Thần Chân Tiên ở trước mặt, phàm phu tục tử liền nói chuyện tư cách đều không có. Vương Khí đáp, dù sao bất quá chỉ là phàm nhân. Hắn là lười nhác độc thủ. Công Tôn Mai Hương nghe vậy cũng gật đầu nói, vậy ta liền bắt đầu ở chỗ này lập trận. Thoại âm rơi xuống, nàng liền bung ra rất nhiều dựng Càn Khôn Lăng Hư tiểu vật liệu, trong nháy mắt ngay tại cái này mà ai trong phòng bố trí xong một cái cỡ lớn trận pháp. Sau đó đại trận mở ra, một cánh cửa liền tại một trận gợn sóng bên trong xuất hiện. Sau đó Công Thâu Y Chí đi đầu đi tới nói đi, nơi này giao cho ta xử lý, rất nhanh nơi này liền sẽ vững như thành đồng. Vương Khí thì là nhắc nhở một chút nói nhớ kỹ đừng chỉ dựa vào lực lượng của mình làm bừa, chúng ta mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như gặp gỡ khoa học kỹ thuật vũ khí, hay là sẽ rất phiền phức. Công Thâu Y Chí một mặt không kiên nhẫn nói ra, cái này có thể dùng không đến ngươi nhắc nhở. Ta là nghiên cứu những thiết bị kia người, đương nhiên minh bạch bọn chúng có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm đi, thông qua cho các ngươi cải tạo chiếc phi thuyền kia sự tình, chúng ta cũng đại khái có nắm chắc như thế nào đem khoa học kỹ thuật cho lợi dụng. Mà lại chúng ta cũng từ ngươi lưu lại bộ kia năng lượng ánh sáng cơ giáp bên trên tìm được một chút linh cảm, khai phát ra thuộc về chúng ta cự hình chiến đấu khôi lỗi. Vương Khí nghe Công Thâu Ý Chí lời nói nhịn không được sợ hãi thán nói, các ngươi khai phát đi ra. Hắn rất ngạc nhiên Công Thâu Ý Chí tạo nên cơ giáp sẽ là dạng gì. Kết quả Công Thâu Ý Chí tiện tay ném cho hắn một cái bao con nhộng nói chính ngươi nhìn là được rồi. Bên trong có một cái hàng mẫu. Vương Khí hiểu rõ mà đem cất kỹ. Có Công Thâu Ý Chí cùng Công Tôn Mai Hương ở chỗ này chấn chẳng tử, hắn đối với cái này bụi vực thuộc về liền một chút xíu lo lắng cũng sẽ không có. Bất quá nên chú ý sự tình hắn còn phải muốn chiếu cố một chút. Hắn nói, Mai Hương cô, còn có Công Thâu lão sư, nơi này ở vào thần khải tinh minh đệ lục cùng thứ 7 phân khu ở giữa, là giữa hai bên trọng yếu thông thương con đường. Nhưng trọng yếu nhất, hay là rèn đúc người đồng dạng khát vọng nơi này tịch tinh quan đám. Công Tôn Mai Hương thần sắc siết chặt nói bọn hắn cũng nhìn ra loại tinh thạch này tầm quan trọng. Vương Khí lắc lắc đầu nói, tạm thời tới nói hẳn là đem xem như là một loại năng lượng đặc thù nguyên đi, nếu không ta cảm thấy vị kia dung nham cùng công tượng chi thân nhất chỉ sợ sớm đã trước chúng ta một bước muốn đem nơi này triệt để đặt vào nắm trong tay. Công Tôn Mai Hương thần sắc có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi Vương Khí nói, nghe nói nơi này có thất thần, nếu là chúng ta cưỡng chiếm nơi này, chỉ sợ sẽ có cùng cái này thất thần đụng phải phong hiểm đi. A Khí, ngươi tới được sớm, tìm hiểu ra bên này thất thần thực lực sao? Vương Khí chậm rãi lắc đầu nói, trước mắt mà nói ta tiếp xúc, cũng chính là quang minh chi thần Lạp Nhĩ cùng hắc ám cùng hư không chi thần Mỗ. Nói như thế nào đây, cho ta cảm giác Lạp Nhĩ hẳn là cùng Mai Hương cô không sai biệt lắm. Chỉ là quang minh chi thần Lạp Nhĩ không sẽ cùng cô là địch, cho nên có thể không cần xem như địch nhân cân nhắc. Mà hắc ám cùng không gian chi thần Mẫu, ta ngược lại thật ra chính diện tiếp xúc qua, cảm giác nó giống như không phải rất lợi hại dáng vẻ. Đương nhiên, ta giết chết chỉ là phân thân của nó, nhưng từ lực lượng trên bản chất đến xem, hiển nhiên vẫn không có đạt tới Mai Hương cô cấp độ này. Về phần những người khác ta không thật nhiều làm bình phán. Công tôn Mai Hương gật đầu nói, như vậy tạm thời liền xem như là còn lại ngũ thần đều sẽ cùng chúng ta là địch đi. Lúc này công thâu ý chỉ nói, nếu như cái kia dung nham cùng công tượng chi thần thật yêu thích khoa học kỹ thuật, như vậy có lẽ ngược lại là những này thần bên trong lợi hại nhất một cái kia. Công tôn Mai Hương gật đầu, như vậy tạm thời ta đem xem như là một cái đối thủ. Những người khác, các ngươi có thể ăn được sao? Công thâu ý chỉ nói, chưa thử qua. Chẳng qua nếu như đều giống như A Khí nói tới cái kia mẫu, thậm chí so mẫu càng mạnh một chút cũng không quan hệ. Chỉ cần không có giống Mai Hương trưởng lão dạng này phát sinh bản chất biến hóa, chúng ta còn không sợ. Cũng tức là ta cùng Ngọc Bản Tử sư đệ, còn có A Khí đều có thể đối đầu một cái đối thủ. Đồng thời chúng ta đem tin tức cáo chi Long Quân vợ chồng, như vậy thực lực của chúng ta đủ để trấn áp cái này thất thần. Công tôn Mai Hương nghe vậy khẽ bước cằm, mắt nhìn Vương Kỳ nói không sai, ta bị muội muội kia cùng muội phu thiên phú dị bẩm, luận chân thực chiến lực chưa hẳn liền so ta kém. Như vậy, coi như cái kia thất thần cũng đến, chúng ta cũng đứng được ở. Vương Kỳ có chút không nói nghe đây hết thảy, luôn cảm giác nhà mình sư môn trưởng bối giống như bị hắn lây bệnh, cũng mắc cái kia hỏa lực không nổi sợ hai chứng. Một bước này đi tới, làm không tốt chính là Huyền Chân Văn Minh triệt để đi lên trước đại xuất hiện tại Thần Khải Tinh Minh đại chúng trong tầm mắt thời cơ. Mà hắn những trưởng bối này chiếm địa bàn còn chưa tính, lại còn là quên góp đủ có thể đẩy ngang thất thần thực lực mới quyết định. Cũng không biết là nên nói bọn hắn càn rỡ tốt đâu, hay là nên nói bọn hắn cầu thả. Vương Khí bất đắc dĩ nói ra, được chưa, vậy cái này bên cạnh liền giao cho các ngươi, ta thám hiểm còn không có kết thúc đâu. Mặt khác, ta muốn những này thần cũng bởi vì vạn năm trước sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy làm to chuyện. Sau đó hắn mắt nhìn cái kia bị triệt để xem nhẹ lại bị Huyền Chân Văn Minh đại chiến lược cho nghe ngây người ra làm nữ nhân may à, nhún nhún vai về sau lùi lại, liền lại về tới màu xanh da trời ngôi sao phía trên. Hắn cái này một cái vừa đi vừa về, cuối cùng cũng liền hao tốn không đến thời gian nửa tiếng. Thế nhưng là trong đoạn thời gian này, đùi vực dịch chủ cũng đã trở thành nhất định sự tình. Lấy những cái kia tịch tinh khoáng tầm quan trọng, đùi vực tất nhiên sẽ trở thành ra Huyền Chân hành tinh mẹ hệ bên ngoài trọng yếu nhất một chỗ cứ điểm. Vương Khí đem chính mình lấy được những cái kia tịch tinh khoáng đều thu lại. Những này đều là chiến lợi phẩm của hắn. A, còn có tấm kia dùng tịch tinh tốc chuyển hóa mà thành gậy băng ghế. Cái đồ chơi này ý nghĩa khắc sâu, hắn quyết định tùy thân mang theo. Thu thập xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới đi ra khỏi cái này phòng rèn đúc, chuẩn bị nhìn xem những người kia trò chuyện ra cái như thế về sau không có. Lúc này hắn đã bế quan 2 canh giờ, cũng tức là nói bọn hắn thảo luận không sai biệt lắm có 4 cái thời gian tiêu chuẩn. Nhưng mà làm cho người im lặng là, hắn phát tin tức hỏi một chút, mới biết được bọn hắn thế mà còn không có định ra mục tiêu. Cái này thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn một việc. Vương Khí lai đến đài chỉ huy, phát hiện Nhật Mộ đã nói đến có chút hư thoát, thế nhưng là một đám người còn tại kỳ kỳ cha cha thảo luận cái không ngớt. Nhìn thấy Vương Khí đến, ngài lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, lão bản tới, hiện tại chúng ta để lão bản tới làm quyết định đi. Hắn thật sự là lười nhác phế công phu này. Nghĩ hắn khi thuyền trưởng thời điểm đâu chịu nổi loại ủy khuất này, lại muốn cùng một đám cô nương cãi lộn mục đích. Hắn nhưng là từ trước đến nay nói 102. Hắn nhìn thấy Vương Khí đến phảng phất thấy được cứu tình, hắn cảm thấy lấy nhà mình lão bản lão luyện thành thục hẳn là có thể đủ làm ra chính xác quyết định. Hẳn là đi. Vương Khí nói, tốt ta, các ngươi đều tại tranh luận thứ gì đâu? Nói nghe một chút. Đám người gặp hắn tới, lập tức liền thở dài một hơi. Một số thời khắc một đoàn thể thật đúng là cần phải có cái có thể quyết định người. Vương Khí nghe bọn hắn lao nhau một trận nói, mới hiểu rõ bọn hắn chỗ tranh luận tiêu điểm chỗ. Kỳ thật cũng chính là 3 cái đi hướng lựa chọn đi. Làm thuyền trưởng ngài hy vọng đi thứ 7 phân khu gang tinh hệ, nơi đó là rèn đúc người một cái thương nghiệp tinh cầu, có thể bán từng cái lĩnh vực mũi nhọn sản phẩm, trong đó lấy đơn binh thiết bị nhất là xuất chúng. Ngài muốn đi nơi đó cũng không kỳ quái, trên thực tế tất cả có chút tiền tiết kiệm quân nhân đều muốn tới đây. Nơi này là quân mê thiên đường. Đương nhiên, ngài cũng là đánh lấy bổ sung màu xanh ra trời ngôi sao quân nhu dự trữ làm tiên đầu. Nhưng mà hắn đề nghị này bị tất cả mọi người nhất trí phản đối. Dù sao các nữ hải đều là tuyệt không muốn đi nơi này. Mà Hy Tạp Lệ cùng Nhật Mộ 2 cái nhảy thoát bác cái người thì là 10 phần muốn tiến về bụi vực giải đất trung tâm. Nơi đó tại 5000 năm trước lỗ trắng phun trào đằng sau y nguyên vẫn là một mảnh khó mà đến gần tuyệt vực, chí ít lấy trước mắt thần khải tinh minh biểu hiện ra khoa học kỹ thuật lực lượng còn không cách nào tới gần. Bất luận cái gì phi hành khí một khi tới gần nơi đó, đều sẽ gặp dòng hạt cao năng tiếp tục đánh kích, cái này rất giống là bị một uy lực tinh hạm chủ pháo tiếp tục đánh kích một dạng. Một lát có thể kiên trì, nhưng ai hộ thuẫn dày như vậy có thể kiên trì lâu như vậy? Mà Hy Tạp Lệ cùng Nhật Mộ kiên trì muốn đi nơi đó, cũng là bởi vì nghe đồn tại cái kia lỗ trắng phun ra thời khắc sống còn, đã từng phun ra ra một cái viễn cổ văn minh liên hành tinh di tích. Đào móc di tích mật tàng người, có thể có được chinh phục toàn bộ tinh minh lực lượng. Đây là 5000 năm trước lưu lại truyền thuyết, một mực tại bụi vực bên trong bị nhân khẩu hai tương truyền. Nhật Mộ từ đến cái này bụi vực bắt đầu, liền bị truyền thuyết này cho thật sâu hấp dẫn, cũng bởi vậy mới có thể lưu tại bụi vực càng tự do, chính là muốn nhìn một chút là có hay không có cơ hội có thể đi thăm dò nơi thần bí kia. Sau đó hắn đem cái này ma bệnh lây cho Hy Tạp Lệ, cái này một lòng muốn bước lên làm cái đại hiểm chết thiếu nữ trong nháy mắt liền say mê truyền thuyết này, sau đó rất gần cùng Nhật Mộ tạo thành mặt trận thống nhất. Hoặc là nói, cũng chính bởi vì có sự kiên trì của nàng, mới khiến cho Nhật Mộ có thể cùng theo một lúc tuổi trẻ khinh cuồng. Về phần một cái lựa chọn khác, thì là đến từ Tử Nhi. Nàng đang nghe Nhật Mộ nói lên các nơi phong thổ lúc, bất tình lình nghe được tại thứ tư phân khu người ngủ say bộ tộc khống chế bên trong tinh vực, tồn tại một viên hội tụ vô số mỹ thực món ngon thiên đường tinh. Nơi đó là thần khải tinh minh bên trong có quyền thế người thắng cảnh nghỉ mát, sàng chọn toàn bộ thần khải tinh minh các địa phương mỹ thực hội tụ ở này. Đương nhiên, nó hội tụ đồ tốt xa không chỉ nơi này, nhưng đối với Tử Nhi có lực hấp dẫn cũng chính là cái này. Về phần Nhiễm Dạo, nàng thì là một phương diện bị mỹ thực hấp dẫn, một phương diện khác lại muốn đi thăm dò cái kia bụi vực chỗ sâu thần bí tinh vực, lúc này mới tại hai bên do dự không bỏ ra nổi cái kết luận đến. Kỳ thật chỉ cần nàng đánh nhịp, như vậy nơi này cũng sẽ không có tranh luận. Vương Ký nghe những này đằng sau rất có chủng im lặng cảm giác, sau đó hắn nói, vậy được rồi, chúng ta đi trước bụi vực chỗ sâu tìm đòi. Tử Nhi lập tức một quyết miệng, có vẻ hơi không cao hứng. Vương Ký trấn an nói, dù sao thứ tư phân khu có chút xa, chúng ta cũng nên từ gần đến đi xa thăm dò thôi. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân lại là Ngũ Thần Sơn nếu muốn tại chiếm cứ bụi vực, như vậy hắn đương nhiên muốn đem bụi vực cho đi đầu thăm dò đi ra. A cái kia tự do cảng tam đại tộc nói là chiếm cứ bụi vực mấy ngàn năm, nhưng kỳ thật chỉ là chiếm cái ngoại tầng da lông mà thôi. Lúc này ngài cũng là không hài lòng hỏi, cái kia gang tinh đâu? Đi gang tinh cũng rất trọng yếu a. Vương Ký nói, nơi đó là rèn đúc người địa bàn, mà ta vừa mới đoạt một nhóm rèn đúc người hàng. Ta đoán bọn hắn khẳng định cũng muốn truy nã chúng ta đi. Ngài đương chàng chính là ra mặt co lại, loại kia thất vọng cảm giác, giống như là nhìn thấy Thu Diệp Nguyên đóng cửa trạch nam một dạng. Chương 581. Ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều. Chương 581. Ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều. Phương hướng đã xác định, sau đó liền nên là khởi hành. Ngài hấp lực địa đại lớn khó chịu một ngụm rượu, thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì đó, chỉ thấy Hy Tạp Lệ tay nhỏ vung lên, lập tức liền có một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của hắn. Lần này, đề thần tỉnh não, hắn vừa mới sinh ra vẻ say cứ như vậy tán đến không còn một mảnh. Hắn không nói nhìn một chút Hy Tạp Lệ, trong nội tâm rên rỉ một tiếng, thật sự là thiên tai a. Hắn giờ khắc này là thật không gì sánh được nhận đồng cảm tự do bên trên những người kia cho Hy Tạp Lệ lấy ngoại hiệu. Hắn cảm thấy mình nhân sinh hối hận nhất một việc ước chừng chính là gặp vị đại tiểu thư này. Mọi người tất cả vào chỗ, khởi hành. Bất đắc dĩ chỉ có thể cam chịu mà giống lên một tiếng. Mọi người vội vàng trở lại trên vị trí của mình, sau đó mở ra cái này tiền thai mạo hiểm đoàn lần thứ nhất mạo hiểm hoạt động. Đối với bụi vực chỗ sâu thám hiểm, nói thật, ngài cảm đem thuyền tiến vào đi, thật đúng là bởi vì chiếc thuyền này bị Huyền Chân Văn Minh đã từ trong tới ngoài đều cho đổi mấy lần. Bằng không hắn thật đúng là không dám cứ như vậy xúc động. Bụi vực cũng không bụi hoàn toàn tương phản, càng là hướng thật sâu chỗ đi, còn càng có loại sáng tỏ cảm giác. Bọn hắn tiến nhập một mảnh sáng tỏ trong tinh vân này rõ ràng lấy ở trung tâm hội tụ, đồng thời càng đi trung tâm đi cũng càng là lộ ra sáng tỏ. Hộ thuẫn tình huống như thế nào? Ngài hỏi đến phi thuyền các loại tình huống. Quan kỹ thuật phách lị chờ giây lát mới thanh âm có chút chậm rãi nói hộ thuẫn ổn định, trước mắt mà nói chúng ta còn có thể chống. Ở Vương Khí có chút nhíu mày, giống như phách lị tình huống có chút không đúng. Ngài cũng là nhíu mày, chỉ là bây giờ bọn hắn đã tiến nhập mạnh bức xạ hạt cao năng đoàn hợp thành bên trong, hắn chỉ có thể lược qua vấn đề này tiếp tục hỏi thăm, hướng đi đâu? Từ Nhi sảng khoái đáp, hướng đi không có vấn đề. Phải chăng cần gia tốc? Ngài vội vàng bác bỏ nói không, trước liền tốc độ này rất tốt. Nói đùa, nếu để cho Tử Nhi hất ra tính tình đi gia tốc, hắn thật không biết lại sẽ đuổi bên trên thứ gì. Sau đó hắn lại hướng bên người phó quan hỏi, lái chính, trên thuyền hậu cần vật tư phải chăng sung túc? Song lần này lái chính phách tạp lại là lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ngài cảm thấy cực kỳ quái, làm một cái lái chính, phách tạp trước đây làm việc đều là cần cù chăm chỉ mười phần đáng tin. Liên xem như Vương Ký bọn người ở tại cảng tự do làm loạn thời điểm, hắn đều có thể tại có hạn thời gian bên trong hoàn thành đối với phi thuyền thiết kế. Phần này năng lực làm lớn phó kỳ thật đều có chút có tài. Thế nhưng là lúc này làm sao lại tư tưởng trốn chạy? Ngài quyết định lại cho hắn một cơ hội, thế là thả chậm ngữ tốc lại nói một lần. Nhưng mà lần này phách tạp đang chần chờ vô tức thời gian đằng sau, mới chậm rãi mở miệng, "Ôm xin lỗi thuyền dài ngươi nói đến quá nhanh." Đám người trong nháy mắt đồng thời cứng lại. Lần này tất cả mọi người phát giác được vấn đề. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phi thuyền của bọn hắn có thể tạm thời chống cự cái này chùm hạt cao năng trùng kích, nhưng trong phi thuyền y nguyên xuất hiện vấn đề. Là thời gian. Vương Khí lập tức có phán đoán. Sau đó hắn lấy ra động hư kính trận nếm thử cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Chỉ là cái này động hư kính trận ở chỗ này gặp cực lớn quá nhiều, không gian cực kỳ không ổn định, mặt kính kia hiện ra ba động mười phần kịch liệt vận sóng. Vương Khí tăng lớn chân khí chuyển vận, cuối cùng là bất đắc dĩ duy trì cái kia sát na thông tin kết nối. Mà cũng chính là sát na này, cũng đủ để khiến cho thần niệm của hắn xuyên qua cái này động hư kính trận cùng đối diện tồn tại tiến hành nhanh chóng câu thông. Sau đó hắn nói, cùng bên ngoài liên hệ một chút, chúng ta bây giờ nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến ngoại giới gấp 3 còn nhiều hơn. Đám người nghe vậy đều là tràn đầy kinh hãi. Tình huống này thế nhưng là lúc trước chưa bao giờ có. Mà tại bọn hắn tiêu hóa tin tức này thời điểm, cái kia phách lị mới chậm rãi nói, có thể là Thập Vương Ký mắt nhìn nàng cùng phách tạm, sau đó chậm rãi nói ra, trên thực tế, thân thể của các ngươi đều rất bình thường. Chỉ là, ý thức của các ngươi không cách nào thích ứng trước mắt tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì tư duy không cách nào đuổi theo thời gian tốc độ chạy, cho nên tại thoát ly thời gian tiêu chuẩn tốc độ chạy đằng sau xuất hiện to lớn khác biệt ta. Cũng tức là, sinh mệnh đối với thời gian nhận biết chúng quy là căn cứ vào nó bản thân ý thức cấp độ. Tại tất cả mọi người có cùng một cái tham khảo tiêu chuẩn cơ bản thời điểm có lẽ vẫn không cảm giác được đến, thế nhưng là một khi khu nào đó trong phòng tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa, như vậy khác biệt cấp độ sinh mạng thể chênh lệch liền thể hiện đi ra. Phách tính mạng con người bản chất cuối cùng muốn so bác cái người cùng vương khí bọn hắn kém xa, có lẽ trong mắt bọn hắn hết thể chung quanh đều đột nhiên biến thành tiến nhanh đi. Mà đối với mọi người tới nói, thì là hai người bọn họ đột nhiên tiến nhập động tác chậm trạng thái. Chỉ có tư duy tốc độ có thể theo kịp tốc độ thời gian trôi qua này gia tăng, mới có thể thích ứng loại biến hóa này. Vương Ký nhìn bọn họ một chút trạng thái thân thể nói tiếp tục như vậy chỉ sợ không được, theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, loại thời giờ này tốc độ chạy biến hóa còn tại không ngừng tăng lên. Rất nhanh đầu óc của bọn hắn liền sẽ không tiếp thụ được bên ngoài quá nhiều tin tức biến hóa, mà tiến vào đứng máy trạng thái. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Phách Tạp đã ôm đầu khó chịu chống tại trên bàn điều khiển, sau đó thấp giọng nói, thật là khó chịu. Những tín hiệu này đèn chuyện gì xảy ra, tránh đến nhanh như vậy, các ngươi nói chuyện cũng nhanh như vậy. Đầu ta tốt choáng Phách Tạp tình huống so Phách Lệ còn muốn càng hỏng bét một chút, dù sao tuổi của hắn lớn hơn một chút. Vương Khí than nhẹ một tiếng nói, tốt à, hiện tại chúng ta cần phải có người đem quan kỹ thuật, sĩ quan tình báo cùng lái chính chức trách kiêm lĩnh một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn chuyển vận một đạo chân khí tiến vào Phách Tạp thể nội, làm hắn một chút ngủ thật say. Hắn đem Phách Tạp thân thể khống chế lơ lửng, sau đó lưu lại một đạo ngũ khí nguyên linh thuật ở trong cơ thể hắn duy tụ, sau đó có chút nghiêng đầu. Nhiễm Giảo đã chi kỳ tâm ý, đột nhiên phun ra một ngụm băng xương chi khí, đem cái này Phách Tạp cả người đều cho băng phong tại một ngụm trong quan tài băng. Cũng không phải là chính hắn sẽ không hàn băng pháp thuật, mà là cuối cùng không có Nhiễm Giảo như vậy khống chế đến tế trí nhập y. Nếu muốn ở cùng một thời gian đem nó thể nội tất cả tế bào đều cho đông kết tiến vào trạng thái ngủ đông lại không tổn thương về căn bản, tại cấp bách bên dưới không có ngủ đông thiết bị tình huống dưới, đương nhiên là Nhiễm Giảo xuất thủ nhất là ổn định. Bên cạnh Phách Lệ nhìn thấy màn này phảng phất cũng minh bạch, sau đó liền đến phiên chính mình, nàng khẽ than thở một tiếng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt phiền muộn khó mà ngăn chặn. Sinh mệnh cấp độ không đủ, lại là ngay cả tiếp cận loại này địa phương thần bí thám hiểm đều làm không được. Vương Ký cũng không nói cái gì, bắt trước làm theo cùng Nhiễm Giảo cùng một chỗ cũng đem Phách Lệ cho đông lạnh, mới ở trên thuyền tìm cái nhàn rỗi khoang làm bọn hắn ngủ đồng kho đem bọn hắn buông xuống. Trên thuyền không khỏi có chút tiếng lặng, bất quá việc đã đến nước này cho dù là lúc trước phản đối ngài cũng không có sinh ra ý lùi bước. Hắn ngược lại là lên so tài tâm tư. Hắn cũng không tin, cái này Huyền Chân Văn Minh sinh mệnh cấp độ chẳng lẽ so bác gái người còn cao hơn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, càng thâm nhập một chút lời nói, ai sẽ trước chịu không được. Giờ này khắc này, trên cả chiếc thuyền có thể hoạt động chỉ còn lại 4 cái bác gái người cùng 3 cái Huyền Chân người. Bởi vì có Nhật Mộ mới gia nhập, ngược lại là có thể rất tốt gánh vác lên Phách Lệ chống chỗ. Ngược lại là hậu cần phương diện quản lý thiếu thốn. Nguyên bản Lôi là muốn xung phong nhận việc làm. Thế nhưng là Vương Khí trực tiếp điểm tên để Hy Tạp Lệ đến phụ trách. Lôi do dự một chút, không có phản đối. Bởi vì nàng nhìn ra, đây là Vương Khí đối với Hy Tạp Lệ bồi dưỡng cùng lịch luyện. Như vậy cũng tốt, để công chúa điện hạ học nhiều một ít gì đó đi. Ai ngờ quyết định này một chút, ngài liền một tiếng kêu rên. Hy Tạp Lệ quản lý hậu cần, vậy hắn còn có cơ hội tùy tiện lấy rượu uống sao? Lôi Kiến Trạm nhịn không được phiết quá mức đi. Nàng nhìn xem đều có chút đau lòng. Giải quyết cái này đột phát tình huống, bọn hắn tiếp tục hướng đuổi vực chỗ thâm nhi đi. Theo bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, trùng hạt cao năng trùng kích cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái này đã từ sớm nhất một tinh hạm chủ pháo cường độ biến thành 3 cường độ, đối với phi thuyền hộ thuẫn áp lực tăng lên gấp 2. Mà ngài cũng là thỉnh thoảng hỏi thăm hộ thuẫn tình huống, liền sợ phát sinh nhất làm cho người lo lắng tình huống. Chỉ là hộ thuẫn còn tốt, ngược lại là bọn hắn động cơ đầu tiên xuất hiện vấn đề. Tử Nhi khẽ nhíu mày, sau đó nàng nói, động cơ chuyển vận công suất đã rất cao, nhưng là chúng ta ngay tại mất tốc độ. Tốc độ có chút sách không đi lên. Ngài khẩn trương một chút. Có chút suy nghĩ cũng là kịp phản ứng, có lẽ là những này hạt cao năng trùng kích, đối với động cơ tạo thành tiếp tục tính đối xứng hiệu quả, cái này khiến phi thuyền của chúng ta tăng lên rất nhiều vô hiệu có thể hao tổn. Nhưng cũng có thể là chúng ta động cơ xuất hiện một vài vấn đề. Nhất Tân Tiểu nói tại lục 9 thư 3 thủ phát. Sau đó hắn nói, vậy liền giảm tốc độ đi, đem tốc độ duy trì tại 1/1000 tốc độ ánh sáng, đây đầy đủ. Quả nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng, tại cho ra phương án giải quyết đằng sau Tử Nhi làm theo, rất nhanh liền lại vững vàng xuống tới. Mà không qua bao lâu, Nhật Mộ nơi đó lại chuyển tới tin tức xấu, hắn nói, hiện tại chỉ có lực hút cùng ánh sáng dò xét thủ đoạn còn có thể có hiệu quả, nơi này quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Bên ngoài hạt cao năng sinh ra cực lớn quấy nhiễu, kỳ thật quang học dò xét cũng đã không thể tin, chỉ có lực hút dò xét thủ đoạn còn có nhất định có độ tin cậy. Trên một chiếc phi thuyền điều tra thiết bị thường thường nhiều mặt, đây là bởi vì trong vũ trụ tồn tại quá nhiều quấy nhiễu nhân tố, nhất định phải nhiều loại tay điều tra đoạn tiến hành tổng hợp phân tích mới có thể đạt được chính xác kết quả. Mà bây giờ màu xanh da trời ngôi sao bên trên tay điều tra đoạn chỉ còn lại có 2 loại. Cái này thật rất để cho người ta không có cảm giác an toàn à, không chừng liền đụng vào cái gì nữa nha. Nhưng mà lấy Tử Nhi tới làm người điều khiển có lẽ thật là một cái cực kỳ quyết định chính xác, nàng tâm bảo thiên phú kỳ thật chính là có thể cảm ứng được một kiện đồ vật ẩn chứa năng lượng cao thấp. Lúc này đối với nàng tới nói mặt này trước tất cả đều là bảo bối, cô nhiên là ảnh hưởng tới phán đoán của nàng, nhưng cũng có thể đối với một ít gì đó tiến hành dự phán. Thật giống như hiện tại, nàng đột nhiên sát ngừng phi thuyền. Phanh lại tên lửa đẩy bỗng nhiên bật hết hỏa lực, cái này khiến tất cả mọi người là một loại đứng không vững cảm giác. Sau đó quán tính tiêu trừ công năng mới chậm rãi đem cái này bỗng nhiên phanh lại mang tới to lớn quán tính cho xóa đi rơi. Cho dù là như vậy, Nhật Mộ cái này trẻ tuổi bác gái người cũng thiếu chút chẳng bao lâu nhào tới đài điều khiển bên trên. Lần này không đợi ngài phát hỏi, Vương Khí đã dẫn đầu hỏi, "Tử Nhi, ngươi phát hiện cái gì sao?" Tử Nhi thì là đầu đầy mồ hôi lạnh nói, "Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy phía trước có một mảng lớn cao năng vật chất tồn tại, ta không biết đó là cái gì, nhưng ta không dám tiến lên. Làm một cái không chút do dự điều khiển phi thuyền đem hư không cự hạm chặn ngang đụng gãy nữ lái xe, nàng vậy mà cũng sợ. Ngài không có phản án, mà là trực tiếp nhìn về phía Nhật Mộ nói, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nhật Mộ nhớ kỹ luôn cuống tay chân, một hồi đằng sau mới nói, quang học máy dò xét bên trên không có cái gì, có thể lực hút máy dò xét bên trên biểu hiện phía trước tinh không chỉnh thể chất lượng đều muốn hơi cao một đoạn. Ta coi là đây là vật chất mật độ tăng lên tạo thành hiện tượng tự nhiên. Ngài lắc đầu có chút nghiêm nghị nói ra, nơi này nhưng không có cái gì hiện tượng tự nhiên. Để lực hút máy dò xét miêu tả phía trước cao vật chất khu hình dáng. Nhật Mộ đội vàng bắt đầu thao tác, đồng thời nói ra, cái này chỉ sợ cần một chút thời gian. Ngài mắt nhìn vương khí, nhìn thấy vương khí khẽ bước cằm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta đợi nổi, không nên gấp gáp, lần này mạo hiểm không đơn giản, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể chủ quan. Nhật Mộ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thao tác. Ngài vuốt vuốt mũi của chính mình cảm thấy mỏi mệt, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, thẳng đến cái kia hai cái phách người thuyền viên không thể không ngủ đông thời điểm hắn mới ý thức tới bọn hắn không thể thiếu. Trung quy là vũ trụ vận chuyển lão thủ, không muốn Nhật Mộ dạng này không có kinh nghiệm gì dễ dàng luống cuống tay chân. Lịch duyệt thế nhưng là chủng tộc ưu thế cũng khó có thể bù đắp quý giá tài phú. Đồng thời hắn lại cực kỳ may mắn nhìn nhìn chiếc thuyền này người điều khiển Tử Nhi. Quả nhiên, bị kim chủ lão bản khâm điểm người liền không có một cái là phế vật. Chỉ riêng là phần này có thể siêu việt máy thăm dò cảm giác nguy hiểm, nàng bình thường lái thuyền sóng một chút hắn cũng liền nhịn. Vương Ký suy nghĩ một chút, thì là nói một tiếng, ta đi bên ngoài tháp quan sát nhìn xem. Ngài không có ngăn cản, hắn biết rõ nhà mình lão bản có bao nhiêu thần bí. Ngược lại là Nhật Mộ nhịn không được nói ra, nếu như đi tháp quan sát lấy mắt thường quan sát, cái này hạt cao năng phát ra cường quang sợ rằng sẽ đốt bị thương con mắt của ngài. Vương Ký mỉm cười một chút nói không cần lo lắng, con mắt của ta không có yếu như vậy. Ta cũng đi. Nhiễm Giảo lập tức đi theo. Tử Nhi ngược lại là cũng nghĩ đuổi theo. Chỉ là hắn lúc này làm người điều khiển đã là cái vô cùng trọng yếu nhân vật, không có khả năng tùy tiện rời đi cương vị, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo đứng ở tháp quan sát. Hắn cảm thấy mình hiện tại nguyên thần tu vi, hẳn là có thể đủ nhìn thấy một chút đặc thù đồ vật đi. Sau đó hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Địa phương quỷ quái này thần niệm của hắn một khi nô ra đi, liền sẽ bị những cái kia hạt cao năng cho xông đến thất linh bắt oái. Mà dựa vào hai mắt, hắn rất nhanh liền chạy xuống hối hận nước mắt. Cặp mắt của hắn là có thống khổ kinh hại thần thông, thế nhưng là hai môn thần thông này chỉ là dùng để trừ người, lại không có tăng cường thị lực đặc hiệu. Ngược lại là A Giảo tỷ tỷ, nàng tại tháp quan sát bên trên híp mắt nhìn một hồi, sau đó cặp mắt kia liền đỗng nhiên con người thu hẹp, trở thành một loại tràn đầy hung lệ khí tức mắt dọc mắt rồng. Ta thấy được. Ân. Vương Ký nhạm nhưng quay đầu, mới nhớ tới nhà mình bà nương kỳ thật rất đặc thù. Đó là cái gì? Hắn hỏi. Cái kia tựa như là một mảng lớn mây đen một dạng đồ vật ngăn tại phía trước. Mơ mơ hồ hồ. Chán ghét, nơi này tia sáng quá mạnh, con mắt ta thấy cũng tốt khó chịu. Nhiễm Giảo sau đó liền nhắm mắt lại. Vương Khí vội vàng dẫn hắn xuống dưới không để cho hắn nhìn. Chí ít đã xác định phía trước là có cái gì, ngươi trước con mắt nghỉ ngơi một chút, đừng có dùng mắt quá độ. Nhiễm Giảo nghe lời nhắm mắt dưỡng thần một phen, cường đại thể chất rất nhanh liền để hai mắt khôi phục lại, sau đó lại mở ra nói ha ha, quả nhiên vẫn là con mắt ta lợi hại đi. Vương Khí tùng thở ra một hơi cười nói, đúng vậy a, vẫn luôn là ngươi lợi hại. Theo hắn, hai người phảng phất nhớ tới trước kia cũng còn ngây ngô thời điểm, bọn hắn chính là do Nhiễm Giảo đến phụ trách viễn trình điều tra đâu. Lại là đi công tác thời gian, vì bảo vệ mình cùng người nhà, từ bỏ giao thông công cộng lựa chọn từ giá. Các ngươi nhìn thấy chương này thời điểm, ta ước chừng lại đang trên đường cao tốc cô độc đi chạy nhanh lấy đi chương 582. Kỳ lạ cô tinh chương 582, kỳ lạ cô tinh bất quá nếu Nhiễm Giảo có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh mây đen trạng tồn tại, Vương Khí vội vàng mang nàng về tới đài chỉ huy, sau đó đếm thử để nàng tại quang học điều tra khí bên trên nhìn xem. Sau đó nàng lắc đầu nói, không có cách nào, ta tại máy móc này bên trên cái gì đều không nhìn thấy. Vương Khí hiểu rõ gật đầu nói, dụng cụ thiết bị chúng quy là sẽ đem hình ảnh sàng chọn qua sau lại cho ngươi. Đài chỉ huy nơi này bọc thép có thể mở ra sao? Ngài nói ra, có thể là có thể mở ra, nhưng là một khi mở ra chúng ta cũng đem hoàn toàn bại lộ tại cường quang phía dưới hy tạp lị, thì là nở nụ cười nói ta có thể thử một chút. Ta có thể khống chế chung quanh ánh sáng, tự nhiên cũng có thể giảm xuống chung quanh ánh sáng độ sáng. Vương Khí hớn hở nói, cái kia tốt, ngươi chuẩn bị xong liền hạ xuống cái này đài chỉ huy bọc thép. Hy tạp lị thận trọng gật đầu, sau khi hít sâu một hơi liền nói, ta chuẩn bị xong. Vương Khí tùy theo ra lệnh một tiếng, ngài bất đắc dĩ thao tác một chút, liền giáng xuống kiếm này cầu bọc thép. Trên cầu tàu đám người cơ hồ lập tức cháy mắt, sợ bị chợt cường quang đốt bị thương hai mắt. Thế nhưng là sau đó bọn hắn phát hiện, chung quanh mặc dù sáng tỏ, cái tia ánh sáng lại dị thường nhu hòa. Khi tạp lị thiên phú phát huy tác dụng, lúc này chiếu xạ nhập đài chỉ huy ánh sáng vẫn như cũ rất mạnh, nhưng chính là sẽ không đốt bị thương hắn bọn họ con mắt, chỉ là để bọn hắn cảm giác mình thân ở tại một mảnh thuần trắng, không có một tia bóng ma trong phòng. Tại loại này thuần trắng ánh sáng bên trong, dù là chẳng phải thương mắt, đám người ngược lại có loại vi diệu đã thị cảm. Nơi này là như vậy sáng tỏ, vậy mà khiến cho bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón. Trên thực tế, trừ bọn hắn có thể cảm giác được chính mình bên ngoài, tại cường quang này bên trong bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh trắng xóa. Cái này thậm chí so lâm vào một mảnh trí ám bên trong còn khó chịu hơn. Chí ít mọi người thói quen ở trong hắc ám đi ngủ, mà tại ban ngày phía dưới tinh thần rất khó chiếm được chân chính ngủ đông. Thậm chí mọi người tại lúc này trong lòng còn sinh ra một ý nghĩ như vậy, nếu là lúc này có thể có một mảnh bóng dâm che khuất chính mình liền tốt. Sáng cùng tối tại thời khắc này tại trong lòng người giá trị vi diệu hoàn thành trao đổi. Mà cũng chính là dưới tình huống như vậy, mọi người thấy phía trước một mảnh bóng râm, một mảnh mây đen một dạng tồn tại, chỉ có tại cực hạn quang minh bên dưới mới có thể nhìn thấy đồ vật. Nguyên lai Nhiễm Giảo lúc trước có thể nhìn thấy mảnh này mây đen cũng không phải là con mắt của nàng tồn tại đặc thù thị giác, mà là nàng mắt rồng đủ cường đại có thể đối phó được cường quang đốt bị thương. Hiện tại Hy Tạp Lệ thay đám người đem kia sáng loại bỏ một chút, tự nhiên mà vậy cũng liền thấy được mảnh kia cường quang bên trong bóng ma, che khuất bầu trời bóng ma. Đây là vật chất tối mây. Nhật Mộ lúc này mới phát huy một chút hắn lâm thời quan kỹ thuật công năng, nói ra đám mây này đoạn danh xưng. Ngài Tung thở ra một hơi nói không sai, là nó. Sợ nhất chính là không biết, mà biết đây là cái gì đằng sau cũng liền trở nên xử lý. Vật chất tối đối với tuyệt đại đa số văn minh tới nói cũng là một loại thập phần thần bí tồn tại, bọn chúng ở khắp mọi nơi, cũng vượt qua bình thường sinh mệnh quan chắc phạm vi. Mà lại trong vũ trụ vật chất tối cũng phần lớn là ở vào khuyết tán trạng thái, giống như bây giờ ngưng tụ thành một đoàn tình huống 10 phần thưa thớt. Khi Tạp Lệ suy nghĩ một chút nói, có thể đem phía trước bọc thép đóng lại, ta có chút ý nghĩ, nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta lợi dụng quang học điều tra khí nhìn thấy mảnh kia vật chất tối đám mây. Vương Kỳ nói, tốt, trước đóng lại đi. Bọc thép một lần nữa khép kín, đám người dường như đã có mấy đời. Tại cực hạn quang minh đấy hoàn cảnh bên dưới một lần nữa thấy được bóng ma, cho dù là tín ngưỡng quang minh đấy bác cái người đều có chút muốn đóng lại đèn hào hào mà an tĩnh một hồi. Mà lúc này Hy Tạp Lệ thì là bận rộn, chỉ là nàng bản thân chưa bao giờ tiến hành qua thiết bị điều chỉnh loại công việc này, chỉ có thể để Nhật Mộ cái này hai thanh đao đến tiến hành phụ trợ thao tác. Cái này khiến Vương Khí Cơ hồ muốn trực tiếp xuất ra đóa kia chính mình hao phí rất nhiều tịch tinh thốc ngưng kết thạch trung hòa tới đốt cho Phách Lệ ăn. Chỉ là Phách Lệ chỉ là cái phàm nhân, hơn nữa còn là cái dị tinh phàm nhân. Phục dụng thạch trung hoa sẽ có hiệu quả gì thật đúng là không biết, nếu là một ngủ không dậy nổi coi như cái gì đều uổng phí. Huống chi hắn đoá kia tự chế bản thạch trung hoa đến tột cùng có cái gì hiệu quả còn rất khó nói, hắn đúng vậy xác định mình có thể đem tự nhiên sinh trưởng thạch trung hoa cho hoàn mỹ phục khắc. Cho nên Vương Khí chỉ có thể nhìn hai vị kia hai thanh đao tại cái kia nói nhỏ tiến hành điều chỉnh thử, trong lòng lo lắng xung cũng vô dụng. Cũng may Nhật Mộ một người ở bên ngoài độc thân sông sáo cái gì đều học được một chút, mà Hy Tạp Lệ làm bác cái người linh giác người vừa học cái gì cũng nhanh, cuối cùng là hao tốn nửa ngày thời gian đằng sau hoàn thành điều chỉnh thử. Quang học điều tra coi trọng chăn mới mở ra, đài chỉ huy phía trước vỏ bọc thép rất nhanh lại xuất hiện ngoại giới hình ảnh. Nguyên bản hình chiếu này đều là loại bỏ ngoại giới cường quang, đương nhiên cũng đem cái kia vật chất tối đám mây hình ảnh đã cho lọc mất rồi. Mà bây giờ Hy Tạp Lệ lấy tự thân thiên phú, tựa hồ là cảm ứng được cái kia vật chất tối đám mây quang phổ tần suất, sau đó lại cùng Nhật Mộ cùng một chỗ không biết giày vò cái gì, thế mà đích thực đem hình ảnh cho điều ra tới. Chỉ là bọn hắn tay nghề còn có đợi để cao a. Cái kia quang học điều tra khí đài điều khiển chỗ bị hủy đi đến vô cùng thê thảm, các loại dây cáp quấn đến khắp nơi đều là. Đương nhiên đám người cũng không có trách cứ hắn bọn họ ý tứ, dưới loại tình huống này có thể điều ra hình ảnh đến liền đã rất khá, loạn liền loạn điểm đi. Mà theo hình ảnh này xuất hiện, lực hút máy dò xét hình ảnh miêu tả cũng hoàn thành. Lực hút máy dò xét miêu tả nhìn chỉ là một chút hình dáng đường cong, đồng thời có lẽ bởi vì vật chất tối trong đám mây tồn tại một chút tinh thể chất lượng quá nhiều, cái kia miêu tả đi ra bộ phận có thật nhiều đều là mơ hồ không rõ. Cũng may hiện tại bọn hắn đã có thể tại quang học máy dò xét bên trên tiến hành quan sát, cũng coi là vận hạnh. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đi vào. Ngài Định Định Thần trầm giọng nói một câu. Chính là hắn cuống họng có chút câm, lộ ra rất khó chịu. Lúc này Lôi Tiếu không một tiếng động kín đáo đưa cho hắn một bình rượu. Ngài Nhất Bà đem che trong tay, lập tức mặt mày hớn hở. Hiện tại hắn đối với mình yêu cầu thật đúng là càng ngày càng thấp, một bình rượu đều có thể để hắn vui vẻ như vậy. Lôi lập cứng nhắc nghiêm mặt trừng mắt liếc, sau đó quay đầu đi chỗ khác không đang nhìn hắn. Vương Khí có chút buồn cười nhìn xem một màn này, cũng không có bất kỳ can thiệp nào suy nghĩ. Hắn chỉ là đối với Tử Nhi gật gật đầu, hết thảy đều ở không nghiêm trọng. Tử Nhi khẩn trương lần nữa phát động phi thuyền, bất quá lần này nàng cũng không dám ra tốc mạnh mẽ đâm tới. Cái này vật chất tối vân đồ năng lượng tụ hợp độ thật sự là quá cao, lắp đặt đi lời nói chỉ có thuyền hủy người vong hạ tràng. Màu xanh da trời ngôi sao chậm rãi lái vào vật chất tối trong đám mây. Đám mây này bên trong cũng không phải là tròn trịa một khối lớn, mà là từng tia từng sợi tồn tại rất nhiều thông đạo. Toàn bộ giống như là cái tràn đầy khổng động bọt biển một dạng. Lúc này đám người cưỡi phi thuyền chính là tại những này khổng động bên trong phi hành, cẩn thận từng ly từng tí không dám cùng bên cạnh phát sinh bất luận cái gì xoa đụng. Bởi vì trước khi tiến vào Vương Khí đã từng ném ra ngoài qua một khối á các vùng đúc kim cương tấm. Cái này á các vùng đúc kim năng đủ tại chùm hạt cao năng oanh kích bên dưới chống đỡ xuống tới, nhưng lại bị những cái kia vật chất tối đám mây cho vô thanh vô tức mẫn diệt sạch sẽ. Đây cũng không phải là cái gì cắt lợi hình ảnh á trên cầu tàu yên tĩnh, tựa hồ lo lắng phát ra âm thanh sẽ để cho Tử Nhi tay run. Lúc này cũng không dám đem điều khiển phi thuyền làm việc giao cho con não, dù sao Tử Nhi thiên phú trực giác lại là một trọng khác bảo hiểm. Vạn nhất còn có cái gì không có bị quan chắc đi ra nguy hiểm đâu. Liền ngay cả Tử Nhi chính mình cũng không nghĩ tới thiên phú của nàng lại còn có thể bị dùng như thế. Trước kia nàng tại Huyền Chân trên hành tinh mẹ đó là chỗ nào năng lượng tụ tập liền hướng chạy đi đâu, khẳng định sẽ có bà bối. Nhưng là bây giờ nàng là nơi nào năng lượng thấp liền hướng chạy đi đâu, liền sợ đi vào ngõ cụt. Bởi vì tại cái này vật chất tối trong đám mây vô số vân tuyến, rõ ràng là không ngừng gì động tới. Cái này thật là không phải người bình thường có thể điều khiển. Vương Khí cũng không khỏi có chút khẩn trương, đối mặt loại này thiên thể cấp bậc hung hiểm chi địa, dù là hắn đã là nguyên thần tu vi cũng là không nắm chắc chút nào. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, vạn nhất tiến vào ngõ cụt, hoặc là phi thuyền không cách nào từ trong khe hở kia xuyên qua. Hắn không thể nói trước muốn lấy trích tinh tay đem chiếc phi thuyền này thu sạch lên sau đó chính mình đi. Bất quá bởi như vậy cá nhân hắn phong hiểm cũng quá lớn. Còn tốt Tử Nhi làm được rất xuất sắc, nàng thành công đem thuyền mở qua một chỗ vật chất tối năng lượng dày đặc nhất địa phương, phía trước dần dần trống trải. Vương Khí âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới chú ý tới một cái khác hiện tượng. Tại cái này vật chất tối trong đám mây, vậy mà thiên địa nguyên khí cũng đặc biệt sinh động cùng nồng đậm. Cái này đúng vậy liên quan đến bất luận cái gì thiên địa nhân quả, nơi này cũng không có bất kỳ thiên địa tồn tại, hắn nhịn không được miệng lớn hô hấp thổ nạp. Đương nhiên, bây giờ chân khí đối với hắn mà nói chỉ là một loại thường ngày tích lũy, đa tạ thiếu chút khác biệt cũng không phải rất lớn. Nhiễm Giảo cũng là đã nhận ra nơi này dị thường sinh động thiên địa nguyên khí, có chút mừng rỡ nói: "A Khí, ngươi nói nơi này sẽ có hay không có một viên tinh cầu tồn tại?" Vương Khí nghĩ nghĩ nói: "Cái này chỉ sợ rất khó, coi như nguyên bản có tinh cầu, cũng rất dễ dàng sẽ bị những này vật chất tối phá hủy đi." Khoa học đạo lý Nhiễm Giảo không hiểu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng chỉ vào trên tấm hình xuất hiện viên kia tinh cầu màu xanh lục hô to gọi nhỏ. "Vương Khí, cái này đánh mặt có chút tới quá nhanh, ai có thể nghĩ tới vật chất tối trong đám mây vậy mà thật sự có một viên tinh cầu a?" Mọi người thấy viên này xoay chậm chậm tinh cầu, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Phải chăng muốn hạ xuống trên viên tinh cầu này dò xét một phen, cũng là làm sơ tu chỉnh đâu? Vấn đề này rất đáng được nghiên cứu thảo luận, coi như Vương Khí cũng không có một lời mà quyết, mà là muốn cho những người này tiến hành một chút chuyên nghiệp bình phán. Ngược lại là hôm đó Mộ lúc trước xuất hiện trong công tác chỗ sơ suất, lần này ngược lại là hấp thụ giáo huấn trước đem có thể sử dụng dò xét thủ đoạn đều dùng một lần. Kết quả hắn đông nhiên một tiếng kinh hô nói: "Mọi người mau nhìn, trên viên tinh cầu này lại có sinh mệnh, hơn nữa còn rất nhiều." Đám người nghe vậy kinh ngạc nhìn lại, đài chỉ huy phía trước lập tức chiếu ảnh quang học điều tra khí bên trong hình ảnh. Chỉ gặp viên này có chút tối tăm mở mịn trên tinh cầu, có cao lớn thảm thực vật, cùng mười phần nặng nề mây mưa. Xuyên thấu qua quang học quan trắc, cái này toàn bộ tinh cầu vậy mà đều tại hạ lấy mưa to. Có thể kỳ diệu là, trên viên tinh cầu này nhưng lại không có bất kỳ cái gì hải dương, chỉ có tinh la dày đặc to to nhỏ nhỏ hồ nước. Giống như nước mưa sẽ rất nhanh rót vào bùn đất bên trong, sau đó chảy vào lòng đất chỗ sâu. Mà chính là tại dưới mưa to kia trong rừng cây, mọi người thấy một chút to lớn sinh vật tại trong đó hành động. Bọn chúng động tác chậm chạp, bình tĩnh đội mưa cắn lá cây ăn, lộ ra mười phần thản nhiên tự đắc. Tựa như là khoảng nguyên thủy hình thái tinh cầu. Có văn minh chủng tộc sao? Vương Khí hỏi một câu. Nhật Mộ đáp: "Báo cáo lão bản, tạm thời không có phát hiện." Nhìn xem người nghiêm trang báo cáo lão bản, Vương Khí tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn lại hỏi: "Lớn như vậy hình loài săn mồi hoạt động dấu hiệu đâu?" Nhật Mộ đáp: "Bởi vì nơi này nước mưa quá lớn, cho dù có tung tích cũng sẽ bị rất nhanh phá hư. Nhưng là thông qua những này động vật ăn có thể lượng đến xem, nơi này tất nhiên tồn tại cỡ lớn loài săn mồi." Vương Khí gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Hy Tạp Lệ tỉnh ngộ lại nói: "Nơi này nếu tồn tại sinh mệnh, vậy có phải mang ý nghĩa kỳ thật viên tinh cầu này từ trường có thể ngăn cản khu vực này hạt cao năng trùng kích? Nếu như là dạng này vậy liền quá tốt rồi, ta cùng Nhật Mộ vừa rồi một lần nữa thiết lập quang học điều tra khí thời điểm đã phát hiện, chúng ta hộ thuẫn bởi vì thời gian dài tiếp nhận áp lực đã có chút quá tải dấu hiệu. Có lẽ chúng ta nên đi trên viên tinh cầu kia chỉnh đốn một chút. Phải chăng muốn tại loại địa phương nguy hiểm này phức tạp?" Đây là lúc trước tất cả mọi người đang tự hỏi sự tình. Nhưng là bây giờ đã có một cái tất yếu tại trên viên tinh cầu này dừng lại lý do, như vậy mọi người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. "Như vậy, chuẩn bị đăng nhập đi." Vương Khí đánh nhịp. Đám người lúc này bận rộn. Chẳng được bao lâu, màu xanh da trời ngôi sao liền từ cái kia vô tận vật chất tối trong đám mây xuyên ra ngoài. Trước mắt trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Đám người giờ mới hiểu được vì sao nơi này sẽ tồn tại một viên tinh cầu, nguyên lai là viên tinh cầu này vốn là tồn tại ở vật chất tối đám mây một chỗ khác. Nó lẻ loi trơ trọi lơ lửng đang nhìn đứng lên trống rỗng trong hư không, vậy mà không có hành tinh làm bạn. Đây là một viên đã mất đi hành tinh lang thang tinh cầu, mà lại tại ra vật chất tối đám mây đằng sau, cả chiếc thuyền nhận bức xạ số lượng liền giảm mạnh. Tựa như là cái kia vật chất tối đám mây đem lỗ trắng phun trào hạt cao năng hấp thu tiến vào bọn chúng cái kia hình ống trong thông đạo, sau đó lại từ từ hướng bốn phía phát xạ ra khó trách nguyên bản lỗ trắng buộc phát lời nói bình thường chỉ cần 2000 3000 năm cực có thể bình phục ảnh hưởng, mà bụi vực lại có thể một mực tồn tại. Nguyên lai là những này vật chất tối đám mây chỉ hoán hạt cao năng thất lạc tốc độ. Nhật Mộ có chút ngạc nhiên lên tiếng, hắn vui sướng rất chân thực, đó là phí hết tâm tư giải khai một câu đố thức vui sướng. Cũng là mạo hiểm giả nhất là hưởng thụ thời khắc. Khi Tạp Lệ cũng là sợ hãi thán nói, thì ra là thế, thật sự là quá thần kỳ. Nhưng mà chính là bởi vì nhận biết này, Vương Khí tài đối trước mắt viên tinh cầu này cảm thấy càng bất an. Đây chính là khoảng cách gần tiếp nhận một viên lỗ trắng bộc phát tinh cầu của nó từ trường có mạnh như vậy. Vương Khí có chút không dám tin. Chỉ là hiện tại, phi thuyền đã bắt đầu hướng viên tinh cầu này hạ xuống, lại có cái gì nghi hoặc cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Thú hồ lấy hắn lúc này tu vi cùng ăn mặc phân phối, ngược lại là cũng không sợ bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Phi thuyền tiến nhập tinh cầu tầng khí quyển. Viên tinh cầu này tầng khí quyển độ dày vừa phải, cũng không tính là quá mức nặng nề. Chỉ là trên viên tinh cầu này tràn đầy mây mưa, có thể nhiệt độ lại tuyệt không thấp, ít nhất là 60 đến 70 độ nhiệt độ. Đây cũng không phải là cái gì quá mức thích hợp cư ngụ tình huống a, hiện tại bọn hắn minh bạch cái này phản phất bên dưới không hết mưa là từ đâu tới. Căn bản chính là trực tiếp từ mặt đất bốc hơi mà đến. Mà lại viên tinh cầu này mặc dù không có nương theo hành tinh, còn một mực tại trời mưa, có thể chiếu sáng không kém một chút nào. Đều là hạt cao năng phóng xạ mang tới tia sáng a. Cái này có thể nói là cường quang, chiếu xạ toàn bộ tinh cầu đều rất sáng. Thật sự nói đứng lên, nơi này ngược lại là rất thích hợp làm quang minh thần quốc đâu. Vương Khí hoàn nhĩ cười một tiếng đem trong lòng nôn họng bét dứt bỏ. Nếu như bị những này bác cái người biết hắn vừa rồi trong lòng nghĩ, nói không chừng nên muốn liều mạng với hắn đi. Chương 583. Bức xạ tinh cầu chương 583, bức xạ tinh cầu màu xanh ra trời ngôi sao phá vỡ tầng mây chậm rãi hạ xuống, bọn hắn là chuẩn bị đáp xuống một cái đại bình nguyên bên trên, để phòng bị trên viên tinh cầu này cỡ lớn động vật quấy rối. Khi tiến vào viên tinh cầu này tầng khí quyển, hoặc là nói là tiến vào tinh cầu từ trường đằng sau, đám người đích thật là cảm giác được trên viên tinh cầu này nhận bức xạ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là tương đối. Trên viên tinh cầu này bức xạ y nguyên rất mạnh. Cũng tức là nói, trước mắt những sinh vật này cũng là có thể thích ứng mạnh bức xạ hoàn cảnh sinh mệnh. Đây đối với sinh mệnh khoa học càng hoàn mỹ bác cái người tới nói tuyệt đối là một cái rất lớn đầu đề, dù sao trước mắt viên tinh cầu này bức xạ số lượng đã vượt ra khỏi trên lý luận có thể sinh ra sinh mệnh trình độ, có thể nó lại có một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Đồng thời tại bức xạ trình độ giảm xuống đằng sau, trên phi thuyền một chút dò xét thiết bị cũng đã có thể sử dụng. Tại hạ xuống trong quá trình Nhật Mộ cũng đang khẩn trương đối với phía dưới tiến hành các loại dò xét. Bức xạ trình độ vượt qua lý luận quát trị cấp 3, đồng thời phát hiện cái này có thể tinh cầu tồn tại rất nhiều siêu trọng mỏ kim loại. Nói cách khác, coi như không có cái này phía ngoài cao năng bó ion, viên tinh cầu này bản thân bức xạ số lượng cũng là siêu tiêu. Trọng lực rất lớn, là quang minh tinh 4 lần. Bác gái người nếu là ở chỗ này sinh sôi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tên lùn. Làm sao có thể còn có lớn như vậy nguyên thủy sinh mệnh? Cái này không hợp lý a. Toàn cầu mặt đất đều bị vũ lâm cùng bãi cỏ bao trùm, tinh cầu hàm dưỡng số lượng cao, dưỡng nồng độ đạt tới 40. Ngay tại quét hình viên tinh cầu này nguyên thủy sinh mệnh. Điều đó không có khả năng. Nhật Mộ đột nhiên một tiếng kinh hô. Đám người nhìn lại, hắn mới nói, những này to lớn sinh mệnh thể nội đều tràn đầy mạnh tính phóng xạ phản ứng. Giống như bọn chúng thân thể khí quan có thể thay thế tính phóng xạ vật chất. Nhiễm Giảo đi tới đài chỉ huy trước mặt, nàng nói, có thể đem trước mặt bọc thép lại mở ra sao? Ta muốn tận mắt nhìn phía dưới này, Nhật Mộ căn bản không đợi ngài ý kiến, trực tiếp liền mở ra phía trước bọc thép. Bọc thép mở ra, bởi vì hộ thuẫn tồn tại, bên trong chiến hạm không khí còn sẽ không cùng bên ngoài đối lưu, phía ngoài bức xạ cũng bị ngăn cản ở ngoài. Nhiễm Giảo tại cái này đài chỉ huy biên giới nhìn quanh, kỳ thật cũng không nhìn thấy quá nhiều phía dưới hình ảnh, chỉ ít phi thuyền dưới đấy nàng không nhìn thấy. Chỉ là nàng nhìn một hồi, lại lấy nàng cái kia đặc biệt thiên phú nhận biết, ta đề nghị các ngươi chuyển sang nơi khác chạm đất, phía dưới này cũng không phải cái gì mặt đất, ta ngửi thấy mùi vị của nước, rất nhiều mùi vị của nước. Nhật Mộ nghe vậy vội vàng hướng phía dưới chạm đất địa điểm lại tiến hành điều tra. Sau đó hắn nói, nơi này trong thổ nhưỡng cũng tồn tại mạnh tính phóng xạ, chúng ta dụng cụ chỉ có thể phát hiện chừng 5 mét vị trí, xuống chút nữa liền không có biện pháp. Chờ chút, phía trên vùng bình nguyên này có rất nhiều hồ nước, cái này mật độ có chút quá cao, mà lại không giống như là tự nhiên hình thành. Ngài ngươi thuyền trưởng này mặc dù nên được rất không có mặt bài, nhưng lúc này hắn hay là rất cẩn thận cho ra ý kiến, vậy thì càng đổi lấy lục địa điểm. Tử Nhi nghe vậy lập tức kéo một phát phương hướng, phi thuyền liền nghiêng người tránh ra. Ngay tại lúc bọn hắn thay đổi phương hướng nghiêng người trong chớp nhoáng này, nguyên bản bọn hắn dự định chạm đất địa điểm chỗ, lại là đột nhiên có một đầu to lớn mà kinh khủng sâu dài phóng lên tận trời, một mực sông ra mặt đất ngàn mét tả hữu độ cao. Thân thể tráng kiện kia cùng từng tầng như là hoa cúc trạng răng nhọn đều ở trước mặt mọi người hiện ra, để cho người ta nhìn ra ngoài một hồi tê cả da đầu. Nó xa xa đối với không trung chuyển hướng phi thuyền nhẹ răng, phản phất là tại oán giận con mồi cảnh giác. Bọn hắn chiếc này màu xanh ra trời ngôi sao cũng chính là 1.500 mét khoảng trường chiều dài, mà cái này từ dưới đất thoát ra sinh vật khủng bố chỉ là lộ ra bộ phận liền có ngàn mét. Cái này hoàn toàn thể nên lớn bao nhiêu? Màu xanh ra trời ngôi sao là vạn hạnh không có tại cái kia chạm đất, nếu là thật tại trên mảnh đất kia chạm đất, cái kia coi như có thể thoát thân cũng khẳng định phải phế tốt một phen công phu. Sau đó cái kia to lớn sâu dài lại rụt trở về, nguyên bản trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Cái danh to kia rất nhanh liền lại bị một chút đục ngầu nước cho lấp đầy. Đây là một cái hoàn toàn mới hồ nước tạo thành. Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, viên tinh cầu này quả nhiên nguy hiểm. Tại do xét thủ đoạn bị hạn chế tình huống dưới, quả nhiên là bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa. Ngài đầu tiên nói, tìm kiếm núi cao địa hình đi. Hắn quyết định đem phi thuyền đáp xuống trên gò núi, dạng này mặc dù địa hình không tiện, nhưng cảm giác sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng mà làm cho người làm sao cũng không nghĩ ra sự tình phát sinh. Trên phi thuyền máy quét đảo qua đi, lại phát hiện viên tinh cầu này mặt đất là như vậy bình địa cả, hoàn toàn không nhìn thấy lớn nô ra. Như thế bằng phẳng tinh cầu thật đúng là hiếm thấy. Vương Ký nghĩ nói, đó còn là đi những cái kia cỡ lớn động vật ăn cỏ sinh hoạt vũ lâm biên giới hạ xuống đi, như thế chí ít nguy cơ không thể làm gì một chút. Đám người lần này không có ý kiến, phi thuyền của bọn hắn đã bay trên trời thật lâu, sớm nên xuống. Bất quá tin tức tốt là, tại trên viên tinh cầu này bọn hắn bổ sung phi thuyền năng lượng vật chất sẽ rất thuận tiện. Tin tức xấu là, ở chỗ này dừng lại có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn không thể không dừng lại một đoạn thời gian bổ sung trong phi thuyền lò phản ứng nhiên liệu. Tại hạt cao năng trong dòng lũ phi hành, nhất là xuyên qua phản vật chất đám mây lúc có thể hao tổn, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn nếu là muốn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, như vậy nguồn năng lượng dự trữ nhất định phải sung túc. Lần này, trải qua đa trọng quét hình đằng sau, đám người cuối cùng là xác định mới rớt xuống đất điểm tương đối an toàn. Sau đó phi thuyền liền im lặng hạ xuống đi. Áp đảo chung quanh một mảnh cây cối, rơi vào trên mặt đất. Hành động tiểu tổ xuất động đi, trước thành lập phạm vi cảnh giới. Vương Ký ra lệnh một tiếng, hành động tiểu tổ người liền tràn đầy phấn khởi đi hướng cơ cố. Chỉ là bọn hắn nhìn Nhật Mộ cũng theo tới. Vương Ký bất đắc dĩ nói ra, ngươi không có cơ giáp chỉ sợ không có cách nào ra ngoài, cái kia bức xạ quá lợi hại một chút. Nhật Mộ có chút thất vọng, hắn cũng là 10 phần khát vọng có thể tại trên tinh cầu này thăm dò hoạt động một phen, hiện tại tương đương là đoạn tuyệt hy vọng. Sau đó Vương Ký suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta chỗ này còn có một khung chúng ta Huyền Chân Văn Minh chính mình dùng cơ giáp, là bắt chước bác gái người quang năng cơ giáp chế tạo, ngươi cầm xem một chút được hay không đi. Ngược lại là Nhật Mộ Kỳ quái hỏi, vậy cái này cơ giáp có thể ngăn cản phía ngoài bức xạ sao? Khi Tạp Lệ cười vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi Nhật Mộ, sư tôn cùng tộc nhân của hắn làm đồ vật tuyệt đối bảo đảm chất lượng. Nhật Mộ cũng liền tin, cùng một chỗ theo tới cơ khố đi thăm dò nhìn. Khi hắn nhìn xem Vương Khí xuất ra một cái bao con nhộng đem cái kia to lớn cơ giáp đem thả lúc đi ra. Cái kia cơ giáp hình tượng thật sự là cực kỳ trùng kích cảm giác, thậm chí đều để hắn quên nên đối với Huyền Chân Văn Minh không gian vật phẩm trước kinh ngạc một phen. Thật sự là, cơ giáp này tạo hình quá kỳ lạ. Đó chính là một cái lơ lửng giữa không trung quản nhiều pháo đại a. Không có cánh tay không có đầu, chỉ có từng môn năng lượng quang pháo. Toàn thân cao thấp 99 loại cấp bậc khác nhau vũ khí năng lượng, mà có hai cái tinh hạm cấp bậc năng lượng hạch tâm đang vì đó cung cấp năng lượng. Đồng thời khác biệt họng pháo còn có thể tiến hành nhất định góc độ chuyển động, cam đoan có thể đối với từng cái phương vị đều bộc phát ra cường đại hỏa lực. Ngài nói cái này là bắt chước năng lượng ánh sáng cơ giáp. Nhật Mộ nhìn xem Vương Khí, một mặt ngươi đang đùa ta đâu biểu lộ. Vương Khí chính mình nhìn xem đều có chút hãi nhiên, công thâu y ý chí tựa như là ma đổi đến có chút quá mức. Nhưng lúc này hắn nhất định phải nghiêm trang biên hồi đi a, thế là hắn nói, năng lượng ánh sáng cơ giáp ưu thế không phải liền là có thể toàn thân nhiều loại vũ khí năng lượng tại các loại chiến đấu trường hợp đều có thể chế tạo mưa đạn áp chế địch quân sao? Ta đây chỉ là đem công năng cường hóa một chút thôi. Một đám bác gái người biểu thị nhàn nhạt yêu thương. Ngươi bắt trước còn chưa tính, dù sao bác gái người đổ vật bị nhân sơn chạy đi nhiều hơn. Thế nhưng là thoát khỏi có thể hay không làm tốt xem chút, dụng tâm điểm a. Loại này hoàn toàn chỉ theo đuổi hỏa lực ngốc lớn thôi là chuyện gì xảy ra? Cái này hoàn toàn không tại bác gái người thẩm mỹ tuyến thượng. Vương Khí ước chừng cũng minh bạch vấn đề này, thế là nói ra, tốt à, ta đáp ứng ngươi dành thời gian cho ngươi cũng chế tạo riêng một khung cơ giáp, hiện tại trước thích hợp dùng đi. Nhật Mộ nghe vậy chỉ có thể coi như thôi, dù sao đại lao bản đều nói muốn vì hắn chế tạo riêng. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười nói tốt à, ta làm như thế nào đi bảo. Vương Khí liền giúp hắn mở ra khoang điều khiển, sau đó nói, thao tác phương thức đại thể cùng bác gái người cơ giáp không có gì khác biệt. Nhật Mộ đi vào thử một chút. Quả nhiên, thế mà cùng bác gái người cơ giáp một dạng. Ân, hắn kỳ thật đều không có đã lái qua bác gái người cơ giáp. Nhưng là loại ý thức này trực tiếp tiếp nhập phương thức điều khiển, đích thật là muốn so hắn tại cảng tự do lúc chỗ đã lái qua cơ giáp đều dễ dàng hơn. Hắn nếm thử cất bước. Ách, cơ giáp này không có chân. Chỉ là chậm rãi từ từ hướng phía trước tung bay một đoạn, sau đó thử một chút chuyển hướng cùng di động. Giống như cũng rất linh hoạt bộ dáng ai. Thậm chí bởi vì không có tứ chi, cơ giáp này xoay người chỉ cần nguyên địa đánh cái chuyển là được rồi, nhìn còn giống như càng ngắn gọn. Vương Khí vô ngữ lắc đầu, sau đó kiếm công tử dẫn đầu đi ra cơ khố. Cơ khố bên ngoài, xuyên qua phi thuyền tấm chắn năng lượng, cơ giáp của bọn họ liền bại lộ tại ngoại giới bức xạ bên trong. Cụ thể tới nói, trừ lôi đốm sáng là truyền thống bác gái người cơ giáp, chỉ có thể lưu tại phi thuyền phụ cận mới có thể duy trì năng lượng bổ sung mở ra hộ thuẫn ngăn cách bức xạ bên ngoài, những người khác không có gì quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí Vương Khí thử một chút tắt đi chính mình kiếm công tử hộ thuẫn, à các loại siêu cấp hợp kim trực tiếp bại lộ tại loại này tương đương bức xạ bên dưới vấn đề cũng không có gì quá lớn. Nước mưa vẫn là mưa như chút nước xuống, lớn quả giọt mưa đập xuống tại kiếm công tử trên thân lôm lốp kêu vang. Hắn dứt khoát không có mở ra hộ thuẫn, tùy ý nước mưa này cọ rửa. Dù sao mở ra hộ thuẫn liền mang ý nghĩa có năng lượng hạch tâm phải có một bộ phận cố định năng lượng chuyển vận, đây đối với hắn tới nói ngược lại sẽ giảm xuống hắn gặp được nguy cơ lúc phản ứng chỗ trống. Lại nói, hộ thuẫn chủ yếu là phòng bị năng lượng công kích, viên này nguyên thủy trên tinh cầu hẳn là cũng không có năng lượng gì vũ khí đi. Hắn nghĩ như vậy, liền hướng phi thuyền một cái phương hướng đi ra ngoài. Mặt khác ba phương hướng thì theo thứ tự là Cẩm Phu Nhân Sắc Vi đại tiểu thư cùng vừa cho Nhật Mộ pháo núi khôi lỗi. Danh tự này thật đúng là. Nói như thế nào đây, trung quy là công tâu ý địa chỉ lấy. Bọn hắn phân biệt quên bốn phương tám hướng, là vì bài trừ rất xuống đất chung quanh nhân tố nguy hiểm. Ngược lại là lôi chỉ có thể buồn bực lưu tại nguyên địa lốn tuổi, chuyển đồ gỗ. Ai bảo nàng cơ giáp không có cải trong độc lập năng lượng hay tâm, đi không xa. Đám người vừa đi cũng là một bên thu thập tin tức. Trong đó nhất là làm cho người sợ hai than một chút, vẫn là bọn hắn phát hiện trên viên tinh cầu này nước vậy mà đều là trọng thủy, mà lại trong đó lại còn có rất lớn tỷ lệ siêu trọng nước. Đây thật là, chỉ cần nhiều rút chút nước đi ra, liền có thể khi bọn hắn tụ biến lò phản ứng nhiên liệu a, đồng thời viên tinh cầu này mặt đất nhiệt độ so trên bầu trời còn cao hơn, đã đạt đến 80 đến 90 độ bộ dáng. Một chút nhiệt độ chút cao thậm chí trực tiếp liền tràn đầy hơi nước. Cái này quanh năm không tiêu tan mây mưa chính là như thế tới, mặt đất thủy phân vẫn luôn đang không ngừng bị bốc hơi một lần nữa trở thành nước mưa. Thậm chí nước mưa này rơi xuống đều là nóng. Cái này tạo thành viên tinh cầu này đặc biệt nước tuần hoàn. Mà nơi đây to lớn sinh vật đều không cần cố ý uống nước, nơi này thực vật kỳ thật đều cùng sống dưới nước thực vật không sai biệt lắm, bên trong chứa lấy phong phú trình độ. Vương Khí nhìn xem một cây phảng phất có cơ giáp to bằng cánh tay cây mây, thao túng cơ giáp tay phải từ tay trái cánh tay chỗ rút ra một thanh thượng đẳng siêu hợp kim trường đao đến, đem xem như khai sơn đao một đao chém nước. Cái này kỳ thật mới là kiếm công tử chân chính vũ khí mạnh nhất. Đương nhiên, Vương Khí cũng không có gì đòn sát thủ muốn ép trong tay ý tứ. Cây kia dây leo bị một chút chặt ra, ao ạt thanh tuyển từ chỗ đứt chảy ra. Vương Khí lấy thần niệm đem nâng lên, sau đó tinh tế cảm ứng một chút. Cây này dây leo bên trong chạy xuôi lấy chất lỏng vậy mà đều là siêu trọng nước. Cảm giác, nơi này thực vật có phải hay không có thể chính mình tinh luyện hạch nguyên liệu a? Hắn cảm thấy suy đoán này có chút buồn cười, cũng không có tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới. Chỉ là tại rừng mưa này bên trong không ngừng thanh lý con đường, chủ yếu là vì thanh lý ngăn cản tầm mắt cánh lá, đăng nhập địa điểm trùng quanh vẫn là phải thông tấu một chút tương đối tốt. Ngay tại lúc này, hắn chặt ra một mảnh cánh lá, liền thấy một đầu có hắn cơ giáp này cao cỡ nửa người dã thú ngay tại trên mặt đất bụi bùn. Hắn tò mò đi qua nhìn thoáng qua, cái này nhìn lên bắt trên lưng lấy thêm xác, đầu như cái truy một dạng dã thú lập tức liền cảnh giác, sau đó nhìn về phía hắn liền bỗng nhiên va chạm đi lên. Tính tình kém như vậy, Vương Khí đối với cái này sớm có phòng bị. Hắn thao túng cơ giáp hướng bên cạnh nhảy một cái liền để ra, sau đó ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh. Con dã thú này có cái đuôi thật dài, cái đuôi mũi nhọn là một cái cùng loại cốt chất tiểu cầu, nhìn vẫn rất đáng yêu. Nhưng mà chính là tiểu cầu này, ở thời điểm này bỗng nhiên sáng lên thành một cái cao năng quả cầu năng lượng, liên truy bình thường hướng kiếm công tử ngược quan tới. Vương Khí lại bị đánh mặt. Hắn coi là viên tinh cầu này sẽ không tồn tại năng lượng công kích, kết quả hắn gặp phải con thứ nhất dã thú liền để hắn không nể mặt. Vương Khí có chút thẹn quá thành giận cảm giác, dứt khoát liền đưa tay một thanh kéo lại dã thú kia cái đuôi, sau đó trực tiếp mở ra khoang điều khiển một con mắt trợn mắt nhìn sang. Kinh hãi nhìn chăm chú. "Tiểu tử, cảm thụ sợ hãi đi." Sự thật chứng minh, đối với loại này không có cái gì trí tuệ dã thú, Vương Khí kinh hãi nhìn chăm chú hiệu quả vĩnh viễn là tốt nhất. Con dã thú này trực tiếp bị hù dọa, dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí là cất đái tề lưu bị dọa bại tiết không kiềm chế. Hắn chính liễu lấy con dã thú này cái đuôi chuẩn bị kỹ càng nói huấn luyện xem đâu. Kết quả hắn liền nghe đến mặt đất một trận đủ ủ âm thanh. Hắn ngạc nhiên hướng phương xa nhìn lại, đã thấy mảng lớn cây cối không ngừng mà ngã xuống, to lớn trùng kích âm thanh không ngừng truyền đến. Sau đó, hai đầu coi như nằm dạp trên mặt đất cũng so kiếm công tử còn phải cao hơn một đầu cự thú cứ như vậy bỏ ra. Nguyên lai, trên tay hắn bị hắn liễu lấy cái đuôi, nhưng thật ra là đầu đấu thú a. Chương 584. Ngoài ý muốn tai họa ngầm chương 584, ngoài ý muốn tai họa ngầm cự thú không có nhào lên, bởi vì kiếm công tử trong tay còn dắt lấy nó hải tử cái đuôi. Nhìn điệu bộ này, giống như nếu không phải lo lắng sẽ đem con của mình cùng một chỗ dẫm chết, cái này hai đầu cự thú đã sớm muốn xông lên tới. Vương Khí có chút không nói nhìn xem cái này hai đầu cự thú, sau đó trong hai mắt Kinh Hải Văn lần nữa hiện hiện. Sau một khắc, con cự thú này cũng lâm vào đại khủng bố bên trong. Kinh Hải Văn sẽ để cho đầu góc của bọn nó bên trong xuất hiện bọn chúng cho là kinh khủng nhất cảnh tượng, đối phó những này bản năng lớn hơn trí tuệ dã thú tới đạo hữu hiệu nhất. Đám cự thú bị kinh sợ dọa, lập tức bay đầu liền chạy, một đường trong âm thanh đủ hoảng hốt chạy vừa đi xa, ngay cả mình hài tử cũng không cần. Vương Khí trừng mắt nhìn, sau đó đóng lại khoang điều khiển. Nơi này bức xạ có chút phiền phức, cho dù là thân thể của hắn cũng vô pháp thời gian dài bại lộ ở bên ngoài. Liên tục mấy cái chỉ toàn áo kết rơi xuống tới, mới cuối cùng là đem vừa rồi để lọt nhập trong buồng lái này bức xạ cho dọn dẹp sạch sẽ. Quay đầu hắn đến cho cái này kiếm công tử cải tạo một chút, nếu không đang điều khiển khoang thuyền bong thuyền lộ cái trong suốt quan sát miệng. Dạng này liền có thể bảo đảm thần thông này có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực. Hắn như thế không tìm giới hạn suy nghĩ, người đã kéo lấy trong tay ấu thú về tới doanh địa. Mặc dù nói làm như vậy có thể sẽ dẫn tới trưởng thành cự thú quái rối, nhưng hắn cảm thấy hay là có cần phải mang về một chút sinh vật hàng mẫu, cũng hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắn kéo lấy cái này bị dọa tê liệt cự thú con non về tới doanh địa, sau đó liền thấy vừa mới thanh lý ra một mảnh đất trống tới lôi đối với hắn phát hiện này rất không hài lòng. Cũng là, con cự thú này mặc dù là con non, thế nhưng là lung tung giấy rủa phía dưới dễ dàng liền đem nàng vừa mới dựng tốt một chút hàng rào cho toàn bộ đổ. Vương Kỳ nói, những đại thụ này cho ta một chút, ta muốn dẫn trở về làm sinh vật hàng mẫu. Làm tường vây coi như xong, nơi này tùy tiện đến một đầu cự thú đều có thể đem tường vây này đụng mặc. Lôi tức giận nói ra, vậy ngươi đem con dã thú này mang về làm gì, nó cũng sẽ không nghe lời, hay là giết chết tính toán. Lời này thật là không có bác gái người nhân tử. Vương Khí cũng là biết, nàng đây là đối với mình thành quả lao động bị phá hư bán nghiệm. Mặc dù cái này thành quả lao động có bằng không, hắn cũng không đáp nói, chỉ là lần nữa thi triển kinh hãi thuật, để cái này tiểu thú ngoan ngoãn nghe lời. Không cần hai mắt thi triển kinh hãi chú pháp mặc dù hiệu quả không có như vậy đột xuất, nhưng đối phó với con thú nhỏ này cái kia tâm linh nhỏ yếu là tuyệt đối đã đủ dùng. Nó lập tức lui lại kẹp chặt co lại đến trong góc đi, một bộ bị khi phụ hỏng dáng vẻ. Đối với nó tới nói, Vương Khí chính là cái khủng bố đại ma vương, động một chút lại đe dọa nó, tại nó vị kia tuổi nhỏ trong tâm linh lưu lại một vòng nồng đậm bóng ma. Dù sao cũng không cần lôi lai chăm sóc tiểu thú này, mà hắn thanh lý nhiệm vụ cũng tại tiểu thú này mẫu thân trợ giúp bên dưới cơ bản giải quyết đến không sai biệt lắm. Hắn phụ trách phương hướng kia hiện tại mảng lớn rừng cây đều bị nghiền ép ngã xuống. Rừng cây mật độ thưa thớt rất nhiều, tầm mắt đã không bị ảnh hưởng, chỉ riêng cảnh giới tới nói đã đủ. Kế tiếp thời gian của hắn liền đều tiêu vào đùa thú phía trên. Con thú nhỏ này hòa khí phụ mẫu tộc đàn bị Vương Khí mệnh danh là Liên Truy Thú Vương Khí hiện tại chính là lấy kinh hãi chú pháp không ngừng mà đùa giỡn con thú nhỏ này, để nó cái kia vốn là không thế nào kiên định ý chí một băng lại băng, cho tới khi những người khác lần lượt trở về thời điểm Vương Khí đã giống như nuôi một cái tiểu sủng vật. Tiểu Liên Truy Thú hướng về phía những này mới tới không ngừng nhai răng, đều bị Vương Khí một cái đầu cho rút trung thực. Chỉ có nó hướng về phía Nhiễm Giảo nhai răng thời điểm, bị nàng hung hăng một chút cho chừng trở về. Tiểu Liên Truy Thú trong nháy mắt cảm nhận được cùng loại với tân chủ nhân cảm giác sợ hãi, lập tức cụp đuôi trực giác xa xa né tránh, đừng đề cập có bao nhiêu biết điều. Nhiễm Giảo tò mò hỏi, cứ như vậy mất một lúc, ngươi liền đã nuôi một đầu sủng vật. Vương Kỳ nói, chủ yếu vẫn là vì nghiên cứu một chút viên tinh cầu này sinh vật đặc điểm thôi. Dù sao ta là phát hiện, loại này Liên Truy Thú rất tốt nuôi sống, nó chỉ cần nuốt ăn chúng quanh loại này tràn đầy hạch vật chất thực vật cành lá liền có thể thu lấy đầy đủ dưỡng phân. Nhiễm Giảo đối với hắn lật ra cái đẹp mắt bạc nhãn, hỏi, còn gì nữa không? Vương Kỳ nói, còn có chính là, loại này Liên Truy Thú trong thân thể có một cái chuyên môn để mà tích xúc tính phóng xạ vật chất đặc thù khí quan. Khí quan này công năng rất cường đại, thậm chí phản phất là một cái sinh vật thức lò phản ứng hạt nhân. Tại lúc cần thiết, thiết cầu, biểu diễn một chút người kỹ năng. Vương Khí bỗng nhiên đối với hắn sủng vật mới phân phó nói. cái này bị hắn không biết lúc nào lấy danh tự liên truy thú lập tức phản xạ có điều kiện một dạng đem cái đuôi thẳng băng. Sau đó trên cái đuôi kia cốt chất hình cầu liền phóng xuất ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ phản ứng, tạo thành một cái năng lượng cầu thể. Sau đó cái đuôi này tùy ý quăng một chút, lập tức liền để bên cạnh trên mặt đất ném ra một cái hố to, còn có điện tương văng khắp nơi ra. Rất lợi hại a, có bình thường vũ khí năng lượng công kích cấp bậc đi. Cái này thật chỉ là một đầu phổ thông ấu thú. Nhiễm Giảo nhịn không được sợ hãi thán phục, nàng hỏi, vậy nó phụ mẫu đâu? Nó bên người hẳn là có trưởng thành liên truy thú ở đi. Vương Kỳ nói, nguyên lai là có, chỉ bất quá bị ta đuổi chạy đằng sau liền không có trở về. Ta lúc đầu coi là bọn chúng sẽ trở về tìm phiền toái, dạng này lại vừa bạn có thể nhìn xem trưởng thành liên truy thú năng lực sẽ có biến hóa gì, lại hoặc là không sẽ tiến hóa ra cái gì mới năng lượng hạt nhân khí quan. Cho nên nó là bởi vì ngươi mà bị phụ mẫu từ bỏ đi. Thật đáng thương. Nhiễm Giảo trong nháy mắt trực chỉ vấn đề bản chất. Vương Khí nạo cào cái mũi không nói gì. Hành động tiểu tổ lần lượt trở về, tình huống chung quanh đã cơ bản rõ ràng, sau đó chính là đối với màu xanh da trời ngôi sao tiến hành một phen sửa chữa. Sau khi hoàng hôn trở lại trên thuyền bắt đầu ở quang não trợ giúp bên dưới đối với phi thuyền tình huống tiến hành kiểm tra tu sửa lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ 10 phần nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Phi thuyền động cơ nhiều chốt đều xuất hiện bị hạt cao năng đánh xuyên tình huống. Toàn bộ khoang động cơ bức xạ thoáng qua vượt chỉ tiêu. Loại tình huống này, thoạt nhìn là dòng hạt cao năng trực tiếp từ động cơ cửa bắn nghịch cuốn vào nhập mà tạo thành. Coi là phi thuyền tại mở ra động cơ thời điểm, hộ thuẫn sẽ không đối với động cơ cửa bắn chỗ tiến hành phòng hộ. Dù sao nếu như hộ thuẫn che đậy đến cửa bắn chỗ, cái kia tại phi thuyền trong quá trình đi thuyền chẳng phải là muốn thời thời khắc khắc đều gặp chính mình động cơ phun ra năng lượng trùng kích. Cái này coi như quá ngu. Mà lại tại động cơ phát động thời điểm, nguyên bản cũng có thể cùng tuyệt đại bộ phận năng lượng công kích hình thành năng lượng đối xứng, cũng không cần hộ thuẫn phòng hộ. Nhưng là bây giờ, năng lượng đối xứng cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản cái này bụi vực chỗ sâu hạt cao năng trùng kích, tựa hồ là có một bộ phận hạt cao năng đột phá động cơ bộ vị đối xứng năng lượng. Nhìn, chúng ta có phiền toái. Vương Ký nạo vào đầu, lộ ra một loại có chút phiền não thân sắc. Trên thực tế tất cả mọi người vì thế cảm thấy lo lắng. Loại trình độ này tổn thương kỳ thật còn chỉ có thể nói là thai hoàng ẩm, tạm thời cũng không có thể đối với màu xanh da trời ngôi sao hình thành rõ ràng ảnh hưởng. Thế nhưng là đây cũng không phải là bọn hắn bỏ mặc lý do, lúc này màu xanh da trời ngôi sao cố nhiên là vẫn như cũ có thể mang theo bọn hắn rời đi viên tinh cầu này. Nhưng nếu như bọn hắn quyết định trở về địa điểm xuất phát, một lần nữa xuyên qua một lần cái kia vật chất tối đám mây, vậy liên quá nguy hiểm. Cái này động cơ tình huống tất nhiên sẽ ở trong quá trình này không ngừng chuyển biến xấu, một khi đến điểm giới hạn nào đó, động cơ chuyển vận công suất bắt đầu hạ xuống. Đó mới là ác mộng giáng lâm thời điểm. Động cơ chuyển vận công suất hạ xuống, mang ý nghĩa đối xứng năng lượng sẽ triệt để không cách nào ngăn chặn ngoại bộ dòng hạt cao năng, toàn bộ động cơ tình huống liền sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, đồng thời rất nhanh bị ngoại bộ hạt cao năng triệt để phá hủy. Động cơ bên trên tất cả mấu chốt bộ kiện đều được muốn thay đổi, nếu không phong hiểm quá lớn ngài lo lắng nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý mở ra con thai hỏa ngầm thuyền tới bay vọt mảnh kia vật chất tối đám mây. Điểm này đạt được mọi người đồng ý chỉ là, mọi người ở đây ai sẽ chế tạo động cơ? Cái này giống như muốn rất phong phú kiến thức chuyên nghiệp mới có thể làm đến đi. Mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn nơi này nhất người chuyên nghiệp đang nằm tại trong quan tài băng không đứng dậy được. Nhất Tân Tiểu nói tại 6-9-3 thủ phát. Ta có thể học từ đầu đến. Khi Tạp Lị do dự một chút nói ra. Vương Khí gật đầu nói, cũng tốt, ngươi thử trước một chút nhìn. Ngươi cùng Hoàng Hôn có thể cùng một chỗ thử một chút, ta cũng muốn nghĩ biện pháp. Vương Khí nghĩ đến chính mình phải chăng có thể lấy người tu hành thủ đoạn đối với cái này động cơ tiến hành một chút gia trì, nếu là có thể thành công, cũng liền không cần trợ giúp của bọn hắn. Chỉ là cái này động cơ hẳn là có thể nói là lúc đó cho màu xanh da trời ngôi sao thoát thai hoán cốt lúc lưu lại duy nhất lệnh chi trùng. Nếu là lúc trước đem cái này động cơ chủ tài cũng cho đổi, hoặc là dứt khoát để công tâu ý chí một lần nữa làm mới động cơ liền tốt. Thế nhưng là đây cũng là không thực tế. Cái này động cơ thế nhưng là bác cái người khoa học kỹ thuật đỉnh cao, cho dù là công tâu ý chí tại trong lúc đội vã cũng làm không được phục chế, trong đó liên quan đến cũng không phải đơn giản vật liệu phối hợp, mà là một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật đây. Rất nhiều cơ sở nguyên lý, cho dù là bác cái người dạng này công chúa điện hạ, nếu là không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn nắm giữ. Cho nên Vương Khí mới nói trước hết để cho Hy Tạp Lị cùng Hoàng Hôn đi thử xem. Có lẽ bọn hắn tại thứ 5 phân khu bất kỳ địa phương nào đều có thể có biện pháp thu hoạch được 10 phần tưởng tận kiến thức căn bản, nhưng tại nơi này, chí ít màu xanh da trời ngôi sao bên trên cũng không có dành riêng phương diện này kiến thức. Động cơ vấn đề không xử lý tốt, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi viên tinh cầu này, nếu không sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này bụi vực chỗ sâu. Vương Khí cũng bắt đầu chính mình nếm thử. Hắn không có tùy tiện đem người tu hành trận pháp khắc lục đến cái này động cơ bên trên, mà là lựa chọn đem chính mình trận pháp khắc giấu xuống tới đồng thời tìm đặt ở ngoại giới. Dù là chỉ là viên tinh cầu này bước xạ trình độ bên dưới, hắn chỗ khắc lục trận pháp cũng rất mau ra hiện chân khí truyền không khoái tình huống, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn phát hiện chân khí của hắn truyền cũng sẽ không bởi vì cao cấp một chút liền sẽ không bị những này bước xạ quấy nhiễu. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn đã chứng minh, chân khí cũng bất quá là trong vũ trụ này một loại lực lượng, cùng mặt khác năng lượng không có trên cấp độ chênh lệch. Có lẽ công thâu ý chí chính là phát hiện vấn đề này, mới duy trì có không có đối với phi thuyền năng lượng hệ thống tiến hành quá nhiều cải tạo. Vậy còn không như thuần túy dùng hệ thống tu hành đến một lần nữa là một bộ hệ thống đâu. Vương Khí cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là hệ thống tu hành tiến lên phương thức tại cái này hạt cao năng hoàn cảnh bên dưới chỉ sợ không quá áp dụng. Thư không chi hoa mặc dù bảo vệ môi trường sạch sẽ có thể so với tinh hạm này tụ biến lò phản ứng, tại năng lượng chuyển vận phương diện còn trung quy là kém đến quá xa. Nhưng là hiện tại không thể làm gì, vương khí chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ suy nghĩ như thế nào cải tiến. Liền trước mắt mà nói có hai loại phương án giải quyết, thứ nhất là hắn chế tạo ra một cái có thể hoàn toàn thay thế trước mắt màu xanh da trời ngôi sao động cơ huyền chân văn minh hệ thống động lực. Thứ hai thì là hy tạp lỵ cùng hoàng hôn bọn hắn có thể ra sức một chút, thật sự có thể làm rõ ràng cái này động cơ nguyên lý làm việc, sau đó đem thúc đẩy đứng lên. Một ngày sau đó, không có chuyện để làm ngại dã gia nhập đoàn thể này, so sánh dưới trụ cột của hắn còn càng tốt hơn một chút, có lẽ có thể có chỗ thành tích. Thế nhưng là đợi đến ngày thứ hai chạm vào tối, bọn hắn liền triệt để từ bỏ phương diện này cố gắng. Thật là không có phương diện này trước đưa kiến thức chuyên nghiệp, một cái văn minh mũi nhọn sản phẩm thật không phải dễ dàng như vậy liền có thể hiểu rõ. Vương khí nơi này cũng là lâm vào bình cảnh. Hắn phát hiện tiếp tục cải tiến hư không chi hoa là đầu ngõ cụt, lấy trước mắt tài liệu tính năng, hắn đã làm được tốt nhất. Có thể điểm ấy tăng lên đối với cục diện bây giờ tới nói hạt cắt trong sa mạc. Duy nhất phương án giải quyết, có lẽ là lại lần nữa sáng tạo ra một loại thích hợp với huyền chân văn minh phụ văn động cơ. Có thể đây đối với hắn tới nói, tại không hiểu rõ tương quan khoa học kỹ thuật tình huống dưới cũng chính là triệt để từ không tới có, đừng nói có thể hay không sáng tạo ra tới, coi như thật có thể được sáng tạo ra. Vậy cái này động cơ tính năng cũng tuyệt đối kém xa. Hiện tại bọn hắn tiến nhập một cái ngõ cụt, đều là kiến thức căn bản thiếu thốn. Nói cách khác, chỉ cần có người có thể cho bọn hắn bổ đủ những cơ sở này tri thức, như vậy hai con đường này liền cũng đều có hy vọng có thể đi được thông. Nghĩ tới đây, Vương Ký không khỏi đứng dậy đi qua đi lại, sau đó không có quá nhiều cân nhắc, liền làm ra một cái quyết định. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là bước nhanh đi tới cái kia hai cái phách người ngủ đồng khoang thuyền, sau đó mở ra cửa khoang nhìn xem bị sắp đặt lên hai người. Trong lòng của hắn hơi động một chút, trong tay liền lấy ra viên kia thạch trung hoa. Cái này thạch trung hoa nơi phát ra rất phi tự nhiên, tương đương với từ không sinh có bị chế tạo ra. Mặc dù đây là căn cứ vào hắn đối với thạch trung hoa đặc tính hoàn toàn lý giải, chỉ là hắn không xác định loại này bị tạo nên thạch trung hoa sẽ hay không tồn tại cái gì thiếu hụt. Chính là bởi vậy, viên này thạch trung hoa nguyên bản hắn là không có ý định lấy ra dùng, chỉ là quyết định có cơ hội thí nghiệm một chút tác dụng phụ làm tiếp cân nhắc. Nhưng bây giờ lâm vào tử cục, sợ là không được đã mà vì đó. Dù sao Vương Khí cảm thấy, có chính mình chiếu khán, coi như phách lị xảy ra vấn đề cũng hẳn là có thể kịp thời giải quyết đi. Cho nên hắn một tay nâng lên viên kia thạch trung hoa, sau khi suy nghĩ một chút, liền có một đoàn dương hỏa đem bao trùm, cũng luyện hóa thành thể lỏng. Mà những dược dịch này lại nhanh chóng thăng hoa, trở thành một loại vô chất vô hình đồ vật, nhìn còn thật sự giống như là chuyện như vậy. Vương Khí sớm đem luyện hóa một chút, chính là lo lắng sẽ có vấn đề gì. Dù là tổn thất một bộ phận dược lực đều không cần gấp. Cái này vô chất vô hình đồ vật tùy theo bị Vương Khí thổi một ngụm, nó liền đồng bệnh thấm thoát tiến nhập phong bế phách lị bên trong quan tài băng, sau đó xuyên vào nàng trong thân thể. Sau một khắc, Vương Khí lo lắng dị thường quả nhiên vẫn là xuất hiện. Phách lị tinh thần đột nhiên cấp tốc khởi động sóng dậy, dưới lớp băng mí mắt nhảy lên kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Mà Vương Khí cũng liền bận bịu lấy thần niệm theo dõi tình huống, liền phát hiện cái này phách lị tinh thần lực đang lấy một loại tốc độ đáng sợ cấp tốc kéo lên. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, cái này kéo lên tốc độ quá nhanh. Chính bản thạch trung hoa là để cho người ta trong giấc ngủ vô tri vô giác tăng cường thần hồn, có thể cái này bị hắn lấy tịch tinh tốc độ lậu đi ra thạch trung hoa lại là dược hiệu quá mạnh liệt. Cũng chính là có Vương Khí tại cái này nhìn xem, nếu không phách lị đầu óc sợ rằng sẽ trực tiếp bạo chết. Chương 585. Tác dụng phụ nghiêm trọng. Chương 585. Tác dụng phụ nghiêm trọng. Vương Khí nhìn xem phách lị, nàng dần dần lộ ra khó chịu thần sắc. Cấp tốc tăng trưởng tinh thần lực đã trở thành nàng gánh vác, làm nàng thân thể nhiều chỗ đều xuất hiện khó chịu triệu chứng. Đây là tinh thần lực siêu việt thân thể cực hạn chịu đựng. Vương Khí nhìn thấy loại tình huống này cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, bởi vì dựa theo hắn giải, lúc này phách lị kỳ thật xa không nên đạt tới cực hạn, chỉ là cái này tinh thần lực ba động đến đặc biệt kịch liệt. Bởi vì đỉnh sóng bụng sóng khác biệt to lớn, cái này ngược lại khiến cho nàng có khả năng tiếp nhận tinh thần lực biến ít đi rất nhiều. Vương Khí khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay thần niệm nô ra. Tại cái kia phách lị mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Phong tả ấn pháp. Một lát, đến không hết vàng nhạt phù văn vờn quanh tại phách lị đầu, cuối cùng hướng mi tâm của nàng tụ lại. Theo quá trình này, nàng dãy rủa thần sắc rõ ràng bình phục rất nhiều. Phong tà ấn pháp đưa nàng dư thừa tinh thần lực đều phong ấn tại nàng mi tâm linh thiếu, đây là có chút bất đắc dĩ sự tình. Nàng cần từ từ nắm giữ loại này đột nhiên tăng trưởng tinh thần lực, sau đó Vương Khí mới có thể đưa nàng phong ấn giải khai. Về phần hiện tại, Vương Khí quyết định hay là để nàng tại đóng băng trạng thái lại nằm một hồi. Vừa vặn hắn lấy vũ khí nguyên linh thuật trợ giúp nàng thân thể có thể thích ứng một đoạn thời gian, sau đó lại đưa nàng làm tan. Sau khi làm xong những việc này, hắn từ cái này ngủ đông trong khoang thuyền đi ra ngoài. Đi ra ngoài vừa vặn trông thấy Hy Tạp Lệ cùng Hoàng Hôn tại cửa ra vào. Bọn hắn giống như rất ngạc nhiên Vương Khí làm cái gì ở bên trong. Hắn cười nói, làm thí nghiệm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 10 ngày chúng ta quan kỹ thuật thì có thể đã tỉnh lại, đến lúc đó nàng có thể mang theo các ngươi học tập cùng làm việc. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hy vọng Vương Khí nói là thật đi, dù sao hiện tại bọn hắn làm những chuyện này khó khăn trùng điệp. Mà Vương Khí lại nói, bất quá ta nhìn coi như phách lị có thể tỉnh táo lại, phải giải quyết động cơ vấn đề chỉ sợ cũng không đơn giản. Chúng ta chỉ sợ phải tại trên viên tinh cầu này dừng lại một đoạn thời gian mới được. Thời gian kế tiếp các ngươi đi trước bận việc khác, hết thảy chờ phách lị đã tỉnh lại lại nói. Hy Tạp Lệ cùng Hoàng Hôn đều là nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, đám người bắt đầu kinh doanh bọn hắn doanh địa, đồng thời cẩn thận hướng xung quanh mở ra thăm dò. Doanh địa nơi này, nguyên bản màu xanh da trời ngôi sao bên trong, kỳ thật liền cất giấu một bộ rất hoàn mỹ tinh luyện kim loại thiết bị, ước chừng chính là vì phòng ngừa Hy Tạp Lệ đang mạo hiểm bên trong gặp được tình huống tương tự đi. Màu xanh da trời ngôi sao nguyên bản không gian trồng chất kệ hàng bên trong liền cất không ít nguyên vật liệu, mà ở này chiếc phi thuyền chịu đựng huyền chân văn minh cải tạo thời điểm, nó kho hàng không gian tức thì bị kịch liệt mở rộng. Bởi vậy, vây quanh màu xanh da trời ngôi sao bỏ neo chỗ, đám người cùng một chỗ chăm chỉ học tập xây lên một mảnh có 300 mét cao tường cao. Đương nhiên, đây là bác gái người thức vách tường. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có một tòa tháp canh, mà lấy tháp canh làm trung tâm, năng lượng cường đại tường đem toàn bộ phi thuyền chốt đều vây quanh. Mà tại thi công trong quá trình, đám người còn phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Viên tinh cầu này thổ nhưỡng tầng ước chừng đều là tại chừng 5 mét, mà đám người chế tạo tháp canh tất nhiên phải có càng sâu nền tảng. Cũng tức là nói, bọn hắn đào móc đến thổ nhưỡng tầng trở xuống tầng nham thạch. Thế nhưng là nham thạch này tầng vượt quá tưởng tượng địa chất mật cứng rắn. Những nham thạch này không ngạc nhiên chút nào cũng là cực kỳ tính phóng xạ, thậm chí có thể nói trong thổ nhưỡng tính phóng xạ có rất lớn một bộ phận đều là từ những nham thạch này bên trong khuyết tán ra. Bọn hắn cũng là phế đi không nhỏ khí lực, thậm chí chuyên môn làm ra một viên năng lượng nuôi khoan mới có thể đem nền tảng đánh tốt. Trong quá trình này bọn hắn lại không khỏi hô gặp đạo khác biệt chủng loại cự thú tới cửa tìm phiền toái. Bất quá phần lớn đều bị bọn hắn lấy pháo năng lượng đe dọa đi. Đi săn những cự thú này thu hoạch sinh vật hàng mẫu là sớm một việc cần phải làm, chỉ là hiện tại còn không đợi, sự tình muốn từng bước một làm, bọn hắn trước muốn tại cái này đứng bước gót chân mới được. Khi tường ánh sáng bị dựng hoàn thành, mọi người mới bắt đầu ở cái này điểm đổ bộ phụ cận trại sàn nhà, chủ yếu là tạo dựng không bức xạ khu. Dù sao muốn chữa trị động cơ là cái liên quan đến các mặt sự tình, bọn hắn muốn tại điểm đổ bộ dựng lên một cái có thể đủ để sinh sản xuất xứ có động cơ tương quan linh kiện tác phường đến. Bầu trời năng lượng thuẫn đầu tiên bị chống lên đến, ngăn cách cái kia trọng thủy cùng siêu trọng nước tạo thành mưa to. Sau đó thì là sàn nhà trại. Tụ biến lò phản ứng lúc này chính là một cái tự nhiên vật liệu nhà máy, tất cả bọn hắn cần vật liệu đều có thể thông qua tụ biến lò phản ứng tiếp sau sản xuất ra. Mà trên viên tinh cầu này thứ không thiếu nhất chính là duy trì tụ biến lò phản ứng vận hành hạch nguyên liệu. Thậm chí vương khí trực tiếp từ trong không khí hấp thu một đại đoàn siêu trong nước, thuận tay liền mới xây một cái cỡ lớn tụ biến lò phản ứng, để mà duy trì bốn phía tường ánh sáng năng lượng chi tiêu. Khi đây hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất thời điểm, cũng chính là phách lị không sai biệt lắm nên bị tỉnh lại thời gian. Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ tụ tập tại ngủ đông bên ngoài khoang thuyền, bọn hắn có chờ mong cũng có không hiểu. Phách nhân sinh mệnh cấp độ tại văn minh liên hành tinh bên trong hết sức bình thường, cái kia vương khí lại phải dựa vào thủ đoạn gì đến để cái này sinh mệnh cấp độ không cao phách nhân có thể thích ứng trên viên tinh cầu này không giống với tốc độ thời gian trôi qua đâu. Nhiễm Giảo lại thi triển diệu thủ, đem phách lị băng phong cho giải trừ. Tại nàng tinh chuẩn điều khiển phía dưới, cái này băng phong cùng làm tan đều không có đối với phách lị thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, hoàn mỹ giữ nó bị băng phong trước đó trạng thái thân thể. Mà vừa lúc này, vương khí bắt đầu tăng lớn cường độ thi triển ngũ khí nguyên linh thuật. Phách nhân thân thể cùng nhân loại không giống với, nhưng ngũ khí cân bằng cơ bản đạo lý vẫn là phải giảng. Hắn không ngừng mà lớn mạnh lấy phách lị thể nội ngũ khí, cũng là để thân thể của nàng có thể miễn cưỡng thích ứng nàng cái kia bạo tăng tinh thần lực. Ân nàng hừ nhẹ ra một cái giọng mũi, cuối cùng là thanh tỉnh lại. Đầu của ta đau quá. Chỉ là nàng tỉnh táo lại chuyện thứ nhất, chính là ôm đầu của mình thống khổ không thôi. Đây là làm tan sau này gì chứng? Nhiễm Giảo khẽ nhíu mày nghi ngờ hỏi. Khi tạp lị thì là suy đoán, nàng còn không thể thích ứng tốc độ thời gian trôi qua này. Vương Ký nghĩ nghĩ, lần nữa điểm nhẹ một chút phách lị mi tâm, đưa nàng tinh thần lực lại kiểm chế một chút tiến phong ấn. Kể từ đó, nàng cái kia đau đầu triệu chứng mới giảm bớt, cũng có dư lực đi chú ý tình huống xung quanh. Nàng ngoại ý muốn nhìn vào người xung quanh, sau đó ý thức được mình bị băng phong trước tình cảnh, liền hỏi, "Ta đây là, chúng ta đã từ bụi vực chỗ sâu trở về?" Khi tạp lị lắc lắc đầu nói, "Không có. Rất xin lỗi, chúng ta gặp phải phiền toái, không thể không đưa người sớm tỉnh lại." Phách lị bưng bít lấy cái chán nói không quan hệ, ta có thể đến giúp mọi người liền rất cao hứng nàng nói đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, "Thế nhưng là ta nhớ được ta hẳn là không biện pháp tại tốc độ thời gian trôi qua này bên dưới bình thường hoạt động." Khi tạp lị nhìn một chút vương khí nói, "Là sư tôn ta, hắn để cho ngươi có được thích ứng tốc độ thời gian trôi qua này năng lực." Phách lị vội vàng nói, "Đa tạ đại nhân ban ân." Phách lị vô cùng cảm kích. Vương khí khoát tay một cái nói, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ là dùng một chút thủ đoạn cưỡng ép để cao tinh thần lực của ngươi, để cho ngươi tư duy có thể theo kịp trước mắt tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Nhưng là ta thủ đoạn kia cũng không thành thủ, đã mang cho ngươi tới rất lớn di chứng." Phách lị thoáng ngạc nhiên liền nghĩ minh bạch, nàng nói, "Là đau đầu này sao? Nếu như chỉ là như vậy lời nói, ta nghĩ ta có thể chịu được." Vương khí nói, "Phải nói hiện tại chỉ là đau đầu mà thôi, còn có cái gì tác dụng phụ ta cũng không biết. Bất quá đại khái nguyên nhân ta minh bạch là của ngươi thân thể không cách nào thích ứng bạo tăng tinh thần lực." Phách lị như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, nàng phát hiện chính mình mặc dù đầu một mực gần ẩn làm đau, nhưng kỳ thật năng lực tư duy mạnh lên rất nhiều. Nàng cảm giác mình mạch suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng. Nàng nói, "Nếu như chỉ là như vậy lời nói, ta vẫn còn muốn cảm tạ đại nhân vì ta mang tới cải biến." Nàng nói đến rất nghiêm túc. Vương khí có thể cảm nhận được nguyên bản nàng nhưng thật ra là có chút tự ti. Vô luận là đối mặt huyền chân văn minh tu sĩ hay là đối mặt bác cái người, nàng đều có loại vì chính mình sinh mệnh cấp độ không đủ mà sinh ra tự ti. Nhưng là hiện tại, tâm tình của nàng rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nói lập tức có thể cùng bác cái người cùng huyền chân nhân loại bình khởi bình tọa đó là không có khả năng, nhưng nàng chí ít trở nên không có như vậy không tự tin. Ngay tại lúc nàng nói thời điểm, trong lô mũi chợt chảy ra máu mũi. Nàng đưa tay lau một chút, lại càng bôi càng nhiều. Khi tạp lị thấy thế liền đội vàng đứng lên phân phó, "Lôi, mau đưa phách lị đưa đi khoang chữa bệnh, tình trạng của nàng giống như không tốt lắm." Đám người một trận luống cuống tay chân, cuối cùng là đem phách lị tại khoang chữa bệnh thu xếp tốt. Cuối cùng tại kiểm tra cặn kẽ đằng sau phát hiện, phách lỵ cái gì mà bệnh đều không có, chính là đại não có chút quấy dưỡng. Vương Ký Nhược có chút suy nghĩ nói, thoạt nhìn vẫn là tinh thần lực quá mạnh nguyên nhân. Vốn còn muốn giúp ngươi lại phong ấn một bộ phận tinh thần lực, chỉ là nếu là lại phong ấn xuống dưới, chỉ sợ ngươi liền không có biện pháp tại trước mắt tốc độ thời gian trôi qua bên dưới bình thường suy tư. Phách Lệ nằm tại khoang chữa bệnh bên trong sắc mặt trắng bệnh, nàng lại vô tình nói ra, không quan hệ, nếu như có thể giúp mọi người, liền xem như cái dạng này cũng không quan hệ. Vương Ký lắc lắc đầu nói, không, cái dạng này cũng không phải là cứ như vậy kết thúc, tình trạng của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Tinh thần lực của ngươi quá mạnh, mà lại thân thể lại xứng đôi không lên, sẽ chỉ càng ngày càng nghiền ép thân thể của mình, cuối cùng triệt để sụp đổ. Phách Lệ nghe vậy hai mắt đống nhiên mở to một chút, sau đó lại thở dài một tiếng nói, nếu dạng này, vậy chúng ta càng phải nắm chặt thời gian, chí ít ở ta nơi này thân thể sụp đổ trước đó. Vương Khí lãnh hừ một tiếng ngắt lời nói, ta nói chỉ là tùy ý ngươi tình huống này tự nhiên phát triển tiếp kết quả, có thể bị quên còn có ta ở chỗ này đây. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem Hy Tạp Lệ nói, máy này khoang chữa bệnh có thể hay không gia tốc nàng thay cũ đổi mới. Hy Tạp Lệ nghĩ đáp, có thể, gia tốc thay cũ đổi mới là một chút trị liệu tất yếu thủ đoạn, phải tăng tốc bao nhiêu? Vương Khí đáp, tới trước cái 1,5 lần thay thế đi, đừng quên cho nàng rót vào dinh dưỡng bổ thể. Hy Tạp Lệ nghe vậy lập tức thao tác một chút, theo cái này khoang chữa bệnh quang mang sáng lên, Phách Lệ đã cảm thấy đầu óc của mình đã dễ dàng rất nhiều. Nàng nói, cái này thật sự hữu hiệu. Vương Khí thấy thế dứt khoát lại cho nàng buông lỏng ra một chút phong ấn, sau đó nói, tiếp tục thêm số lượng, gấp 2 thay thế tốc độ. Theo Hy Tạp Lệ điều chỉnh, Phách Lệ cảm thấy mình trạng thái rất kỳ lạ. Nàng giống như thu được một loại khác xúc giác, tựa như chính mình nhiều một đầu thân thể một dạng, mà lại đầu này thân thể giống như có thể xuyên qua khoang chữa bệnh trở ngại đi vào bên ngoài. Nàng nhìn một chút cái kia tại phòng y tế cửa ra vào ngải thuyền trưởng, nhìn xem hắn bưng bình rượu muốn uống, liền đột nhiên nổi tâm tư. Đúng ngải dọa đến giật mình, lại là chai rượu trong tay của hắn tí nhất xem bạo điệu. Phách Lệ vội vàng nói xin lỗi, nói có lỗi với, là ta không có khống chế tốt lực đạo. Vương Khí thấy thế không ngoài sở liệu gật đầu nói rất tốt, ngươi tại dưới trạng thái này quả nhiên nắm giữ niệm lực. Chỉ là tinh thần lực của ngươi không ổn định, cho nên niệm lực vận dụng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Hiện tại ngươi cần làm chính là tại gấp 2 thay thế tốc độ phía dưới trước hảo hảo mà nắm giữ chính mình niệm lực. Phách Lệ khó xử hỏi, ta nên làm như thế nào? Vương Ký nghĩ nghĩ, liền đỗng nhiên chạy đến bên ngoài đi lấy cái ước chừng nặng 100 cân khối kim loại tiền đến, sau đó nói, dùng ngươi niệm lực đem cái này khối kim loại nâng lên đến. Phách Lệ làm theo. Kim loại kia khối liền chính mình trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là nó trôi nổi thời điểm một mực tại trên dưới lưu động. Kỳ thật cái này cũng có thể nhìn thành tinh thần lực của nàng không ngừng ba động tình huống. Vương Ký nói, tốt, cứ như vậy, duy trì ở. Phách Lệ nỗ lực duy trì. Thế nhưng là cái này duy trì cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là ước chừng không tới một phút thời gian, khối kim loại này liền một chút rơi xuống đất. Nàng có chút thở hổn hển nói, thật có lỗi đại nhân, ta cảm giác được cực hạn. Vương Ký lắc lắc đầu nói, không, ngươi còn chưa tới cực hạn. Đây chính là ngươi sau đó phải làm rèn luyện, tận khả năng bền bỉ nâng lên khối kim loại này. Nhắc nhở một câu, ngươi nên để khối kim loại này ba động biên độ tận khả năng tài mọc đi. Phách Lệ nói, đúng vậy đại nhân. Nàng là người trưởng thành rồi, sẽ không đối với Vương Khí kêu khổ, sẽ chỉ nghiền ép tiềm lực của mình đi làm đến Vương Khí yêu cầu. Nhưng tương ứng, tiềm lực của nàng kỳ thật còn có rất nhiều. Nàng vừa cảm thấy mình đã tinh thần lực hao hết, lại không nghĩ rằng chính mình chỗ mi tâm liền có một cỗ tinh thần lực ảo ạt lưu chuyển ra đến, làm nàng lần nữa cảm giác lực lượng tràn đầy. Vương Khí đã nói ra, ngươi nhất định phải nhanh đem ngươi tinh thần lực rèn luyện tốt, nếu không thân thể của ngươi cũng chỉ có thể đỉnh lấy gấp 2 thay thế tốc độ mới có thể duy trì khỏe mạnh. Không cần ta nhiều lời, làm như thế đại giới là cái gì sao? Phách Lệ nhẹ nhàng cắn răng giữ im lặng, chỉ là tiếp tục bắt đầu rèn luyện tinh thần lực của mình. Đại giới là cái gì đương nhiên không cần Vương Khí đã nói, đơn giản chính là tuổi thọ giảm phân nửa thôi. Kỳ thật Phách Lệ cảm thấy mình có thể có được năng lực như vậy, liền xem như tuổi thọ giảm phân nửa cũng đó không quan trọng. Chỉ là nàng thật vất vả bị nhìn với con mắt khác, bị những này văn minh cấp cao người cần, nàng là dốc hết toàn lực cũng muốn làm đến tốt nhất, không thể để cho trông cậy vào người của nàng thất vọng. Đám người nhìn nàng tập trung tinh thần cố gắng rèn luyện tinh thần lực, liền cũng không lại quấy rầy thối lui ra khỏi phòng điều trị. Có trên phi thuyền hệ thống quang não thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vào, cũng không cần lo lắng nàng xảy ra sự tình gì. Phách Lệ thanh tỉnh lại, sự tình cuối cùng là muốn bắt đầu bên trên quy đạo chính. Nàng không ngừng mà rèn luyện tinh thần lực của mình, mà ở giữa lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cho Hy Tạp Lệ cùng Hoàng Hôn chỉnh lý tài liệu giảng dạy, vì bọn họ bổ túc thiếu thốn nhất kiến thức căn bản bộ phận. Một phương diện khác, chính nàng cũng bắt đầu nghiên cứu cái này màu xanh da trời ngôi sao động cơ bản vẽ. Nàng là quả thực từ thanh tỉnh bắt đầu vẫn tại làm lấy cố gắng lớn nhất đâu. Chương 586. Căn cứ phát triển chương 586, căn cứ phát triển Phách Lệ đang không ngừng rèn luyện chính mình bên trong, lấy nàng cố gắng trình độ, Vương Khí tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể nắm giữ tự thân tinh thần lực từ đó tiến vào kế tiếp giai đoạn. Trên thực tế Phách Lệ đối với Vương Khí lai thuyết cũng không chỉ là đi ra hy vọng, hay là một kiện mười phần quý giá vật thí nghiệm hắn một chút đặc biệt phỏng đoán. Mà thừa dịp Phách Lệ rèn luyện chính mình khoảng cách, Vương Khí còn dành thời gian thực hiện lời hứa của mình, dùng trong khố phòng tồn lấy thượng đẳng siêu cấp kim loại vật liệu cho Nhật Mộ chế tạo một khung tên là nhìn về nơi xa người điều tra cơ giáp. Vương Khí cho nó khắc họa lên nặng tức thuật phù văn, còn có quan thiên kính bộ phận phù văn cũng gia trì đi lên, tóm lại chính là đem chế tạo thành một máy có thể bị động tiến vào ẩn nấp trạng thái đặc thù cơ giáp. Lại thêm công năng toàn diện dò xét thiết bị, cái này nhìn về nơi xa người kỳ thật thể lượng tuyệt không tiểu. Mà cứ như vậy liền không khả năng giống sắc vi đại tiểu thư như thế biến thành một cái hành tẩu kho vũ khí, liền cho cái này nhìn về nơi xa người trang bị một thanh bắn tỉa khoảng cách xa súng năng lượng cùng một thanh đoạn đao phòng thân. Ngược lại là Nhật Mộ đối với cơ giáp này hết sức hài lòng. Tính cách của hắn đã chú định hắn sẽ không giống bình thường bác gái người như thế thao túng mấy chục cổ hỏa pháo cùng người cương chính diện. Núp ở phía xa len lén đến một thương, lại hoặc là bí ẩn ẩn nút điều tra, đây đều là hắn ưa thích làm cũng am hiểu làm sự tình. Bởi vậy hắn cuối cùng là có thể ngươi không cần đi quản bộ kia đầy người đều là họ pháo pháo núi khôi lỗi loại kia trừ bắn pháo hay là bắn pháo cơ giáp người nào thích xem ai mở đi ra đi. Đối với cái này Vương Khí chỉ có thể đem cơ giáp này đặt ở màu xanh da trời ngôi sao bên trong kho chứa máy bay, mà chính hắn thì là mang theo sủng vật ra ngoài dò đường đi. Kiếm công tử đi ở phía sau, đầu kia đã lớn lên có chút liên truy thú thiết cầu chính vui sướng ở phía trước chạy. Nếu không tại sao nói loại dã thú này không có đầu óc đâu. Dù sao Vương Khí luôn dùng kinh hãi chú pháp hù dọa nó ngược lại bởi vì Vương Khí thường thường cho nó cho ăn mà lộ ra đặc biệt thân cận. Trọng yếu nhất chính là, khi nó bắt đầu đối với Vương Khí phản xạ có điều kiện bình thường phục tùng đằng sau, đầu này hấu thú liền rốt cuộc chưa từng ăn qua đau khổ. Hiện tại bọn hắn thỉnh thoảng ra ngoài hành động, nhưng thật ra là xem xét phụ cận phải chăng có cỡ lớn thú loại ẩn hiện vết tích, thuận tiện cũng là thăm dò một chút trên viên tinh cầu này các loại tài nguyên sản xuất. Trên viên tinh cầu này cũng không chỉ là sinh vật cỡ lớn như vậy lớn nhất, còn có rất nhiều cỡ nhỏ động vật hoang dã, giống loài cực kỳ phong phú. Chỉ là nơi này nhỏ nhất côn trùng cũng chỉ ít có lớn cỡ bàn tay, thậm chí phóng tới bên ngoài đi, đối với phổ thông văn minh tới nói đều là chút nguy hiểm giống loài. 200 mét cao kiếm công tử hành tẩu tại ở trong đó, vậy mà đều không có một chút xíu to lớn cảm giác. Đó là cái vô luận cái gì đều bị kịch liệt phóng đại thế giới. Hơn nữa còn có một chút, kỳ thật thế giới này thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, thế nhưng là bởi vì nơi này bức xạ quá lợi hại, thiên địa này nguyên khí ngược lại là trở thành một loại thế yếu lực lượng. Nơi này hết thể sinh mệnh đầu có được cường đại năng lượng hạt nhân, tại năng lượng hạt nhân cái kia mạnh mẽ mà tràn đầy bạo tạc lực lượng trước mặt, thiên địa nguyên khí thật là có chút không đáng chú ý. Phía trước dò đường thiết cầu bỗng nhiên đứng vững, nó bắt đầu đối với một cây đại thụ không ngừng mà lắc lư cái đuôi. Vương Khí ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên cây đại thụ kia mọc đầy từng viên rất lớn trái cây. Kiếm công tử có chút nghiêng đầu, Vương Khí thần niệm đã có chút cố hết sức dò xét đi qua, sau đó tháo xuống một viên trái cây. "Ngươi muốn ăn?" hắn hỏi. Thiết cầu cái đuôi lay động đến càng mừng hơn. Vương Khí lại lắc lắc đầu nói, "Muốn ăn chính ngươi nghĩ biện pháp." Thiết cầu trong nháy mắt túi hạ đầu. Sau đó cái đuôi bệnh lên một chút, sau đó cái đuôi kia trên ngọn cốt chất hình cầu liền sáng lên ánh sáng chói lọi. Nó đột nhiên đối với đại thụ kia hung hăng mấy đuôi. Quanh trên cái đuôi kia năng lượng liền truy cứ như vậy hung hăng đập vào trên cây to này. Thế nhưng là cây to này lại chỉ là rất nhỏ lắc lư một chút, phía trên trái cây lại một viên đều không có đến rơi xuống. Thiết cầu thấy thế vừa đáng thương ba ba nhìn tới, tựa như là đang cầu khẩn chủ nhân của mình có thể thưởng nó một miếng ăn. Vương Khí thấy thế mới sẽ không nuông chiều đâu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi có thể dùng cái đuôi đem những trái cây kia dưới truy đến, ta liền đem trái cây này cho ngươi ăn. Nguyên bản còn đáng thương ba ba tiểu thú lập tức nhận lấy khích lệ, nó thở dốc bên dưới, liền tích đủ hết khí lực lần nữa hung hăng vung đuôi. Lần này, nó trên cái đuôi quang mang tựa hồ cũng càng sáng lên một chút đâu. Đông, một tiếng vang vọng. Quả nhiên lần này lực đạo lớn hơn rất nhiều, cả cây đại thụ đều mãnh liệt chấn động lên, sau đó liền liên tục rơi xuống 4 mai trái cây. Thiết cầu thấy thế lập tức cực kỳ cao hứng, sau đó vội vàng quay đầu hướng Vương Khí vẫy đuôi. Vương Khí thấy thế mỉm cười, liền đem trong tay trái cây ném cho cái này không quá thông minh sùng vật, thuận tay đem rơi xuống cái kia 4 cái trái cây dùng thần niệm nhặt lên. Gần nhất phách lị cố gắng như vậy, cũng là để Vương Khí khó được đất có chút chăm chú rèn luyện năng lực chính mình tâm tư. Thần niệm của hắn tại loại này cường độ cao bức xạ hoàn cảnh bên dưới rất dễ dàng liền sẽ bị tách ra. Có thể càng là như vậy hắn càng là phải thật tốt rèn luyện, nếu không sẽ phải bị phách lị phạm nhân này cho so không bằng đâu. Răng rắc thiết cầu ăn rất ngon lành. Nó hài lòng ăn hết chủ nhân cho trái cây, sau đó quay đầu lại nhìn kiếm công tử thời điểm, liền ngây ngốc phát hiện kiếm công tử trong tay đã lại nắm lấy 4 quả trái cây. Vương Khí nhìn xem nó đờ đẫn bộ dáng, ngoài ý muốn cảm thấy có chút manh đâu. Sau đó cảm thấy thiết cầu này thật sự là không thông minh dáng vẻ, liền tiện tay quăng cái khế ước pháp thuật cho nó. Nó nháy nháy mắt, phản phất cảm thấy khế ước kia ý tứ là muốn nó hướng trước mắt chủ nhân thần phục. Sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức, khế ước này liền hoàn thành. Vương Khí không khỏi mỉm cười, cái này đần độn tiểu gia hỏa nếu là đi đến Ngũ Thần Sơn, khẳng định hoàn bạo huyền thú pha nuôi dưỡng những cái kia huyền thú đi. Nói đến, giống như theo giữa các hành tinh đại phát triển, huyền thú pha cũng đích thật là cô đơn dáng vẻ. Bất quá nếu là nơi này có thể bị khai phát, nói không chừng có thể làm cho huyền thú pha lập tức hoàn thành phục hưng. Vương Khí cười vỗ vỗ thiết cầu đầu tròn, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Hắn nói, đi, những trái này ta muốn làm sinh vật hàng mẫu mang về thoáng nghiên cứu một chút, ngươi cũng đừng tham ăn, dù sao ngươi cái gì đều ăn. Thiết cầu là ăn tạp loại sinh vật, cũng chính là như vậy, nó giống loài này tại bên trong vùng rừng rậm này vẫn rất thường gặp. Dù sao ăn đến hôn tạp dễ nuôi thôi. Thiết cầu đầu tròn giống như có thể rất nhanh quên ưu sầu, nó trong nháy mắt liền quên chính mình nện xuống 4 cái trái cây kết quả chỉ ăn đến một viên loại chuyện này, rất là vui vẻ lại chạy đến phía trước dò đường đi. Nhìn nó chồng mông lên chui tới chui lui dáng vẻ, Vương Khải Chân có loại cảm giác rất quái dị. Phản phất, hắn thật nuôi một cái không thế nào thông minh cậu tử. Thiết cầu giống như ngửi thấy mùi vị gì, trở mình một cái chui được một mảnh cao lớn trong bụi cỏ tạm thời biến mất hình bóng. Đối với cái này Vương Khí không có quá mức để ý, dù sao thiết cầu tinh lực rất dồi dào, nó bình thường liền ưa thích như thế chui tới chui lui. Ngay tại lúc hắn lấy khai sơn đao chặt ra trước mặt cành lá, tiếp tục đi tới thời điểm, chợt nghe được phía trước một trận rồn rập ngao ngao ngao, tựa như con lửa đang kêu to một dạng. Hắn vội vàng điều khiển cái này kiếm công tử nhảy lên một cái đi tới trên cây hướng phía trước nhìn lại. đã thấy gọi là gọi chính là chó của hắn con. A không, chính là sủng vật của hắn Thiết Cầu. Thiết Cầu kêu lên nguyên lai cùng con lừa một dạng, a đây không phải trọng điểm, mấu chốt là Thiết Cầu kia ngay tại lộn nhào chạy trốn, mà phía sau của nó thì là một đầu to lớn nhiều chân trùng đuổi cắn lên đến. Côn trùng này có được lít nha lít nhít chân đủ, mỗi một cái chân đủ đều có thân cây nhỏ lớn như vậy, mà nó toàn bộ càng là có vật 500-600 mét dáng dấp bộ dáng, tại thể lượng bên trên hoàn toàn vượt qua nằm dạp trên mặt đất chỉ có 150 mét dáng dấp Thiết Cầu. Vương Khí thấy thế chỉ có thể nhanh chóng chạy tới, hắn cũng a nghĩ đến Thiết Cầu thế mà trong thời gian thật ngắn liền chạy tới địa phương xa như vậy đi, cái này khiến hắn tại thần niệm nhận hạn chế tình huống dưới cũng không quá thuận tiện làm biệt thủ. Mà vừa lúc này, Thiết Cầu khá thấp bên dưới tựa hồ đẩy ta một chút, nó trực tiếp một đầu cắm đến trên mặt đất, sau đó diễn ra một trận bộ mặt phanh lại kỹ thuật. Còn tốt nó đầu đủ sắt cũng đủ tròn, nhìn không có cọ hỏng chỗ nào. Chỉ là lúc này nó đã tất nhiên bị đầu kia nhiều chân sâu dài chỗ đuổi kịp. Tại Vương Khí không kịp tình huống dưới, nó chỉ có thể đem chính mình đầu đuôi cùng nhau ôm thành cái bóng. Nó đang sợ thời điểm liền sẽ dạng này, đây cũng là Vương Khí cho nó đặt tên là Thiết Cầu nguyên nhân. Lúc này cái kia nhiều chân sâu dài liền đã đuổi theo, sau đó không khách khí chút nào đem Thiết Cầu cho bao quanh vây lại, nhìn liền muốn hạ miệng a. Lúc này Vương Khí cảm thấy mình chí ít cũng nên con trai thương đi ra, tại hoàn cảnh trước mắt bên dưới hắn kiếm công tử phạm vi công kích nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, hiện tại đối với Thiết Cầu nguy cơ lại có chút thúc thủ vô sách. Hắn gái khó lo cái khôn, chỉ có thể cho cái kia nhiều chân sâu dài thi triển một đạo chú pháp. Đó cũng không phải tổn thương gì tính chú pháp, cho nên tiêu hao không lớn. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể hao phí đại lượng thần niệm đem đưa đến cái này nhiều chân sâu dài trên thân để nó trúng chiêu. Sau đó, chỉ thấy nó vừa mở ra đầu cái kia một đôi cự ngao muốn cắn xé Thiết Cầu thân thể, liền đột nhiên túi đầu hít hạ. Liên phảng phất có chủng tâm tính sập dáng vẻ. Một chút đột nhiên thân thể bung ra, đem bên trong bị bao khỏa ở Thiết Cầu cho đạn đến thật xa, sau đó xám xịt kề sát đất bỏ đi. Thiết Cầu mở mịt ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút, sau đó tả hữu hít hạ, thế mà không tìm đến cứu được nó mệnh chủ nhân, ngược lại là lại giáo giác hướng cái kia nhiều chân sâu dài biến mất phương hướng chạy chậm tới. Ta làm sao không biết lá gan của tên này có lớn như vậy chứ? Vương Khí vô ngữ địa ám tử lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng đuổi theo, cho đầu này sắt trên Thiết Cầu cái kết giới. Đây là vừa rồi cái kia đạo chú pháp bị dụng. Từ để cái kia nhiều chân sâu dài nghe cái gì đều là liệt vị, biến thành bất luận tồn tại gì người được Thiết Cầu hương vị đều là liệt vị. Thục xưng, liệt vị kết giới. Một chiêu này cực kỳ hữu dụng. Dù sao đang trộm sở lấy hướng phía trước Thiết Cầu bên người ngay lập tức tụ họp một đám vừa thích mùi vị kia côn trùng, làm nó không thắng phiền não. Có thể nó nhưng không có bất luận cái gì ý lùi bước, hiển nhiên ở bên kia có cái gì càng có thể hấp dẫn nó tồn tại. Nó một đường hướng phía trước, Vương Khí cũng theo nó một đường, cuối cùng là phía trước sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn đi tới một cái hồ nước bên cạnh. Bầu trời vẫn là tại rơi xuống mưa rào tầm tã, thế nhưng là trong hồ này lại là mặt ngoài hiện hiện một tầng mơ hồ hào quang màu vàng. Phản phất tại đáy hồ này bên dưới, tồn tại đặc thù nào đó vật chất. Mà cái hồ này tựa hồ chính là đầu kia nhiều chân sâu dài địa bàn, khắp nơi đều là nó hoạt động qua vết tích. Vừa rồi chính là Thiết Cầu tới gần cái hồ này, từ đó đưa tới nó truy sát. Chỉ là lần này nó lại ngay cả nhìn một chút Thiết Cầu hứng thú đều không có. Dù sao như vậy một đống lớn liệm ai nguyện ý đi quan tâm a? Đây chính là liệm vị kết giới chỗ cường đại, tại loại hoàn cảnh này quả thực là một loại siêu cấp thực dụng kỹ năng. Chính là hấp dẫn côn trùng có chút nhiều. Như vậy là cái gì để Thiết Cầu như thế nhớ mãi không quên đâu? Đáp án ngay tại trong hồ này. Thiết Cầu thử thăm dò muốn xuống nước, kết quả lại bị cái này bốc lên bên trong tràn đầy bức xạ năng lượng nước nóng đến ngao ngao gọi. Sau đó nó không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình trên cái đuôi cái kia cốt cầu rơi vào trong nước. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Từng sợi màu vàng điện quang từ trong nước hồ kia truyền đi lên, sau đó xung nhập Thiết Cầu trong cái đuôi, để nó thời gian dần qua sáng lên, giống như là cái bóng đèn. Vương Khí đã biết, Thiết Cầu thể nội có chứa đựng năng lượng hạt nhân kỳ quan, mà cái này phần đuôi cốt cầu thì là một cái kích phát năng lượng hạt nhân bộ vị mấu chốt. Bây giờ nhìn lại, nó còn giống như là cái đặc thù máy nhận tín hiệu quan. Dù sao liền Vương Khí cảm giác tới nói, cái kia thiểm điện màu vàng kỳ thật chính là một loại năng lượng hạt nhân, mà Thiết Cầu thân thể hấp thu loại này năng lượng hạt nhân về sau, các phương diện cơ năng đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Nhìn cái đồ chơi này đối với Thiết Cầu tới nói là đại bổ a, khó trách vội vã như vậy muốn đến đây. Bất quá đang kéo dài sau một khoảng thời gian, thân thể của nó tựa hồ đạt đến bão hòa. Cái này khiến nó có chút vội vàng sao động, muốn lại nhiều hấp thu một chút cũng làm không được, ngược lại là trên thân toát ra mùi cháy khét đạo. Vương Khí thấy thế đâu còn không biết đây là có chuyện gì, lập tức liền bịch gõ một cái Thiết Cầu náo cho sát. Thiết Cầu bị khuất kêu to một tiếng, sau đó ngoan ngoãn cầm lên cái đuôi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Khí luôn cảm thấy Thiết Cầu cái đuôi giống như biến lớn một chút. Đừng có gấp, hồ này ngay ở chỗ này, chờ ngươi trong thân thể năng lượng tiêu hóa lại đến tốt, dù sao tên kia cũng không tới đuổi ngươi. Vương Khí tức giận nói ra. Thiết Cầu có thể nghe không hiểu cái này, nó y nguyên ủy khuất ở tại bên người. Vương Khí cũng liền không để ý nó, dù sao gia hỏa này vẫn luôn là bộ này dáng vẻ ủy khuất. Hắn chỉ là hiếu kỳ cái hồ này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, lại có thể làm cho cả hồ nước đều tràn đầy năng lượng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới xuống nước thăm dò một phen, chỉ là trong hồ này vậy mà tựa như là cái lò phản ứng hạt nhân một dạng, phát ra năng lượng kịch liệt đốt bị thương lấy kiếm công tử tấm chắn năng lượng. Hắn nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, chậm thêm chút trở về liền muốn để cho người ta lo lắng, liền đem nơi này vị trí nhớ kỹ, chuẩn bị xuống lần lại đến thăm dò. Dù sao đối với bọn hắn trước mắt tới nói cấp bách nhất hay là chữa trị động cơ, mà khác phát hiện gì nhiều nhất chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, không đáng giá nhắc tới. hắn đi được rất quả quyết, tại chỗ liền mang theo thiết cầu trở về trụ sở. Bây giờ trụ sở đi hạch công trình đã hoàn thành, thiết cầu chỉ có thể nằm ngoài tường ánh sáng bên ngoài nghỉ ngơi, nếu không nó cái kia một thân bức xạ sẽ trong mắt ô nhiễm tường ánh sáng bên trong hoàn cảnh. Bất quá cũng may thiết cầu cũng không quan tâm có thể hay không tại trong tường nghỉ ngơi, nó tựa như một đầu chó giữ nhà, trung thực địa nằm ngoài cửa an tĩnh ở lại, đợi lần sau chủ nhân từ tường ánh sáng bên trong đi tới, mang nữa nó đi tản bộ. Chương 587. Khó lường kim tinh chương 587, khó lường kim tinh vương khí lại tới hồ nước kia mấy lần, trơ mắt nhìn đầu kia nhiều chân sâu dài ngày càng gầy gò, bây giờ cho đến một lần đến thời điểm nó đã biến thành bên hồ này tàn thi, mà bên hồ chiếm cư cự thú cũng đổi thành một đầu khác ăn thịt tính cự thú. Cái kia nhiều chân sâu dài đã chết thật thảm, khẳng định là nhiều ngày không thể ăn sau đó tạo thành thân thể suy yếu, đến mức bị thừa lúc vắng mà bảo. Về phần nó tại sao phải không ăn đồ vật? Nhìn nó tại ăn cứ cùng đói bụng ở giữa lựa chọn trước bị đói. Thật sự là một cái làm cho người thương tiếc hiện thực. Về phần con cự thú kia, Vương Khí phát hiện nó lại còn nghĩ đến nhìn xem tường vị kết giới dưới thiết cầu. Tại chỗ liền thưởng nó một phát tường vị nguyền rủa lập tức làm nó thu sinh không thú vị, đồng thời bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không ở tại một cái tường trong đống. Cái này tường vị nguyền rủa thật sự là ngoài ý muốn dùng tốt, để Vương Khí đều có chút muốn xem nhẹ nổi thống khổ của mình chú pháp cùng kinh hãi chú pháp. Thật sự là quá khen. Đồng thời hắn cũng nghĩ tốt lần sau thiết cầu lại không nghe lời xử phạt phương thức, liền phạt nó ăn 3 ngày tường. Bọn hắn lần nữa thông suốt đi tới bên hồ. Thiết cầu đã có thể thoáng xuống nước. Bất quá ngay tại nó xuống nước trong nháy mắt, nguyên bản cái kia không thế nào nguyện ý quản bên này, con cự thú kia liền lập tức dựng lên thân thể, gầm thét chạy qua bên này đến. Vương Khí chú ý tới một sự kiện, đó chính là hắn cho thiết cầu dưới tường vị kết giới đã bị trong hồ này nước cho tách ra mất rồi. Mà đối với cự thú kia tới nói, nó là ăn cái gì cũng giống như tường, nhưng không ăn đồ vật thời điểm khiếu giác hay là tại tuyến. Cự thú kia trong tiếng ầm ầm lao đến, Vương Khí vội vàng cấp nó vung đi một cái kinh hãi nhìn chăm chú. Cự thú trong nháy mắt cảm nhận được vô tận kinh khủng ý vị, sau đó hoảng hốt ở giữa dừng bước. Ngay sau đó liền thất kinh chạy trốn. Loại tình huống này để Vương Khí nhịn không được cười lên, sau đó cúi đầu xem xét, liền phát hiện hắn thiết cầu cũng bao đoàn thành bóng tại cái kia run lẩy bẩy. Vương Khí suy nghĩ một chút, liền quyết định trở về kêu Nhiễm Giảo cùng một chỗ tới. Trong hồ này khẳng định tồn tại cái gì khó lường đồ vật, lúc trước hắn là một mình tới không có dám hạ nước điều tra, mà lần này nếu thiết cầu đều đã xuống nước, như vậy chí ít chứng minh trong hồ này nước cũng không phải là mạnh đến khó mà tiếp nhận. Một cái vừa đi vừa về không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh Nhiễm Giảo cầm phu nhân liền đứng ở Vương Khí kiếm công tử bên người. Lúc này bên hồ không có cự thú gì chiếm cứ, đúng lúc là thăm dò thời cơ tốt nhất. Nhiễm Giảo cầm phu nhân ở bên hồ khoanh chân ngồi xuống, đem cây đàn kia đặt ở trên gối, sau đó nói: "Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút đi làm đi." Vương Khí hiểu rõ gật đầu, sau đó kiếm công tử khoang điều khiển mở ra. Hắn người mặc Long Tương Giáp 23 đi ra. Long Tương Giáp 23, đây là hắn đối với hoàn cảnh trước mắt mà chế tác đặc biệt ra cường phiên bản chiến giáp. Nó tổng thể tính năng so Long Tương Giáp 22 cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng hắn thay đổi một loại hợp kim là chủ tài, trình độ nhất định thấp xuống nó ứng đối vật lý đả kích kháng tính, nhưng tăng cường càng nhiều đối với năng lượng, bức xạ kháng tính. Hai loại vật liệu đều có ưu khuyết cũng khó có thể lấy hay bỏ, chỉ có thể ở hoàn cảnh khác nhau xuống tới sử dụng đi. Hắn mặc thoáng lộ ra cồng kềnh Long Tương Giáp 23 từng bước một đi vào trong nước hồ kia. Hắn không tiếp tục mở ra năng lượng thuẫn mà là lấy Long Tương Giáp tự thân chất liệu đến mạnh mẽ chống đỡ. Lựa chọn của hắn không có sai, mở ra năng lượng thuẫn phí công không nói, còn hao tổn năng lượng. Mà bây giờ Long Tương Giáp 23 đã có thể vững vàng dựa vào tự thân chất liệu đến tránh cho cao năng ăn mòn. Hồ nước này dưới đáy thế giới cũng là bởi vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Trong nước mười phần thanh tịnh, nhưng là cao năng lượng tồn tại lại khiến cho trong nước này hình ảnh đều tràn đầy vặn vẹo cảm giác. Vương Khí tại trong nước này không ngừng mà hành động, dựa theo năng lượng phản ứng đến xem, hắn giống như là tại một cái tụ biến lò phản ứng bên trong tồn tại một dạng. Trong nước này thậm chí làm tan thể tợ lạt ma. Thậm chí có thể nói, tại đáy nước này tồn tại một mảnh mây tợ lạt ma đoàn, không ngừng mà hướng trung quanh tản ra lực lượng kinh khủng, lại vẫn cứ lại duy trì lấy một cái mười phần kỳ diệu ổn định mà không có bộc phát ra. Hắn tại đáy hồ này thần niệm không cách nào sử dụng, bất kỳ lực lượng nào đều không thi triển được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa ở vào giữa hồ vị trí tựa hồ có một mảng lớn kim quang. Nơi đó cũng là đáy hồ này mây tợ lạt ma đoàn tụ tập địa phương. Hắn tò mò tới gần, Long Tương Giáp 23 tiếp nhận cực kỳ to lớn áp lực, thậm chí trên giáp phiến đều xuất hiện từng tia rất nhỏ thực ấn. Ý vị này, cho dù là cái kia cực kỳ năng lượng kháng tính thượng đẳng dung hòa kim, cũng đã không cách nào ngăn cản hiện tại năng lượng ăn mòn. Khó trách những cái kia chiếm cứ hồ nước cự thú chỉ dám tại bên bờ trông coi, dù sao lấy thân thể của bọn chúng hẳn là không có cách nào xâm nhập mảnh khu vực này. Vương Khí không chần chờ chút nào tiếp tục thâm nhập sâu, đối với hắn mà nói lần này chỉ cần có thể tại đáy hồ này có chỗ phát hiện, như vậy bộ này Long Tương Giáp 23 mới dùng một lần liền trực tiếp hết hiệu lực cũng là có giá trị. Xuyên qua cái kia một mảnh vàng nóng ánh quang mang, sau đó hắn tại đáy nước này thấy được làm hắn không tưởng tượng được một màn. Vốn cho là nơi này sẽ là có cái gì bên trong không được linh tài tồn tại, lại hoặc là dứt khoát có bí bảo gì ẩn tàng, thậm chí trực tiếp ở chỗ này nhìn thấy một kiện trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo hắn đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là một bộ cự thú hài cốt, một bộ hơn phân nửa đều chôn ở đáy hồ trong nước bùn, mà lộ ra một đoạn xương đầu cùng xương sau cổ thi hải. Cái kia lộ ra xương đầu là như vậy khổng lồ, thậm chí 200 mét cao kiếm công tử ở tại trước mặt, cũng chính là nhìn xem một ngụm nuốt dáng vẻ. Đây là chủng loại gì cự thú? Vương Khí đều cảm thấy sợ ngây người, đồng thời cảm giác trong hồ này năng lượng phản ứng cũng chính là đến từ bộ này hải cốt. Tại cái này to lớn xương đầu phần gãy bộ vị, hắn thấy được từng mảnh dựng đứng lên kim hoàng tinh đám, trong đó cao năng phản ứng thậm chí vượt ra khỏi hắn mang theo dụng cụ đo đạc phạm vi. Hắn tò mò nhích tới gần, lại phát hiện kề bên này thủy vực năng lượng ngược lại không có mạnh như vậy. Không, cũng không phải là năng lượng không mạnh, mà là chung quanh đây năng lượng đều bị trước mắt những này vàng óng ánh tinh đám đè chế, mà lộ ra 10 phần bình ổn. Nhưng là từ long tương giáp 23 bị ăn mòn trình độ đến xem, nơi này năng lượng mật độ hiển nhiên là cao nhất. Hắn tò mò nhìn một chút cái kia bám vào tại cự thú trên xương cốt sinh trưởng màu vàng sáng tinh thể, có chút không chắc đây là con cự thú này khi còn sống liền có đâu, hay là tại nó sau khi chết mới từ nó thi hải bên trên mọc ra. Vương Ký suy nghĩ một chút, liền đưa tay thử thăm dò đụng một cái tinh thể này. Tính chất rất cứng rắn, nhìn không phải như vậy mà đơn giản có thể thu hoạch hàn mẫu. Trọng yếu hơn là, tinh thể này bên trong tràn đầy lực lượng kinh khủng, Vương Ký rất lo lắng tùy tiện làm gãy sẽ hay không gây nên cái gì hỏng bét sự tình. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể ở đây mạo hiểm nếm thử lấy thần niệm dò xét một chút. Một khi có bất kỳ tình huống, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ rơi những này dò xét thần niệm. Thần niệm của hắn thông qua cái kia tiếp xúc ngón tay thăm dò vào đến viên này trong tinh thể, miễn cưỡng không có bị ngoại giới cái kia rộng lượng dòng năng lượng cho tách ra. Thần niệm tiến vào trong tinh thể này, hắn liền đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh. Loại cảm giác này giống như là hắn lập tức chạm đến một mảnh không gì sánh được tinh túy năng lượng hải dương. Cái này khiến hắn lập tức liền nghĩ tới cái kia đã từng nghiên cứu qua tịch tinh khoáng, thế nhưng là so với tịch tinh khoáng bên trong thanh trọc hỗn loạn đối lập, loại này màu vàng tình đám năng lượng lại có vẻ thuần túy hơn nhiều. Nó vẫn là hỗn hợp thanh trọc năng lượng, chỉ là so với tịch tinh khoáng. Nó chính là đã dựa theo nhất định tỷ lệ hoàn toàn hỗn hợp tốt lắm năng lượng, muốn càng ngưng tụ được nhiều, đồng thời trạng thái cũng ổn định được nhiều. Tịch tinh khoáng còn cần vương khí lấy âm dương nhị khí mới có thể khống chế, luyện hóa, mà loại này màu vàng tình quang thì phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động lực lượng ở trong đó. Chí ít đối với vương khí tới nói, nó ngược lại là ôn hòa, không thể làm gì. Vương khí tâm niệm khẽ động, cái này cao lại màu vàng tình quang liền đống nhiên tận gốc chóc ra, rớt xuống vương khí trong tay. Chính hắn quan sát một chút, sau đó liền vội vàng hướng thượng du đi. Nơi này năng lượng tính ăn mòn quá mạnh, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi, cho dù là hắn trước mắt mặc long tương giáp 23 đều đã muốn không chống nổi. Hắn nhanh chóng nổi lên mặt nước, sau đó liền nghe đến cẩm phu nhân tại cái kia đánh đàn. Nhìn chung quanh một chút ven bờ hồ, quả nhiên thấy được một đầu cự thú chính cục ở chỗ này nằm ngáy ho ho. Đây là trọc thế chín âm bên trong thanh miên khúc có được vớt lên lòng người hiệu quả, cũng là thiên cầm cốc đôi sư đồ kia thích nhất từ khúc. Bây giờ nhìn lại, thủ khúc này còn có chấn an cự thú công hiệu. Ngay tại lúc vương khí trong tay ôm biên kia tinh đám xuất hiện tại mặt nước thời điểm, đầu kia nguyên bản được vụ yên lấy ngủ thiếp đi cự thú lại là đột nhiên mở mắt, sau đó đông nhiên toàn thân đều sáng lên nóng bỏng đường vân đến. Đây là lập tức kích động. Vương khí đương nhiên minh bạch đây nhất định là khối này tinh đám vấn đề. Bây giờ thoát ly cơ hồ hoàn toàn do siêu trọng nước tạo thành mặt nước, hắn không chút do dự thi triển trích tinh tay muốn đem viên này tinh đám cho lấy đi. Nhưng mà viên này tinh đám bên trong lực lượng quá mạnh, lại là vượt qua hắn trích tinh tay có thể dung nạp cực hạn. Đương nhiên, đây cũng là vương khí nhận hoàn cảnh trước mắt nghiêm trọng quá nhiều bố trí, có thể cái này tinh đám chỗ thần kỳ hay là liếc qua thấy ngay. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ôm cái này tinh đám xông vào kiếm công tử trong buồng lái này. Cái này rất bất đắc dĩ, bởi vì cứ như vậy kiếm công tử trong buồng lái này tất nhiên sẽ nhận nghiêm trọng bức xạ ô nhiễm, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đem cái này khoang điều khiển một lần nữa hủy đi làm lại một cái. Sự cấp toàn quyền, lúc này cũng chỉ có thể dạng này. Nhiễm Giảo Cầm phu nhân đã tiếng đàn biến đổi, đột nhiên biến thành trọng thế chín âm bên trong nghe thường khúc chính là muốn mê hoặc con cự thú này. Nhưng mà không dùng, con cự thú này đột nhiên không muốn thưởng thức âm luật. Cái này làm cho Nhiễm Giảo không có cách nào, chỉ có thể đem cái kia đàn đỡ ném một cái, sau đó móc ra nàng trưởng thương đến, đối lấy cự thú kia đầu chính là hung hăng co lại. Lao nương không chơi nhã nhặn. Nhiễm Giảo cái này có lại, trực tiếp liền đem cự thú kia đầu cho rút sai lệch. Chỉ là trên viên tinh cầu này cự thú đều là năng lượng hạt nhân sinh mệnh, cơ giáp thể lượng ở chỗ này khó mà chiếm ưu. Nó gầm thét lệch ra trở về đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn chỉ tới nó phần eo cầm phu nhân liền đối với đã bắt đầu rút lui kiếm công tử tiếp tục đuổi đi. Nó quả nhiên là đang đuổi cái kia màu vàng tinh đám. Cái này màu vàng tinh đám nhìn tựa hồ là có thể đối với cự thú này có ích lợi rất lớn. Mặt khác không có gì, nhưng nếu nói xong chỗ, vương khí hiện tại chính mình liền đã cảm nhận được. Hắn muốn cho là chính mình khoang điều khiển sẽ hoàn toàn bị bức xạ ô nhiễm. Thế nhưng là khi hắn mở ra các loại dò xét trang bị thời điểm, mới phát hiện nơi nào có cái gì rời rạc bức xạ, nơi này sạch sẽ không có cái gì, liền xem như hắn mới bị nghiêm trọng ô nhiễm long tương giáp 23 trên thân, bức xạ tổng lượng cũng ngay tại nhanh chóng suy yếu. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái kia màu vàng tinh đám hiệu quả, hắn phát hiện cái này màu vàng tinh cụ năng lượng đủ tụ lại bức xạ có thể. Như vậy hiện trước suy đoán muốn lật đổ làm lại. Trong nước hồ kia cao năng lượng chỉ sợ không phải cái này tinh đám thả ra, mà là bị cái này tinh đám tụ lại thu liễm tới. Khó trách hồ nước kia đơn giản cùng cái siêu cấp tụ biến lò phản ứng không nhiều lắm khác biệt, cũng khó trách trong đó thể tợ lạt ma lại có thể đàng hoàng ở tại đáy hồ mà sẽ không tán đi. Tất cả đều là nhận lấy loại này tinh đám hấp dẫn đi. Mà những cự thú này chỉ cần ở chỗ này trùng tinh đám bên cạnh, chẳng khác nào là ở tại một cái cự đại năng lượng nguyên bên cạnh, đối với bọn hắn có ích không cần nói cũng biết. Vương khí tiện tay giải khai trên người mình đã có chút biến hình long tương giáp, sau đó đem chính mình trực tiếp bại lộ tại viên này tinh thể quang mang chiếu xạ phía dưới. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để hắn cảm xúc càng khắc sâu. Hắn phảng phất có thể điều động viên này tinh thể bên trong lực lượng, chỉ cần thần niệm của hắn đủ cường đại. Lúc trước bởi vì chỉ là cẩn thận thăm dò, hắn chỗ hái viên này tinh đám kỳ thật cũng không lớn, chỉ là hắn cánh tay dài như vậy. lúc này bị hắn bóp tại trong bàn tay, liền giống như trực tiếp nắm nuốt một cái rất nhỏ ba động đoàn năng lượng. Rõ ràng trong này năng lượng rất mạnh, có thể nó hết lần này tới lần khác ba động đến không có chút nào lợi hại. Đây cũng là nó có thể dễ dàng như thế liền bị khống chế lại nguyên nhân. Kế tiếp, vương khí tại cơ giáp trong buồng lái này nắm lấy tinh thể này, chính là nhất niệm sinh ra. Sau một khắc, một tia chớp chợt vang lên, hung hăng đánh vào đầu kia đuổi theo cự thú trên thân, đưa nó cho đánh cho một cái lảo đảo, ngực bụng ở giữa cũng là xuất hiện hết sức rõ ràng cháy bỏng vết tích. Vương khí có thể cảm nhận được, đây vẫn chỉ là viên này trong tinh thể 10 phần nhỏ bé một bộ phận năng lượng, nhưng rõ ràng đã có thể đối với cự thú này tạo thành không tầm thường sát thương. Càng quan trọng hơn là tựa hồ chỉ cần hắn vừa nghĩ, liền có thể đem chuyển hóa làm lôi đình đánh kích. Chờ chút, giống như không chỉ là có thể biến thành lôi đình. Sau đó hắn làm tiếp đến thử, trực tiếp đem trong này năng lượng lấy ra, lập tức diễn hóa ra hỏa diễm, hàn băng, tật phong. Chờ chút hết thể hắn có khả năng nhận biết năng lượng hình thức. Có ý tứ. Cái kia tịch tinh là có thể trực tiếp lấy năng lượng tố hình là vật chất, mà cái này kim tinh thì là có thể diễn hóa các loại năng lượng. Nhưng cũng chỉ là năng lượng, vương khí thử thi triển một hệ pháp thuật, lại không cách nào từ đó đạt được bất luận cái gì giá trị. Loại năng lượng này chỉ có thể là biến thành khác biệt hình thức năng lượng, mà không thể qua đời. Từ hướng này đến xem, vô luận là tịch tinh hay là kim tinh đều chỉ có thể thỏa mãn người tu hành một phương diện nhu cầu. Quả nhiên, vẫn là tu hành văn minh toàn diện nhất. Á vương khí thoáng nghiên cứu một chút, sau đó nhìn thấy cái kia đã lại là bị đóng băng lại là bị thiêu nướng, còn bị phong nhận liên tục cắt chém sau cự thú còn tại không buông tha tìm hắn để gây sự. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới một chút khoa học khái niệm. Nếu là hắn không cách nào nắm giữ, nhưng lại đã có được đầy đủ nhận biết lực lượng, phải chăng cũng có thể bị hắn nắm giữ? Hắn không có nếm thử năng lượng hạt nhân, dù sao có chút bận tâm năng lượng hạt nhân ngược lại là cho cự thú này bồi bổ, hắn ngược lại thử một loại rất không đáng chú ý năng lượng. Lực hút. Hắn thành công. Cự thú kia trong nháy mắt dưới chân khó mà gắng sức, sau đó một cái lảo đảo hướng phía trước ngã một bước, lại phát hiện chính mình nhẹ nhàng tại vương khí trước mặt trôi nổi. Chỉ để mất trọng lượng tình huống dưới, cự thú này vậy mà chỉ có thể ở không trung nổi lơ lửng không ngừng nguyên địa đảo quanh mà không cách nào làm chuyện khác. Cái này kim tinh quá thần kỳ, lại có thể làm hắn trong nháy mắt liền nắm trong tay lực hút vận dụng. Đồng thời bởi vì nó bản thân năng lượng dồi dào, hắn thi triển hiệu quả cực giai lại hoàn toàn không có hao tổn. Vương khí hai mắt đống nhiên rực sáng, trong lòng liền liệu định loại này kim tinh là nhất định phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Chương 588, tinh thần tu luyện pháp. Chương 588, tinh thần tu luyện pháp. Vương khí lần nữa lợi dụng kim tinh lực lượng, nếm thử muốn đối với cự thú kia thi triển một cái phong ấn thuật. Sau đó hắn không ngoài dự liệu thất bại. Hắn đã phát hiện loại lực lượng này chỉ có thể bị hắn lấy đơn giản phương thức lợi dụng, hoặc là nói là lấy lực lượng nào đó bản chất nhất phương thức đến vận dụng. Người tu hành cái kia loại pháp thuật cái gì đối với nó tới nói tựa hồ liền siêu phàm y. Chỉ là tại một phương diện khác vận dụng lại làm cho vương khí có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Đó chính là hắn vô ý thức thử một cái muốn dùng trích tinh tay đem cự thú này cho lấy đi tính toán. Hắn thành công, tại trong lúc vô tình điều động cái này kim tinh bên trong lực lượng tình huống dưới thành công. Kim tinh bên trong lực lượng dựa theo ý chí của hắn trong nháy mắt kéo dài tới không gian, sau đó đem cự thú này cho lập tức thu nạp đi vào. Vương khí đối với loại tình huống này thật sự là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì loại này tiểu tử cùng nguyên bản hắn chỗ tập được mở không thuật có một chút tương tự, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm khắc sâu cùng bản chất. Khá lắm. Cái này tịch tinh có thể trợ giúp hắn đối với thế giới cơ sở hiểu rõ, mà cái này kim tinh thì là có thể trợ giúp hắn đối với các loại lực lượng bản chất tăng lên giải. Vừa rồi kim tinh tự động thả ra, chính là không gian lực lượng. Vương khí tuấn gian liền vì thế si mê đứng lên. Trong lòng của hắn đột nhiên có vô số ý nghĩ, đồng thời cũng đối viên tinh cầu này có một điểm không được suy nghĩ. Hắn vừa nghĩ những chuyện này vừa cùng nhiễm rảo về tới điểm đổ bộ, lần này lại đối với kim tinh sự tình thủ khẩu như bình không tiếp tục nói lung tung. Về sau có lẽ sẽ đối với Hy Tạp Lệ nói rõ, nhưng đối với những người khác hắn vẫn còn không có tín nhiệm như vậy. Trên thực tế có cái này kim tinh đằng sau, nhất là tại hắn trở về sau trước tiên làm quan đếm thử đằng sau, liền minh bạch kỳ thật hiện tại khốn cục đã giải khai. Chí ít đối với hắn mà nói cái này đã không còn là khốn cục. Lợi dụng cái này kim tinh lực lượng chuyển hóa làm lực lượng không gian, có thể tùy tiện vượt qua trên viên tinh cầu này mãnh liệt bước xạ quấy nhiêu cùng khác biệt thời gian tốc độ chạy không nhiều, hắn rất dễ dàng liền có liên lạc phía ngoài trường bối. Đồng thời hắn lại nhận một sự kiện. Trên viên tinh cầu này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến ngoại giới 34 lần. Cũng tức là nói, nơi này đi qua 34 ngày, ngoại giới mới đi qua một ngày mà thôi. Loại thời giờ này tốc độ chạy bên dưới để hắn trở nên không phải gấp gáp như vậy, tương đối mà nói nơi này ngược lại là có thể biến thành một cái có thể đủ tốt suy nghĩ, học tập một đoạn thời gian nơi bế quan. Hắn trở lại trụ sở về sau liền không có lại đi ra dò xét mới địa điểm, chủ yếu chính là mang theo thiết cầu hoặc là hái trái cây ăn, hoặc là trở lại bên hồ kia lại đi thu thập một chút kim tinh. Mặc dù mỗi lần trở lại bên hồ đều sẽ gặp được một chút mới tới cự thú, nhưng vương khí mỗi lần đều có thể dùng kim tinh bên trong lực lượng chuyển biến làm lực lượng không gian đem bắt đứng lên. Duy nhất có chút phiền phức chính là, mỗi lần xuất nhập đều muốn thay đổi một bộ long tương giáp. Dùng kim tinh lực lượng đến chống cự trong hồ nước cao năng ăn mòn, làm là có thể làm như vậy, nhưng luôn cảm thấy quá lãng phí một chút. Cũng may khi long tương giáp đổi được long tương giáp 27 thời điểm, hắn đã quen tay hay việc, có thể trực tiếp từ bên bờ nhảy đến giữa hồ vị trí, sau đó cấp tốc lặn xuống lấy được một viên hoặc là mấy cái kim tinh nhanh chóng đến đâu rời đi mặt hồ. Bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành quá trình này, long tương giáp 27 mặt ngoài nhận năng lượng ăn mòn liền rất nhỏ bé. Chỉ ít dạng này liền có thể dùng nhiều mấy lần. Hắn dạng này mỗi lần từng chút vận chuyển kim tinh hiệu suất thật sự là có chút thấp, để hắn cảm giác chính mình tựa như là cái lấy quặng nông dân. Nhưng không có cách nào, hiện tại hắn chỉ cần dạng này thu thập cũng đã đủ dùng. Bây giờ cũng đã đi qua thời gian một tháng, hắn hết thảy góp nhặt 51 dễ kim tinh đám. So với tịch tinh thốc tồn lượng đương nhiên là cách nhau rất xa, thế nhưng là lúc trước hắn chế tạo một tấm gãy băng ghế liền tiêu hao một cây tịch tinh thốc, mà hắn nghiên cứu thưởng thức một tháng kim tinh đám lại chỉ cần hao nửa cái năng lượng. Hai loại tinh đám khác biệt đã liếc qua thấy ngay. Trong một tháng này Vương Khí trừ cá nhân nghiên cứu, cũng sẽ đối với Phách Lệ tiến hành một chút chỉ điểm, nhìn nàng một cái tiến độ. Dù sao nàng mới là đám người trên mặt nổi có thể rời đi mấu chốt. Phách Lệ trải qua hơn một tháng rèn luyện, đã có thể làm đến nâng lên khối kia 100 cân khối kim loại vượt qua nửa giờ. Tới đối ứng, chính là khối kim loại này bị nâng lên đằng sau trên dưới 3 độ biên độ giảm mạnh, hiện hiện nàng đối tự thân tinh thần lực khống chế độ đã đạt đến một cái không sai trình độ. Đến giai đoạn này, có Vương Khí phong ấn trợ giúp, kỳ thật nàng đã sớm không còn nhức đầu. Như vậy, nàng cũng đã bắt đầu mang theo Hy Tạp Lệ cùng Hoàng Hôn, chủ yếu vẫn là Hy Tạp Lệ bắt đầu tháo dỡ màu xanh ra trời ngôi sao động cơ, đồng thời đối với nó tiến hành thương thế ước định. Tình huống không thể lạc quan, máy này động cơ đại bộ phận linh kiện đều muốn đổi một lần mới có thể bảo đảm an toàn. Cái này kỳ thật so với lần nữa tạo một máy động cơ còn muốn khó khăn. May mà những linh kiện này tại chế tạo trong quá trình không có khả năng chỉ làm ra một kiện hàng mẫu đến, dứt khoát liền nhiều tạo mấy bộ, đến lúc đó rồi quyết định đến tuột cùng nên làm thành cái dạng gì đi. Tại Phách Lệ bù đắp đối với Hy Tạp Lệ tới nói rất dễ dàng nắm giữ nhưng lại phức tạp khô khan kiến thức căn bản đằng sau, bọn hắn liền muốn đối chiếu động cơ bản vẽ bắt đầu chế tạo các loại linh kiện. Nguyên bộ sinh sản tác phường lúc trước đều đã tại doanh địa làm tốt, hiện tại chỉ cần đem thúc đẩy đứng lên, đồng thời tìm kiếm thích hợp vật liệu. Trên thực tế công tác của bọn hắn đã rất không có khó khăn như vậy, bởi vì trên thuyền vốn là có cái này hoàn chỉnh hai bộ phụ tùng thay thế. Chỉ là tạm Bách Lệ cuối cùng cũng đoán trước không đến phi thuyền động cơ sẽ phải gánh chịu loại hình thức này phá hư mà thôi. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể trong vòng 2 tháng sau đó một lần nữa lắp ráp một máy động cơ, hoặc là trong 3 tháng đem vốn có động cơ sửa chữa tốt. Tại Vương Ký tìm tới Phách Lệ hỏi thăm trạng thái thời điểm, nàng mang theo tự tin nói: "Cái này thật là chính là tân làm một cái so sửa chữa tốt cũng còn muốn đơn giản. Bất quá ở chỗ này vô luận như thế nào lãng phí thời gian cũng có thể tiếp nhận, dù sao nơi này ở lâu một tháng, đối với ngoại giới tới nói cũng chính là thời gian một ngày. Mà lại kỳ thật dựa theo đáng tin trình độ tới nói, sửa xong cũ động cơ khẳng định phải so tân làm động cơ cao không ít. Dù sao tân động cơ tương đương với thủ công trong tác phường chính mình gõ đi ra, mặc dù là bác cái người khoa học kỹ thuật, có thể nó tính ổn định hoàn toàn không thể làm gì, dù là có thể thành công vận chuyển lại, nó tính an toàn cũng là một tần số." Vương Ký gật đầu nói, hai chuyện này đồng bộ tiến hành liền tốt, cũng không chỉ hoãn chuyện gì đi. Phách Lệ hít sâu một hơi nói, nguyên bản ta khẳng định không cách nào ứng phó hai hạng dạng này công trình đồng thời tiến hành, nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy thành thạo điêu luyện. Cái này còn nhiều tạ đại nhân ban ân. Vương Ký khẽ cười nói, ngươi đã cảm ơn rất nhiều lần. Trên thực tế ta y nguyên muốn tiếp tục tạ ơn xuống dưới. Phách Lệ nói, cái này tại ta đâu chỉ tại tái tạo tri ân. Vương Ký khoát tay một cái nói, tính toán, ngươi muốn tạ ơn liền tiếp lấy tạ ơn đi, bây giờ tình huống của ngươi đã không sai biệt lắm ổn định, cũng là thời điểm có thể tiến vào giai đoạn thứ hai thử. Phách Lệ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó liền ý thức được đây là Vương Khí lúc trước sở thụ cầm nàng tới làm thí nghiệm chuyện này. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng đối với cái này chẳng những không có khẩn trương cảm giác ngược lại còn tràn đầy chờ mong. Nàng hỏi, vậy ta sau đó nên làm như thế nào? Vương Khí nói, đầu tiên, ngươi phải học được dùng tinh thần lực của ngươi tới giải thân thể của mình. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu mạch máu, thậm chí thể nội mỗi một chỗ khí quan, ngươi đều phải hiểu rõ thấu triệt. Phách Lệ cẩn thận nghe, sau đó chậm rãi lộ ra nhưng thần sắc. Vương Khí kinh ngạc hỏi, nhìn ngươi đã minh bạch dụng ý của ta. Phách Lệ thẹn thùng có chút túi đầu nói, ta trong khoảng thời gian này dùng không cũng sẽ một mực suy nghĩ bây giờ hạn chế ta phát triển là cái gì. Cái này kỳ thật rất dễ dàng minh bạch, chỉ có thân thể của ta, tinh thần lực của ta bị đại nhân phong ấn hơn phân nửa, muốn đem những này tinh thần lực tất cả đều vận dụng, như vậy thì nhất định phải để cho mình thân thể trở nên càng mạnh, có thể chịu đựng nổi những này tinh thần lực mới được. Cho nên đại nhân bây giờ nói phương pháp, liền tất nhiên là để cho ta thân thể mạnh lên mới đối. Mà ta suy đoán, chờ ta có thể hoàn toàn thăm dò thân thể của mình tình huống sau, bước kế tiếp hẳn là muốn bắt đầu nếm thử lấy tinh thần lực khống chế chính ta thân thể đi. Vương Khí vui mừng gật đầu nói, nhìn ngươi quả nhiên là cái linh tuệ người, tinh thần lực đột phá càng là mở ra ngươi hạn chế, để cho ngươi mạch suy nghĩ cùng tư duy đều mở rộng rất nhiều. Ngươi nói không sai, sau đó ngươi muốn nếm thử tại vĩ mô bên trên chính mình ra tốc thay cũ đổi mới, sau đó tại trên cơ sở này, nếm thử lấy niệm lực đối với ngươi bắp thịt toàn thân tiến hành rèn luyện tính áp bách. Phách Lệ nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu đây là có chuyện gì, nàng nói, đây là dùng niệm lực cường hóa thân thể ta biện pháp. Như vậy nội tạng đâu? Vương Khí nói, nội tạng yếu ớt, cho nên ngươi còn muốn có thể khống chế chính mình tiêu hóa hấp thu năng lực, tận khả năng địa nhiếp lấy dinh dưỡng. Tại cơ bắp đạt được cường hóa đồng thời nội tạng bởi vì giàu có dinh dưỡng huyết dịch chảy qua tự nhiên cũng sẽ đạt được nhất định tăng cường. Ở tại bản thân đạt tới trình độ nhất định đằng sau, hẳn là cũng có thể làm cho ngươi lại giải khai một bộ phận tinh thần lực trói buộc. Phách Lệ nghe nhãn tình sáng lên, sau đó suy một ra ba nói, sau đó, ta liền có thể để cho ta tinh thần lực nếm thử đối với toàn thân cơ thể tế bào tiến hành tế bào phương diện rèn luyện tính tạo áp lực. Vương Khí, hắn nguyên lai không phải nghĩ như vậy. Hắn nguyên lai là muốn nhìn một chút cái này phách người thân thể tại bị cường hóa tới trình độ nhất định lúc phải chăng cũng có thể từ đó để luyện ra lực lượng của thân thể, cũng chính là nội khí tới. Thế nhưng là Phách Lệ ý nghĩ lại là càng thích hợp khoa học cấp độ, cũng là đem hắn trước mắt ý nghĩ cho quán triệt đến cực hạn, trực tiếp lấy niệm lực đối với tế bào phương diện tiến hành rèn luyện tính áp bách, đồng thời bảo trì sung túc dưỡng phân cung cấp. Khá lắm, cái này tựa như là một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện a. Vương Ký cảm thấy mình có thể từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, cái này thậm chí cũng cho hắn mang đến không nhỏ dẫn dắt. Huyền Chân Văn Minh bên trong rất nhiều người đều không thích hợp luyện khí, cái này có đôi khi chính là thiên phú, không có cách nào cải biến. Thậm chí Vương Ký có thể đoán trước đến, theo khoa học kỹ thuật khái niệm huyền chân trong văn minh phát triển, loại này thích hợp người tu luyện thì càng ít. Đây là nhận biết phương diện vấn đề, thật rất khó vượt qua. Nhưng cái này lợi dụng niệm lực đoán thể phương pháp xuất hiện, có lẽ có thể ở phương diện này tiến hành bổ cứu. Một số người thoạt đầu lại bởi vì quen thuộc khoa học phương thức tư duy mà khó mà vượt qua con đến, vậy liền để bọn hắn trước rèn luyện tinh thần lực tốt, dù sao tinh thần lực là bên trong rất đơn thuần ngay thẳng lực lượng, không có nhiều như vậy còn con quân quấn. Sau đó khi bọn hắn đem tinh thần lực tăng lên tới trình độ nhất định, tiện thể cũng dùng niệm lực đoán thể pháp tướng thân thể cũng tăng cường tới trình độ nhất định sau, tự nhiên là có thể cảm nhận được trong thân thể của mình bộ ảo diệu, đối với tu hành khái niệm cũng liền có thể từ đây suy ra mà biết. Đây coi là được là niềm vui ngoài ý muốn đi. Kỳ thật Tạp Bách Lị nói không sai, Vương Ký đích thật là huyền chân văn minh người dẫn đường, hắn quan tâm sự tình thật là không ít. Phách Lị ở sau đó thời kỳ liền tiến vào một cái khác giai đoạn tu luyện, đồng thời tại Vương Ký chỉ điểm phía dưới tiến bộ nhanh chóng. Tinh thần lực của nàng không ngừng mà nắm trong tay chính nàng thân thể tiến hành một chút 10 phần tinh tế cực hạn rèn luyện. Đây chính là bình thường rèn luyện phương pháp khó mà làm được trình độ. Tại sung túc dịch dinh dưỡng cung ứng bên dưới, thân thể của nàng cường độ bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng cường. Nguyên bản mảnh khảnh mặt phẳng dáng người cũng là nhanh chóng hoàn toàn biến dạng, cơ bắp đường cong dần dần tươi sáng đứng lên. Đương nhiên, cơ bắp tại cường đại đến trình độ nhất định đằng sau nàng cũng liền đình chỉ đơn thuần đối với bắp thịt rèn luyện, mà là ngược lại bắt đầu nếm thử đối với tạng phủ tinh chuẩn tăng lên. Cái này còn phải muốn Vương Khí từ bên cạnh phụ trợ, có hắn ngũ khí nguyên linh thuật không ngừng ra chỉ mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Kỳ thật quá trình này nàng vốn phải là luyện từ từ, tạng phủ yếu ớt, tùy tiện bên trên cường độ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng người nào để có Vương Khí cho nàng hộ giá hộ tống đâu? Thân thể của nàng cường độ nhanh chóng gia tăng, mà mi tâm linh xảo bên trong bị phong ấn tinh thần lực tự nhiên cũng là không ngừng mà bị giải cấm. Rất nhanh gần 2 tháng đi qua, nó mi tâm tinh thần lực cũng đã giải cấm vượt qua 7 thành. Mà cũng chính là ở thời điểm này, hoàn toàn mới động cơ đúng hạn hoàn thành, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tiến hành khởi động khảo thí. Đồng dạng, Phách Lị tại gần trong tu luyện cũng coi là đối với tinh thần lực khống chế đạt được trình độ nhất định, sau đó chuẩn bị bắt đầu tiến hành cái cuối cùng giai đoạn tu luyện. Cũng chính là đối với toàn thân tế bào tiến hành toàn phương vị tính áp bách rèn luyện. Loại tu luyện này kỳ thật còn có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là tế bào thân thể cuối cùng lại nhận không thể tránh khỏi tổn thương, mà nhân thể tế bào phân liệt số lần là có hạn. Loại này cực hạn rèn luyện, rất có thể sẽ tạo thành tuổi thọ rút ngắn. Điểm này Phách Lị có lẽ đã sớm nghĩ đến, nhưng nàng căn bản sẽ không sách. Mà Vương Khí đương nhiên cũng minh bạch, chỉ là hắn rất chắc chắn. Loại chuyện này, để đan lão sư đến luyện chế một lò đan dược là được rồi đi. Huống hồ nếu nói tăng cường tế bào hoạt tính độ bật, kỳ thật Thiết Cầu rất thích đan loại kia trái cây thịt quả liền có tương tự công năng. Chỉ bất quá cây kia quả thịt quả tuổi giống như đầu gỗ, đồng thời tràn đầy tính phóng xạ năng lượng, Vương Khí mới không có quá mức để ý thôi. Bây giờ nhìn lại, là hẳn là muốn đem chi cầm lên nghiên cứu thêm một chút. Đồng thời hắn cũng lần nữa minh bạch, đối với văn minh liên hành tinh tới nói có thể đem bọn hắn đưa đến vũ trụ trong tinh tế tinh hạm kỹ thuật có lẽ rất trọng yếu, nhưng là sinh mệnh khoa học kỹ thuật đồng dạng không có khả năng xem nhẹ. Bất kỳ một cái nào văn minh cấp cao cá thể, tuổi thọ cơ hồ đều không ngắn, ba cái người chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng phương hướng tốt phát triển. Thế nhưng là khi cái kia tân chế hoàn thành công động cơ bắt đầu ở công xưởng bên trong thử vận hành thời điểm, một cái tất cả mọi người không nghĩ tới ngoài ý muốn lại phát sinh. Động cơ vận chuyển thanh âm, giống như đưa tới chung quanh nào đó một đầu cự thú chú ý, sau đó đem hấp dẫn đến bên này. Đây tuyệt đối không phải nguyên bản ngay tại bên này tồn tại, mà là gần nhất mới đi đến phụ cận. Cái kia, cùng Vương Khí bọn người lúc trước tất cả gặp qua cự thú không giống mới. Chỉ có Vương Khí nhìn xem giống như đã từng quen biết. Hoặc là nói, hắn thấy qua cùng loại cự thú thi hải. Hắn đã nhận ra, cái kia kim tinh trong hồ hải cốt, chính là con cự thú này đồng loại lưu lại. 300 mét cao năng lượng ánh sáng tường vây à, tại trước mặt nó vậy mà cũng chính là ngang eo mà thôi. Chương 589. Cự thú giác đấu trường chương 589, cự thú giác đấu trường đó là một đầu phi thường to lớn giác thú, hai chân đứng thẳng hành đầu, chi trước hơi ngắn, nhưng cũng là tráng kiện hữu lực. Cái đuôi của nó rất dài, Vương Khí chú ý tới nếu như đem con cự thú này cái kia do thô đến mảnh thay đổi dần kéo dài cái đuôi cũng tính toán đi vào, như vậy con cự thú này thân thể chỉ sợ cũng muốn vượt qua 1200m dài. Theo nó cái hót đến lưng một mực kéo dài đến phần đuôi, thì là một mảnh sáng lấp lánh của bản. Hoặc là đây không phải là của bản, Vương Khí chú ý tới nó tồn tại hình thức giống như cùng hắn thu thập loại kia kim tinh giống nhau ý hệt. Bọn hắn nguyên bản vây quanh trạm đất địa điểm kiến tạo lên 300m độ cao năng lượng tưởng tại cái này đứng thẳng thân cao vượt qua 600m cự thú trước mặt giống như là một đạo tiểu rào chắn, nhìn nó tráng kiện chân sau, có lẽ chỉ cần nhảy lên liền có thể vượt qua đi. Đám người sững sờ nhìn xem cự thú kia, nhất là nhìn thấy trên mặt của nó tựa hồ xuất hiện 10 phần nhân cách hóa bực bội cảm xúc. Phách Lị đống nhiên ý thức được cái gì, vội vàng tắt đi cái kia ngay tại vận hành động cơ. Thanh âm đình chỉ, cự thú kia bực bội cảm xúc cũng liền thoáng giảm đi, sau đó nhàn nhạt nhìn chăm chú doanh địa này một chút, liền xoay người rời đi. Tại nó xoay người đồng thời, cái đuôi thật dài kia tựa hồ là trong lúc vô tình quan tới, cái đuôi mũi nhọn lao tới đám người thiết lập tường cao trên tháp canh. Vâng, tiếu tháp ở giữa bên trên xuất hiện ra một đầu hết sức rõ ràng vết cắt, đồng thời toàn bộ thân tháp cũng là bởi vì này khẽ nghiêng. Cái này tạo thành toàn bộ năng lượng tường chuyển vận công suất từng cái hàng mười. Cự thú này lại là như vậy thông minh, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn chỗ dựng ánh sáng năng lượng tường bộ vị mấu chốt ở chỗ những cái kia tiếu tháp. Nó, đây là ý gì? Ngài nhẫn bất trụ hỏi một câu. Hy Tạp Lỵ đã xoa đầu nói là cảnh cáo chúng ta đi, để cho chúng ta không nên quá ầm ĩ. Vương Ký nghe vậy trong lòng hơi động nói ngươi có thể cảm nhận được con cự thú này suy nghĩ trong lòng. Hy Tạp Lỵ gật đầu nói, nó không có che giấu nó đối với chúng ta miệt thị. Nó thậm chí giống như biết chúng ta không phải trên viên tinh cầu này thổ dân, nhưng nó y nguyên chỉ là biểu thị, đừng đến tìm phiền toái nó vô cùng kiêu ngạo. Nghĩ nghĩ, sau đó nàng lại cho Chi Tăng thêm một cái định ngữ, đây là vương giả bình thường kiêu ngạo. Vương Ký gật đầu nói, như vậy nhìn, cái này có lẽ chính là trên viên tinh cầu này cự thú chi vương đi. Hắn nói xong lời này liền đi tìm hắn thiết cầu, hùng hai tử này sẽ không bị sợ kẻ ra còn đi. Sau đó hắn nhìn sang, liền phát hiện thiết cầu chính tựa ở tường ánh sáng bên cạnh si ngốc nhìn xem cái kia khôi vi thân ảnh từng bước một đi xa, một bộ tiểu mê đệ dáng vẻ. Tính toán, để nó đi thôi. Lôi Tắc là muốn không rõ hỏi, cự thú này chi vương tại sao phải đến chúng ta nơi này? Hoặc là nói, nó đi vào kề bên này là có mục đích gì sao? Vương Ký động động tâm, sau đó nói, có lẽ kề bên này còn có chúng ta chưa thăm dò đến bí mật. Hắn nhớ tới hồ nước kia dưới đáy hải cốt to lớn, cái kia rõ ràng là một đầu cự thú khác chi vương, không biết ở nơi đó vứt xác bao lâu. Lúc trước hắn không có suy nghĩ qua con cự thú này nguyên nhân cái chết, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không bắt đầu suy nghĩ. Con cự thú kia là thế nào sẽ chết? Loại này kinh khủng cự thú, thậm chí đã vượt qua rất nhiều vũ trụ cấp sinh mạng thể, Vương Ký cảm thấy liền xem như hắn Mai Hương cô tới đây đều không nhất định có thể cầm đại gia hỏa này thế nào. Viên tinh cầu này bí mật nhiều lắm, nó một mình tồn tại ở cái này bạch động phún xạ khu bên trong nhưng lại không bị cao năng ném bắn vật xuyên thấu, thật sự là rất khó tưởng tượng đến tột cùng là một loại dạng lực lượng gì duy trì lấy nó tồn tại. Những nghi hoặc này bây giờ còn không có biện pháp đạt được giải đáp, nhưng là đi theo con cự thú này có lẽ có thể có phát hiện. Vương Ký suy nghĩ một chút nói, tiếp tục sửa chữa động cơ, nhưng tạm hoãn thử trường học. Chúng ta xem trước một chút con cự thú này chi vương muốn làm gì, một chút thời gian chúng ta lãng phí nổi. Mặt khác, mặc dù nói chúng ta năng lượng ánh sáng này vách tường tại cự thú này chi vương trước mặt cùng giấy không sai biệt lắm, nhưng là không phải cũng phải muốn tăng cường một chút. Đám người nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, bắt đầu bận rộn. Nguyên bản bọn hắn cũng còn có chút hứng hở, nhưng là cự thú kia chi vương tồn tại làm bọn hắn lập tức liền chú ý cẩn thận. Động cơ tạm hoãn điều chỉnh thử, nhưng có thể trước đem cũ mới hai cái động cơ đều hoàn thành lại nói. Sau đó lại nhìn tình huống như thế nào. Thực sự không được cách âm làm một chút tốt dù sao cũng nên có thể đi. Lấy bác gái người trình độ khoa học kỹ thuật, chăm chú làm lời nói đem cái kia động cơ vận chuyển sóng chấn động thanh âm toàn bộ đều tiêu trừ sạch cũng là có thể làm được. Trong căn cứ đám người lại bận rộn, mà Vương Khí thì là suy nghĩ một chút về sau Mặc Long Tương giáp mang theo Nhiễm Giảo cùng một chỗ chạy tới bên ngoài. Hắn không có lấy ra kiếm công tử là lo lắng kiếm công tử cùng Cẩm phu nhân có thể sẽ gây nên cự thú kia chi vương cảnh giác. Mà bọn hắn thì là thừa dịp thiết cầu không chú ý, lập tức bỏ tới trên đầu của nó ngồi xuống. Đi thôi thiết cầu, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Vương Khí giẫm lên thiết cầu sọ não nói ra. Thiết cầu liền lập tức cảm thấy áp lực thật lớn, để nó đi lần theo loại kia đại lão, vạn nhất nó sợ kẻ ra còn đâu. Nhưng mà trên thực tế lá gan của nó so với nó chính mình cho là phải lớn hơn nhiều, nó đã trở mình một cái bò lên, sau đó giáo giác cùng đi lên. Nhìn Vương Khí phân phó chính giữa nó ý mớn. Vương Khí vô ngữ lắc đầu, liền biết đó là cái tìm đường chết hùng hải tử. Bọn hắn đi theo xa xa cái kia thanh âm ù ù bước nhanh mà đi, cự thú kia chi vương đi nhìn chậm rãi từ từ, nhưng trên thực tế bước cực lớn, thiết cầu mở ra nó chân ngắn nhỏ muốn rất cao tần suất đong đưa mới có thể đuổi theo. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng cũng cùng Vương Khí đoán không sai biệt lắm, chính là hướng cái kia xuất hiện kim tinh hồ nước phương hướng mà đi. Nhưng mà có một chuyện hắn đoán sai, xa xa, bọn hắn nhìn thấy cự thú kia tại đối mặt hồ nước kia cùng trong hồ nước đồng loại thi hài lúc, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền quay đầu tiếp tục hướng phương hướng này mà đi. Cái này khiến Vương Khí cảm giác rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ hấp dẫn nó đến không phải đồng loại hài cốt? Nó tiếp tục hướng phía trước, mà Vương Khí cũng tiếp tục đi theo. Nơi này đã là bọn hắn chưa bao giờ xâm nhập qua địa phương, mà làm cho Vương Khí khó có thể tưởng tượng là, cũng không lâu lắm bọn hắn lại trải qua một cái hồ nước, đồng dạng là tràn đầy cao năng hiện ra kim quang hồ nước. Vương Khí vừa nhìn liền biết đáy hồ này khẳng định cũng có được một đầu cự thú thi thể, mà tại bên bờ chiếm địa bàn con cự thú kia thì là rõ ràng bị gặp tàn nhẫn đối đãi. Hiện tại chính là một đoàn tươi mới thì não. Hiển nhiên cự thú chi vương rất không thích loại này khinh nhẫn nó đồng loại thi thể cự thú. Còn tốt Vương Khí xuống nước đi đảo trên thi thể kim tinh sự tình không có bị cự thú này chi vương nhìn thấy, nếu không đoán chừng hắn cũng phải bị trực tiếp vung một cái đuôi. Mà theo cái thứ hai hồ nước xuất hiện, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, liền từ từ xem đến thứ ba, cái thứ tư hồ nước. Loại tình huống này không khỏi để Vương Khí phỏng đoán, cái này toàn bộ bát ngát khu vực sẽ không phải đều là loại cự thú này chi vương mộ địa đi. Không, đây không phải đơn nhất chủng loại cự thú chi vương mộ địa, bởi vì Vương Khí đã từ một chút ngẫu nhiên lộ ra mặt nước hải cốt phán đoán, trong hồ nước thi cốt khả năng thuộc về không cùng chủng loại cự thú. Theo bọn hắn tiến lên, Vương Khí đã chú ý tới chung quanh các loại dạ thú ít càng thêm ít, mà mang theo bọn hắn hướng phía trước thiết cầu cũng đã run lẩy bẩy, một bộ không muốn cũng không dám tiếp tục hướng phía trước dáng vẻ. Đồng thời chung quanh cự thú hải cốt tăng nhiều đứng lên, bọn chúng rất nhiều đã không còn là lấy bị nước hồ bao trùm mà là trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, theo bọn chúng trên xương cốt đều sinh trưởng ra kim tinh đám tình huống đến xem. Loại này kim tinh đám rất có thể là từ thú vương cấp bậc cự thú thi hải bên trên mới có thể sinh ra, mà lại nơi này thi hải chủng loại càng ngày càng phong phú, rất rõ ràng không phải đơn thuần chỉ có một loại cự thú có thể trở thành thú vương. Vương Khí thậm chí tại những thi hài này trong đống thấy được cùng loại liên truy thú xương cốt cấu tạo. Nói cách khác, đầu chứa nước thiết cầu trên lý luận cũng có thể trở thành thú vương. Vương Khí ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy quá đẹp, sau đó hay là đem nghi hoặc đặt ở trước mắt. Nơi này, đến tột cùng tại sao lại tồn tại ở ai nhiều cự thú thi thể. Ngay tại hắn nghĩ đi nghĩ lại thời điểm, lại phát hiện tọa kỵ của hắn ngừng cái kia bất động. Hắn cúi đầu mắt nhìn, không nói phát hiện hắn thiết cầu đã tại cái kia hàm răng run lên, tựa hồ rất sợ hãi. Như vậy sao được? Vương Ký cảm thấy, sùng vật của mình tại sao có thể sợ người khác vượt qua sợ chính mình? Cho nên hắn không chút lưu tình chính là một đạo kinh hãi nhìn chăm chú trợn mắt nhìn sang. Cách 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 chỉ nghe thấy một trận vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Vương Ký cùng Nhiễm Giảo đều không cần nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Thiết cầu bị dọa xì a. Có thể mặc dù là xì nước tiểu tề phi, thiết cầu hay là rụt lại đầu chết sống không dám hướng phía trước. Nhiễm Giảo thấy thế cũng là không thể không cho thiết cầu thêm chút sức. Nàng Long Uy cũng tới. Thiết cầu toàn thân run lên, chỉ cảm thấy chính mình thú sinh nhiều như vậy gian khổ. Vốn là cùng ba ba mụ mụ hảo hảo mà sinh hoạt chung một chỗ, kết quả gặp này xui xẻo chủ nhân, đem nó ba ba mụ mụ dọa cho chạy. Bọn chúng thế mà cứ như vậy chạy, không có trở lại nữa. Thiết cầu lần thứ nhất cảm nhận được bị ném bỏ là cái gì cảm giác. Cũng may nó không may chủ nhân mặc dù tổng yêu hù dọa nó, nhưng tâm tình tốt sẽ còn cho nó đút đồ ăn, cái này rất khá. Thế nhưng là còn có thế nhưng là. Nó nữ chủ nhân cũng ưa thích hù dọa nó. Hiện tại, nó nam nữ chủ nhân cùng một chỗ hù dọa nó, để nó đuổi theo lấy cái kia kinh khủng thú vương, đây là nhớ nó chết à. Nhưng mà nó cân nhắc một chút hai bên cho nó mang tới cảm giác sợ hãi cảm giác. Còn giống như là nam nữ chủ nhân cộng lại dọa người hơn, cho nên nó cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy lại mở ra chân. Nó bắt đầu tốc độ như rùa tiến lên, ai nói nó là kẻ ngu. Chạy nhanh nó khẳng định là một chữ chết chạy chậm còn có thể cùng chủ nhân nũng nịu khóc lóc om sòm lừa gạt một chút, làm sao tuyển liếc qua tới ngay. Kỳ thật sớm tại trước đó trên con đường này liền không có cự thú thân ảnh, thiết cầu có thể một đường đi đến nơi này vốn là cực kỳ không dễ. Vương Kỳ đối với gia hỏa này cũng là bất đắc dĩ, hắn chính quyết định có phải hay không muốn đem chi lấy trích tinh tay thu lại sau đó chính mình cùng Nhiễm Giảo tiến lên đâu. Đã thấy xa xa phía trước, con cự thú kia chỉ vương đống nhiên đứng vững. Bọn hắn hơi kinh ngạc, chính là muốn đi xem một chút bên kia đến tuột cùng có cái gì đâu. Đã thấy một bên khác bầu trời có một mảnh kinh khủng phong bạo ngay tại của tới. Trong phong bạo, một đầu toàn thân kim hoàng rực long hiện lộ thân thể, mà đi sau ra to rõ cực kỳ chu lên. Cho nên, cự thú này chi vương chính là ở chỗ này chờ đợi đầu này rực long. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo kinh ngạc nhìn nhau một dạng, này làm sao có loại hai vị đại lao ở đây ước chiến, nhất quyết thắng bại định ra ai là thiên hạ một cao thủ đã thị cảm đâu. Cái kia rực long từ không trung rơi xuống, phát ra vang một tiếng. Tức thì bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Mà cự thú kia chi vương cũng ở đó đứng vững, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia màu vàng rực long rơi xuống đất, đồng thời giống như đang đợi cái gì. Sau một khắc, Vương Khí phảng phất nghe được một thanh âm, mà thanh âm này là trực tiếp tại phương diện tinh thần vang lên, không ở trong không khí truyền bá, lại là có thể làm cho bên trong không gian này tất cả sinh mệnh đều có thể lý giải hắn ý tứ. Thú Vương đấu trường, thứ 101.491 lần chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, tham dự mục tiêu 3 người thắng có thể đạt được kẻ thất bại năng lượng hạt nhân khí quan. Thú Vương đấu trường đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Tin tức này số lượng có chút lớn, để Vương Khí trong lòng trong nháy mắt đã trải qua một trận phong bạo. Hắn đột nhiên ý thức được một việc. Viên tinh cầu này là một cái bị siêu cấp văn minh chỗ can thiệp qua bãi chăn nuôi cùng đấu thú trưởng. Phát hiện này làm hắn toàn thân run rẩy không thôi. Cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Đối với hắn lúc này tới nói, bết bát nhất nhưng thật ra là phát hiện mình tại nơi này trong vũ trụ giống như cái gì đều không cần sợ, cũng là như vậy không gì làm không được. Ý vị này hắn không nhìn thấy tầng thứ cao hơn cảnh giới, cũng mang ý nghĩa điểm cuối cùng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện một cái thập phần thần bí, thậm chí có thể tại bạch động phún xạ khu chăn nuôi cự thú văn minh. Không, có lẽ không phải bạch động phún xạ khu. Hắn đoán viên tinh cầu này có lẽ vốn là tồn tại ở viên kia trong lỗ đen, chính là bởi vì lỗ đen tuổi thọ đến điểm cuối đồng thời chuyển hóa làm lỗ trắng tiến hành vật chất phun ra, nó mới đi đến được ngoại giới này. Nếu như suy đoán này thành lập, như vậy không hề nghi ngờ, viên tinh cầu này nguyên chủ nhân tất nhiên là một cái 10 phần cổ lao đã lâu tồn tại. Vương Khí cảm thấy 10 phần phấn chấn, ý vị này trước mắt trong vũ trụ con đường cũng không đạt tới điểm cuối cùng, hắn có thể yên tâm lớn mật đếm thử đột phá dương thần, sau đó lại đi xem một chút thế giới này còn có cái gì huyền bí, hắn còn có thể đi như thế nào xuống dưới. Trong lòng của hắn hết sức kích động, sau đó liền bị một trận va chạm kịch liệt cho bừng tỉnh. Hai con kia cự thú đã chiến ở cùng nhau. Bọn chúng hiện tại đang tiến hành nguyên thủy nhất đấu sức, lấy riêng phần mình nhanh nuốt tiến hành công kích lẫn nhau, tràn đầy dã tính tàn bạo cảm giác. Vương Khí có chút ngoài ý muốn, không phải nói có ba đầu cự thú tiến hành thú vương chi quyết sao? Làm sao lúc này mới đến hai đầu liền đánh nhau? Vương Khí nhìn hai bên một chút. Đích thật là không có con thứ ba cự thú chi vương cấp bậc cự thú a, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên một cái lộn vòng, đã hướng nơi xa chạy. Đương nhiên, chạy không phải bọn hắn, mà là bọn hắn dưới mông thiết cầu. Nó chân ngắn nhỏ bước đến nhanh chóng, cái đuôi kia cũng là chăm chú kẹp ở giữa hai chân nhanh chóng đung đưa trái phải, như cái cần gạt nước một dạng đem phun ra ngoài xỉ vung đến khắp nơi đều là. Nó lại dọa ra xỉ, mà lại lần này là Vương Khí, Nhiễm Giảo hai người cùng một chỗ đe dọa đều không dùng, nó chạy nhanh chóng. Ngay tại lúc nó chạy trốn trong nháy mắt, nguyên bản trong giao chiến hai đầu cự thú trận đều ngừng lại, sau đó cùng một chỗ hướng nơi này phát khởi công kích. Đầu kia hai tay tráng kiện hữu lực cự thú chi vương, quay đầu liền hướng nơi này phun ra một đạo kinh khủng năng lượng hạt nhân thổ tức. Thiết cầu dọa đến thắng gấp, cái kia mãnh liệt năng lượng dòng lũ ngay tại trước mặt nó cày ra một đầu rãnh sâu hoắm, mà cái kia màu vàng rực long cũng là đống nhiên bọt lên chấn rực, lập tức nhấc lên một đạo nóng rực phong bạo. Đó là hơn vạn độ cao ấm phong bạo. Thiết cầu xúc lên thân thể chỉ biết là hình tròn phòng thủ, mà Vương Khí thấy thế bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn trong dây lưng cất giấu kim tinh lực lượng, thi triển ra một cái 10 phần thuần túy năng lượng bình chướng đem cho ngăn cản được. Thiết cầu đương nhiên là bình yên vô sự, mà vương khí viên kia vốn là còn thừa không có mấy kim tinh cũng là lập tức nát. Hiện tại vương khí cùng nhiễm giảo đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thiết cầu hiển nhiên chính là cái kia con thứ ba cự thú chi vương. Đây thật là cái làm cho người phiền muộn hiện thực, thiết cầu tham dự vào không nên nó ở độ tuổi này tham dự trong sự tình đi. Chương 590. Sau cùng thú vương chương 590, sau cùng thú vương thật tốt lưỡng cường tranh bá bị một cái loạn nhập tiểu thú biến thành ba bên chiến đấu. Thiết cầu thế mà cũng làm một phương thú vương tham dự vào trận này cự thú giác đấu bên trong, cái này nói đến thật sự là muốn một thanh chua xót nước mắt. Lúc đầu đối với khu vực này sợ hãi là khắc dấu nhập nó huyết mạch, chỉ có khi nó thực sự trở thành một phương thú vương thời điểm mới có dùng ý chí của mình áp đảo phần này sợ hãi, sau đó tham gia trên viên tinh cầu này tàn khốc nhất cũng là trọng yếu nhất một trận tịch điện. Nhưng mà thiết cầu hảo chết không chết gặp chủ nhân của nó, hơn nữa còn là cái ưa thích đe dọa chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó coi là nó là đang sợ hãi đầu kia cự trảo thú vương mới không dám tới gần, có thể nó trên thực tế sợ hãi chính là nơi này à. Rõ ràng đều ký khế ước, cũng không biết hảo hảo cùng người ta câu thông một chút tâm linh, chỉ biết là dùng sợ hãi đến bức bách nó. Thiết cầu thật số khổ, nhưng là hai con kia cự thú nhìn thấy túng bao thiết cầu nút ở nơi đó không tiếp tục chạy, cũng liền ngừng công kích. Thoạt nhìn là lười nhác tại nó nơi này lãng phí sức lực. Lấy thiết cầu cái này yếu đất lực lượng, chờ chút người thắng tùy tiện tới giẫm một cước là được. Nhìn thấy hai con kia cự thú lại bắt đầu lẫn nhau cắn xé công kích, vương khí cũng chỉ có thể để thiết cầu từ tâm địa trốn ở một bên. Rất rõ ràng, bọn hắn lúc này là trốn cũng không đúng, không trốn cũng không đúng, chỉ có thể lúng túng xử tại nguyên chỗ tọa sơn quan hồ đấu. Mà vương khí thì là tò mò nhìn hai loại cự thú chiến đấu, đồng thời phân tích thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng mạnh yếu chỗ. Cái kia ngay từ đầu xuất hiện cự thú chi vương, tạm thời xưng là cự trảo thú vương, nhưng thật ra là một loại có được cực mạnh năng lượng sát thương đỉnh cấp cự thú. Thân thể của nó cố nhiên cực kỳ cường hãn, chỉ là dựa vào nhục thân chém giết liền đã có thể miểu sát một mảng lớn cự thú. Thế nhưng là nó chân chính chỗ cường đại hẳn là ở chỗ nó đối tự thân năng lượng khống chế. Sau lưng nó một hàng kia cốt bản là một loại cực mạnh xúc điện, phóng điện trang bị, liền vương khi thấy, nó đã thật nhiều lần lấy cái kia cốt bản thả ra cường đại dòng điện bắn ra cái kia cánh lớn thú vương quấn sau công kích. Mà lúc trước ngăn cản thiết cầu chạy trốn lúc phun ra chiếc kia hạch nhân thổ tức càng là một loại cực mạnh năng lượng kỹ năng. Cái kia thậm chí có thể đạt đến một chiếc hào quang cự hạm chủ pháo hoành kích. Mà cái kia sau xuất hiện màu vàng rực long, tạm thời xưng là cánh lớn thú vương. Ưu thế của nó chỗ thì là ở chỗ nó siêu việt tốc độ bình thường. Nó mặc dù một cặp cánh lớn, thế nhưng là rơi xuống đất về sau lại lấy tứ chi bò sát, tốc độ di chuyển ngược lại còn muốn vượt qua cự trảo thú vương. Mà cánh tay của nó sinh trưởng ở trên hai cánh, kỳ thật nó chính là một loại cánh tay rồng. Mà hai cánh lại là một loại cực mạnh phát nhiệt khí quan. Vương khí đơn giản tính toán qua, hai cánh kia tại tràn đầy năng lượng thời điểm, thậm chí có thể có được 100,000 độ nhiệt độ cao. Cánh lớn thú vương tại thiên không là bá chủ, sau khi rơi xuống đất hai cánh kia càng là như là nóng rực liêm đao mở dạng, đi là công nhanh mẫn tiệp lưu, đánh cho lực lượng cùng năng lượng song tu cự trảo thú vương rất là không quen. Cả hai đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá vương khí dùng hắn đặc hữu thị giác giải đọc một chút, cũng cảm giác cái này tựa như là một cái ý đồ nhiễm vương vị người hèn mọn đối với cao ngạo vương phát khởi khiêu chiến. Cự trảo kia thú vương có loại tự nhiên cao ngạo cảm giác, phản phất là cự thú bên trong quý tộc, tự nhiên vương nhất dạng. Mà cái kia cánh lớn thú vương cho người cảm giác giống như là một cái không ngừng nịch tập trung thành lớn lên điếu thì, mặc dù cũng rất mạnh, đánh cho cũng 10 phần ương ngạnh, lại không biết vì sao từ đầu đến cuối cho người ta chút lực lượng không đủ cùng lão cá cảm giác. Chúng ta muốn đụng lên đi một chút làm những gì sao? Không phải vậy chờ chúng nó phân ra thắng bại, xui xẻo sẽ phải là chúng ta. Nhiễm Giảo có chút lo lắng nói. Vương khí lắc lắc đầu nói, nếu là ở ngoại giới, chúng ta còn có thể dựa vào các loại pháp thuật làm những gì, thế nhưng là hoàn cảnh của viên tinh cầu này đối với chúng ta mà nói quá tệ, cường đại bức xạ trở ngại hết thảy pháp thuật thành hình. Hay là chờ một chút đi, chúng ta bây giờ kỳ thật rất xấu hổ. Không hề làm gì còn tốt, có chút hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ cũng muốn nên đón hai phe bây công. Đương nhiên hắn cũng không sợ, dù sao chỉ cần có sung túc kim tinh phòng thần, hắn tùy thời có thể lấy dẫn động lực lượng ở trong đó phát huy ra chiến lược kinh khủng. Bọn hắn lúc này ở nơi này có thể bình an vô sự, chủ yếu vẫn là bởi vì thiết cầu chính là cái cự thú bảo bảo, tương đương vô hại. Mà hai người bọn họ, khả năng đối với viên tinh cầu này thiết lập người tới nói cũng không phải là cự thú bộ tộc, lại hoặc là dựa theo cự thú phương thức tính toán bọn hắn liền cùng ký sinh trùng không sai biệt lắm. Vô luận như thế nào, lúc này bọn hắn là bị xem như thiết cầu một cái chỉnh thể đến tính toán, cái này có thể có rất nhiều đáng giá lợi dụng địa phương. Bọn hắn đầu tiên là thờ ơ lạnh nhạt. Hai đầu cự thú đánh cho đều rất hung, cự trảo thú vương công kích đi thẳng về thẳng, thế đại lực chậm. Mà cái kia cánh lớn thú vương thì là tốc độ cực nhanh, tốc độ đánh cũng cao. Nó cánh lớn như là liêm đao, không ngừng mà tại cự trảo thú vương trên thân tăng thêm vết thương. Cái kia từng đạo vết cắt lộ ra hết sức rõ ràng, có chút dữ tợn. Thế nhưng là đối với da dày thịt béo cự trảo thú vương tới nói, những vết cắt này chỉ là vừa mới vạch phá ra, cũng không có cho nó tạo thành trên thực chất cơ năng tính tổn thương. Tương ứng, vương khí đã có thể cảm nhận được cánh lớn thú vương tốc độ di chuyển đã càng ngày càng chậm. Lớn như vậy thể tích còn muốn duy trì di động với tốc độ cao, đôi này nó thể lực tới nói là một loại to lớn hao tổn. Mà vừa lúc này, cự trảo thú vương tựa hồ là bắt lấy cái kia cánh lớn thú vương di động tiết tấu, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm cực kỳ nồng đậm hạch nhân thổ tức. Oeng! Cánh lớn thú vương bị phun ra vừa vặn, nó thậm chí chỉ tới kịp đem hai cánh bao trùm trước người ngăn cản phần lớn công kích. Nó toàn bộ thân thể đều bị khủng bố hạch nhân thổ tức cho đỉnh lấy về sau rời ra rất dài một đoạn khoảng cách, trên mặt đất bị cày ra một đầu khoan hậu cống rãnh. Nhiễm Giảo thấy thế thì là có chút đổ mồ hôi lạnh nói, nhìn thắng bại đã phân, chúng ta nên làm cái gì? Vương Ký thì là nhìn xem cự trảo kia thú vương tiến đến tử hình đồng thời nói ra, cùng so sánh, đích thật là cự trảo thú vương thắng được thắng lợi đối với chúng ta mà nói càng có lợi hơn một chút. Bởi vì cự trảo kia thú vương là trời sinh vương giả, nói không chừng để thiết cầu ngoan ngoãn cầu xin tha thứ thậm chí là quỷ liếm, nó liền sẽ khinh thường tại truy sát đi. Dù sao thanh âm kia cũng đã nói, chỉ cần phân ra thắng bại, lại không nói muốn làm sao phân ra thắng bại. Nhiễm Giảo nghe cảm thấy tốt có đạo lý, chỉ là nàng vẫn còn có chút khó chịu nói ra, có thể dạng này đem tiên cơ phóng tới một đầu cự thú trong tay, thật đúng là làm cho người khó chịu a. Vương Khí chỉ có thể trấn an, chúng ta hiện tại trạng thái không thích hợp, các loại mang theo tất cả mọi người rời đi, chúng ta liền để người trong nhà đến chiếm địa bàn, đến lúc đó quản nó đến bao nhiêu thú vương, chúng ta tất cả đều cùng nhau giết chết. Cũng không biết trong lời nói có bao nhiêu là đang khoác lác, dù sao chính là để Nhiễm Giảo trong lòng thống khoái là được rồi. Mà bên kia chiến đấu cũng không dễ dàng như vậy kết thúc. Đầu kia cánh lớn thú vương đón đỡ một chiêu hạch nhân thổ tức, nguyên bản thật tốt một đôi cánh lớn trong nháy mắt liền trở nên rách tung tóe. Nay bằng với là nó vũ khí mạnh nhất cứ như vậy bị phế sạch. Có thể nó vẫn là không có cứ như vậy ý tứ buông tha, y nguyên muốn lấy chính mình di động với tốc độ cao đến trốn tránh. Nó có lẽ còn tồn lấy vạn nhất tâm tư đi. Mà cự trảo kia thú vương thì đã vung ra cái đuôi của mình, 10 phần tinh chuẩn liền đem cái kia cánh lớn thú vương thân thể cho cô lấy. Chỉ gặp cự trảo thú vương phía sau cốt bản vây lưng một đạo trước đạo u lam quang mang lấp lóe. Sau đó liền có cường đại dòng điện oanh kích cánh lớn thú vương thân thể, làm nó toàn thân run rẩy đồng thời phát ra khét lẹt. Nhìn lần này là muốn thật không được. Giờ khắc này, cự trảo thú vương biểu hiện ra nó tàn bạo một mặt, cái đuôi của nó đem vẫn như cũ bị mở điện trong run rẩy cánh lớn thú vương cho cuốn tới phụ cận. Sau đó cự trảo kia huy động, lại là nhìn như 10 phần thoải mái mà liền đem một cái kia cánh cho xé xuống. Nhìn cái này thật không hổ là cự trảo thú vương. Vương Ký đột nhiên ý thức được loại manh thú này kỳ thật vẫn luôn là trên biên tinh cầu này đỉnh chuỗi thực vật tồn tại đi. Không hổ là trời sinh vương giả. Nó chân sau có thể chống đỡ lấy thân thể cao lớn kia lấy người mét khối thức hành động, có thể thấy được phía sau đủ lực lượng mạnh mẽ. Mà nó chi trước mặc dù nhìn qua so chân sau muốn ngắn nhỏ không ít, có thể đó cũng là so với chính nó chân sau a. Dù sao liền Vương Kỳ thấy, cự trảo thú vương cái kia một đôi lợi trảo cẳng tay, nhưng là muốn so cánh lớn thú vương cái kia một đôi lui lại đều muốn tới trắng kiện. Lại thêm có được nạp điện phóng điện chi năng cốt bản bề lưng, cùng thể nội cất giấu mà thời khắc mấu chốt có thể phóng thích hạch nhân thổ tức năng lượng hạt nhân kỳ quan. Loại cự thú này toàn thân đều là giết chóc lợi khí, là viên tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia cánh lớn thú vương mặc dù bị bại thảm rồi điểm, nhưng nó hướng cự trảo thú vương dũng khí khiêu chiến hay là 10 phần đáng giá ngợi khen. Vương Ký thở dài trong lòng một tiếng, nhìn xem thiếu nửa bên cánh, toàn thân bị dòng điện điện một mảnh cháy đen, đồng thời cũng đã sức cùng lực kiệt cánh lớn thú vương đem trực diện cái kia cuối cùng một phát hạch nhân thổ tức. Đã cảm thấy trận chiến đấu này không sai biệt lắm có thể phân ra thắng bại. Kịch bản này quả nhiên là cái kia cao ngạo vương giả thắng lợi dễ dàng cường địch a. Nhưng là sau đó tình huống phát triển có chút để Vương Ký không biết làm thế nào. Bởi vì bị đánh tới nửa tàn cánh lớn thú vương tại thời khắc này không có chút nào cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái kia một bộ quỷ liếm dáng vẻ thật sự là biểu hiện được ăn vào gỗ sâu 3 phần. Nhiễm Giảo không nói quay đầu nhìn một chút Vương Khí. Đây không phải vừa rồi hắn cho thiết cầu thiết kế chiến thuật a? Nếu không phải biết cái kia cánh lớn thú vương khẳng định nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện, hắn đều muốn coi là cái này cánh lớn thú vương vừa rồi nghe trộm được đâu. Mà sự thật chứng minh Vương Khí đối với cự trảo kia thú vương tính cách phân tích đến 10 phần đúng chỗ. Tại cánh lớn thú vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đằng sau, nó thế mà mũi thở giật giật phun ra 2 đạo nóng dục khí tức. Sau đó liền từ từ bình phục trong miệng áp thủ hạch nhân thổ tức. Sau đó nó nghiêng đầu đi, hướng Vương Khí nhìn bên này tới. Tựa hồ đang nói trong mắt, đầu hàng địch nhân không đáng lại ném trừ con chú. Nhưng mà, ngay tại nó quay đầu một sát na kia, trước một khắc còn làm quỳ xuống đất trạng cánh lớn thú vương đột nhiên bung ra nó cái kia còn sót lại một cái cánh. Cự trảo thú vương lúc trước có thể bung tha cánh lớn thú vương, rất trọng yếu một cái nhân tố chính là cánh lớn thú vương 2 cái cánh kỳ thật đều đã không được. Sự thật cũng là, cái này còn lại một cái cánh cũng đã vết thương chồng chất, thậm chí đều đã bởi vì lúc trước cứng rắn chống đỡ hạch nhân thổ tức mà cháy bỏng đến chỉ còn lại có đốt xương. Nhưng chính là cái này một đoạn đốt xương, lại là hung hăng đến đâm vào cự trảo thú vương lồng ngực cùng cái cổ ở giữa một chỗ vị trí then chốt. Nơi đó đã có một đạo vết thương tồn tại, ý vị này cự trảo thú vương nguyên bản kiên cố nặng nề ra thịt khó mà cung cấp đầy đủ phòng ngự. Mà cái kia một đoạn đốt xương, cũng là hung hăng đâm xuyên sau cùng cơ bắp, đâm vào cự trảo thú vương một cái vô cùng trọng yếu khí quan bên trong. Nó hạch nhân lò luyện bị đâm xuyên. Màng lớn cỡ lạt ma điện tương từ trong lúc này chống không ống xương bên trong dâng trào đi ra, sau đó lấy cực mạnh tính ăn mòn làm cho cánh lớn thú vương còn sót lại cánh kia đều bị ăn mòn đến rách nước. Cự trảo thú vương gặp điều này làm hắn ngoài ý muốn quay giáo sau một kích lộ ra thống khổ kêu rên, sau đó đột nhiên một trảo liền đem cái kia cánh lớn thú vương còn lại cánh cho đánh gãy. Sau đó lại là hung hăng một trảo, đem cái kia cánh lớn thú vương toàn bộ đầu cho vớt ve một nửa. Nó thắng. Thế nhưng là thân thể của nó cũng là cứ như vậy cứng đờ ngay tại chỗ. Nó cố gắng muốn lại xê dịch bộ pháp, theo nó hạch nhân trong lò luyện tuân ra nhiệt độ siêu cao điện tương lại là đã không ngừng mà chạy vào chính nó trong thân thể. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm khí quan, dù là đối với thân thể của nó tới nói cũng giống như vậy. Khí quan này bên trong tất cả năng lượng đều là đến từ toàn thân nó tinh hoa hội tụ, thế nhưng là cái này hội tụ đến năng lượng quá mức một ít, từ đó dò dỉ ra xâm nhiễm nó tạp vụ, liền trở thành chí mạng độc dược. đối với cự trảo thú vương tới nói, cái này kỳ thật chỉ là cái không phải nhược điểm nhưng hết lần này tới lần khác bị giảo hoạt cánh lớn thú vương bắt lấy. Mà cánh lớn thú vương là muốn liều mạng một lần. Nó là cũng thành công, lại không nghĩ rằng cự trảo thú vương dù là không cần mạnh nhất hạch nhân thổ tức cũng có thể đưa nó cho tay không chụp chết. Thiết cầu quang vương khí cùng nhiễm giảo sững sờ nhìn xem ở giữa đứng yên bóng người to lớn kia cứ như vậy bỗng nhiên ầm vang ngã xuống, trong cơ thể của nó tạng phủ đều đã bị chính mình nhiệt độ siêu cao thể đợt lạt ma cho ăn mòn đến không sai biệt lắm. Nhắc tới cũng là trâm trọng, rõ ràng nó là người thắng, thế nhưng là đã chết so kẻ thất bại còn thảm còn thống khổ. Mà nhỏ yếu nhất một cái. Vương khí nhìn vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thiết cầu, trong lòng liền cực kỳ phức tạp. Vì cái gì bên cạnh hắn luôn luôn có loại này am hiểu năm tháng tồn tại. Cứ như vậy, dưới mắt cự thú này giác đấu trường chỉ còn sót một đầu còn có thể đứng đấy cự thú chính là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ trừ kéo hai cua xì liền cái gì cũng không làm thiết cầu. Vương khí không biết đây có phải hay không là cự thú giác đấu trường từ tồn tại đến nay nhất có hí kịch tính một lần, nhưng hắn cảm thấy thiết cầu tuyệt đối là trẻ tuổi nhất thu vương, hơn nữa còn là bị cự thú giác đấu trường phía quan phương chứng nhận. Liền nghe cái kia bao trùm toàn bộ khu giác đấu vực phương diện tinh thần phát thanh vang lên lần nữa, đã xác định lần này giác đấu người thắng sẽ có được cự trảo thú hạch nhân lò luyện cũng thu hoạch được hạch nhân thổ tức năng lực, cùng cánh lớn thú hai cánh cùng nóng hạch phong bạo năng lực. Cái này phương diện tinh thần thanh âm tự động phiên dịch thành vương khí có thể lý giải ngôn ngữ, thậm chí ngay cả chính hắn lén lút đưa cho hai đầu cự thú lấy xưng hô đều thuận tay phiên dịch. Theo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ trong giác đấu trường liền sáng lên một trận hào quang. Vương khí cảm giác được, có chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật bắt đầu tràn vào thiết cầu trong thân thể, đối với nó tiến hành một chút cấp độ gen sửa. Loại thủ đoạn này, thật sự là không tầm thường. Rõ ràng hắn có thể cảm giác được đối phương làm đến loại chuyện này tiêu hao năng lượng kỳ thật tuyệt không lớn, có thể nó lại là lấy nhỏ bé hao tổn năng lượng 10 phần xảo diệu làm được vô cùng ghê gớm sự tình. Cái này bên trong lực lượng điều khiển tính, làm cho vương khí tràn đầy hướng về. Ngao 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 sau đó thiết cầu không có tiền đồ kêu thảm đánh gậy ý nghĩ của hắn. Đây là trực tiếp sửa gen, khẳng định rất đau a, thế nhưng là ngươi cái này đều có thể có chút thú vương dáng vẻ sao? Chương 591 Tinh thần lực phóng đại đồ văn chương 591, tinh thần lực phóng đại đồ văn thú vương thiết cầu tiến hóa còn muốn tiến hành một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, mà vương khí thì là cùng nhiễm giảo ở trên vùng đất này tự do hoạt động, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái kia phát ra tinh thần phát thanh tồn tại. Vương khí cũng không có bị rình mò cảm giác, nói cách khác lúc trước phát ra âm thanh tồn tại hoặc là đối với hắn chẳng thèm ngó tới, hoặc là chính là trước kia thiết lập tốt chương trình. Hắn phán đoán bên trong, vậy đại khái suất là thiết lập tốt một loại nào đó chương trình. Dù sao nếu là đối với hắn chẳng thèm ngó tới tồn tại, đây cũng quá khoa trương. Bọn hắn tìm một hồi lâu, cuối cùng là tìm được một chút dấu vết để lại. Chủ yếu là bọn hắn lúc trước tinh thần phát thanh phát ra địa phương, tìm được một khối cơ hồ chôn ở trong bụi cỏ bàn đá. Cái này bàn đá chất liệu không biết, nhưng là phía trên đường vân cũng rất đặc biệt. Đặc biệt đến, vương khí thần niệm đi theo nó đi một vòng đằng sau, lại có bị phóng đại, khuyết tán dấu hiệu. Lê gớm, cái này tựa như là cái tinh thần lực loa phóng thanh. Vương khí kinh ngạc nói một câu. Cái kia bị phóng đại tinh thần lực không cách nào bị thu hồi, sẽ chỉ đồng bộ khuyết tán ra đến. Nhiễm Giảo đưa tay thử một chút, lấy nàng khí lực vậy mà không cách nào đem cái này bàn đá rời lên đến. Sau đó nàng nói, cái này bàn đá sẽ không phải nhưng thật ra là một cây của đá, phía dưới tất cả đều chôn dưới đất đi. Vương khí thần niệm triệt để thăm dò vào trong đó, liền phát hiện nhiễm giảo suy đoán là chính xác, cái này đích xác là một loại của đá, hơn nữa còn là một loại có cực mạnh tinh thần truyền lực chất liệu. Thần niệm của hắn dọc theo cột đá này một mực hướng xuống mà đi, kết quả cái kia khoảng cách là như vậy xa xôi, thậm chí muốn vượt qua hắn thần niệm dò xét phạm vi. Đương nhiên, hắn hiện tại thần niệm dò xét phạm vi cũng chính là hơn ngàn cây số. Cái này ở trong vũ trụ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trên một viên tinh cầu hẳn là đã đầy đủ a. Trừ phi có đồ vật gì đang lừa gạt lấy thần niệm của hắn. Vương khí lặng yên thu hồi thần niệm của mình, trong lòng suy nghĩ, cái này chỉ sợ là trước mắt dưới đất này cột đá một loại bản thân bảo hộ công năng. Mặt khác cũng là có chút phiền phức, viên tinh cầu này tràn đầy bức xạ, thần niệm của hắn một khi bại lộ ở bên ngoài liền sẽ nhận bức xạ xé rách mà nhanh chóng thất lạc, cũng chỉ có dọc theo cột đá này mới được. Cột đá kia người kiến tạo nếu là đối với nó làm những gì đặc thù xử lý, hắn thật đúng là không có gì biện pháp quá tốt. Thần niệm trở về, hắn do dự một chút, sau đó hay là bắt đầu phân tích lên loại tảng đá này chất liệu. Loại tảng đá này bản thân liền là một loại vô cùng ghê gớm phát hiện, đồng thời phía trên này nhằm vào tinh thần lực đặc thù đường vân cũng cùng huyền chân văn minh bây giờ khai phát bên trong pháp văn hệ thống không như mà hợp. Hắn muốn học tập cho giỏi một chút, nói không chừng có thể cùng pháp văn hệ thống hình thành bổ sung. Đây mới là hắn am hiểu phương diện, đáng tiếc thần niệm của hắn tại trên viên tinh cầu này không có cách nào ngoại phóng, không phải vậy nhất định phải hào hào kiểm tra một chút chung quanh đây khu vực. Ngược lại là nhiễm giảo đã chính mình đi mệnh, sau đó thả ra tồn tại vật trang sức bên trong cầm phu nhân. Nàng bò lên trên cầm phu nhân khoang điều khiển giải khai chính mình chiến giáp. Bạch Long giáp 4.0, lại có chút để nàng lòng buồn bực a, sau đó nàng đợi vương khí làm việc có chút buồn bực ngắn ngẩm, ngay tại cơ giáp trong buồng lái này bắt đầu thí nghiệm lên những cái kia bình thường nàng đều không biết dùng đến cái nút. Nàng sau đó ấn một trận đằng sau, liền mở ra một cái máy dò xét. Bình thường máy dò xét tại dưới hoàn cảnh này cũng không có cách nào sử dụng, bất quá nàng cái này máy dò xét chủ yếu là thông qua trong không khí các loại ánh sáng chiết xạ, có thể tại không cần ở trên cao nhìn xuống thị giác tình huống dưới liền đối với chung quanh cảnh tượng tiến hành một lần quang học miêu tả. Sau đó nàng liền được một cái cự thú này giác đấu trường bản đồ góc nhìn. Hai đầu cự thú nhau nhau nằm thi, nhìn thảm liệt cực kỳ. Thế nhưng là nàng chú ý tới một cái mười phần làm cho người ngoài ý muốn một chút. Cự trảo kia thú vương hoạch nhân khí quan bị xuyên phá sau chạy ra đại lượng nhiệt độ siêu cao thể đợt là ma. Những này điện tương rơi trên mặt đất, rất nhanh liền ăn mòn mất rồi trên mặt đất mảng lớn thổ nhưỡng, sau đó lộ ra một chút sáng bóng nham thạch mặt ngoài. Nhiễm Giảo thấy thế hơi kinh hãi, sau đó ý thức được cái gì, đem hình ảnh này gửi đi đến Vương Khí Long Tương Giáp 27 trên mặt nạ biểu hiện. Vương Khí ngay tại suy nghĩ loại kia vật liệu đá chất liệu vấn đề đâu, lại là ngoài ý muốn tiếp thu được loại hình ảnh này, sau đó vội vàng hướng hai con kia cự thú Trần Thi địa phương. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia bị nhiệt độ cao thể tợ lạt ma ăn mòn đi ra sáng bóng phiến đá. Trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Nguyên bản cự thú giác đấu trường thật là cái sừng đấu trường, có cái này sáng bóng ngọc trắng mặt đất, còn có xinh đẹp khán đài. Mỗi một lần thú vương quyết đấu thời điểm đều là tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Thế nhưng là không biết từ khi nào, cái này đấu thú trường ra một vài vấn đề. Khán giả không có, phía chủ sự cũng không còn xuất hiện. Chỉ có thú vương bọn họ vẫn như cũ dựa theo trong huyết mạch truyền thống cổ xưa không ngừng mà hướng nơi này tới tham gia đấu thú, mà duy trì giác đấu trường chương trình trí tuệ nhân tạo cũng vẫn luôn cẩn trọng vào chuyện, cho tới bây giờ. Cái này nguyên bản sáng bóng trên phiến đá đều đã bị bụi đất bao trùm, đều đã mọc ra thật dày thảm thực vật. Vương Khí suy đoán nơi này nguyên bản chủ nhân hướng đi. Hắn hy vọng bọn họ là chủ động từ bỏ nơi này, mà không phải xảy ra điều gì tai họa ngập đầu. Thân niệm của hắn lần nữa tiến vào dưới chân này phiến đá bên trong. Đây quả nhiên cũng là loại kia rất dễ truyền tinh thần lực mà có thể ngăn cách bức xạ chất liệu. Thân niệm của hắn dọc theo phiến đá này nhanh chóng khuyết tán ra đến. Lần này thần niệm của hắn liền không có lại nhận cái gì lừa dối. Đương nhiên, người bình thường cũng hoàn toàn chính xác sẽ không đối địa tâm thiết trí cái gì lừa dối bấy giờ. Rất nhanh, một cái 10 phần rộng lớn sân bãi tại Vương Khí trong đầu bị miêu tả đi ra. Mà đối với giữa sân bãi cái kia khuyết tán tinh thần lực hình trụ, hắn còn tại sân bãi bốn phía phát hiện một chút công trình. Chỉ bất quá lần này thần niệm của hắn bị trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài mà không có thể xâm nhập trong đó. Nếu như nói hình trụ kia chỉ là tồn tại dẫn dụ bấy dập, như vậy bốn phía này đồng dạng hẳn là chìm vào lòng đất công trình thì là có thập phần cường đại phòng hộ thủ đoạn, Vương Khí tạm thời cũng không dám đi dùng sức mạnh. Hắn bước nhanh đi qua một bên, chính là muốn nghiên cứu đâu. Kết quả giác đấu trường này một loại khác cơ chế liền bị phát động. Xung quanh xuất hiện một loại lực lượng đặc biệt. Vương Khí có chút quen thuộc, đúng là hắn đã từng thử qua lực hút lực lượng. Đạo kia thao túng lực hút lực lượng đánh trúng vào trên đất hai bộ thi thể, sau đó liền đem cái kia hai bộ vô cùng to lớn thi thể lập tức xa xa ném đi. Oeng! Phương xa chuyển đến một trận khói bụi. Vương Khí trên mặt nạ lập tức liền chuyển đến Nhiễm Giảo bên kia nhìn thấy cảnh tượng. Hai bộ thi thể đều là đem mặt đất ném ra một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Sau đó theo bầu trời cái kia không ngừng nghỉ nước mưa, trong cái hố nhỏ rất nhanh liền hội tụ lên nước mưa, trở thành một cái hồ nước. Đây cũng là những cái kia tàng thi hồ nguồn gốc. Mà Vương Khí chú ý tới, tạo thành đây hết thảy cái kia khống chế lực hút năng lượng, chính là đến từ chính mình phụ cận dưới mặt đất. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức đổi lại chính mình kiếm công tử sau đó rất tự nhiên rút ra đào đến. Đào đất. Nhớ ngày đó hắn nhưng là có thể tự sáng tạo cày đất đao người, cái này đào đất đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyên nghiệp. Chém ra một đao, lập tức liền có mảng lớn bùn đất bị hắn giáng chặt lấy phía dưới phiến đá nổi lên. Hắn từng đạo chém ra, rất nhanh liền đào ra một cái 5 mét sâu hố, đem mặt ngoài thổ nhưỡng cho thanh lý ra đằng sau liền lộ ra phía dưới phiến đá. Vương Khí dọc theo phiến đá này đào móc ra, rất nhanh liền đi tới lúc trước cái kia cố điều khiển lực hút năng lượng phát ra. Nơi này y nguyên không có cái gì, không giống cái kia có thể phóng đại tinh thần lực phiến đá có rõ ràng mặt ngoài đường vân. Nhưng là hắn có thể phán đoán, cái này nhanh dưới phiến đá tất nhiên tồn tại một cái đặc thù kết cấu. Hắn thần niệm xâm nhập trong đó, quả nhiên phát hiện nơi này hẳn là tồn tại một cái có thể lên xuống kết cấu. Thế nhưng là phiến đá này tồn tại một loại nào đó cơ chế bảo hộ, thần niệm của hắn không cách nào đối với nó tiến hành khống chế. Điều này làm hắn có loại vào tới đến núi vàng mà lại về tay không cảm giác, khá khó xử. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu ban sơ cái kia tinh thần lực máy quyết đại. Hắn lấy thần niệm miêu tả phía trên kia đồ án, sau đó rất tự nhiên liền để thần niệm của hắn đạt được phóng đại đồng thời khuyết tán ra đến. Đây cũng là có chút thú vị một việc. Nhưng mà, khi hắn cảm thụ được chính mình thần niệm khuyết tán, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Giống như, mở ra phần này bảo tàng chìa khóa kỳ thật vẫn như thế bày ở trước mắt của hắn. Bởi vì hắn mới chú ý tới, khi hắn thần niệm miêu tả cái này trên bàn đá đường vân lúc, thần niệm của hắn vậy mà có thể đang khuyết tán đồng thời cũng tránh khỏi bị bức xạ ảnh hưởng. Cái này một bộ trong đồ án ẩn chứa vô cùng ghê gớm tinh thần lực phương thức vận dụng a. Hắn lập tức tới hào hứng. Nếu không phải bây giờ thời gian không thích hợp, hắn thật muốn ở nơi này một mực ở lại. Là thiết cầu biến hóa cuối cùng đã tới trình độ nhất định, theo nó phần lưng hai bên mọc ra một đôi rất lớn cánh. Đôi cánh này nhìn hoàn toàn chính xác cùng cái kia cánh lớn thú vương cánh rất giống, mà hình thể của nó cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nó vốn là rụt cổ trạng thái, bây giờ cổ rõ ràng dài quá một đoạn nhỏ, nhìn chính là dùng cho an trí cự trảo kia thú vương hạch nhân khí quan. Loại này gen mã hóa thủ đoạn thật sự là khó lường, chẳng khác gì là trực tiếp cải tạo một cái giống loài tiên tiên gen một dạng. Bất quá để Vương Khí có bất đắc dĩ chính là thiết cầu kết cấu thân thể cũng không thích hợp phi hành. Nó cải tạo sau khi hoàn thành đích thật là hao hết khí lực với hai lần cánh. Thế nhưng là nó chỉ là nhấc lên một trận phong bạo mãnh liệt, mà thân thể cách mặt đất một mét không đến liền lại phù phù một chút mất rồi trở về. Lúc này, cái kia tinh thần phát thanh vang lên lần nữa, kiểm tra đo lường đến cánh lớn thú hai cánh cùng liên truy thú độ xứng đôi là 41, xin hỏi phải trang hủy bỏ lần này tiến hóa. Vương Khí nghe được cái này phát thanh, trong lòng chính là bỗng nhiên khẽ động. Hắn liền biết cự trảo kia thú vương có thể trở thành cự thú bên trong hoàn toàn xứng đáng vương tộc, khẳng định là lịch đại thú vương tại đấu thú trường này bên trên thu được đếm không hết thắng lợi, đem thân thể của mình điều chỉnh thành thích hợp nhất hình thái đi. Có lẽ nó ban sơ chỉ có cái kia một đôi cự trảo có được lực sát thương, tựa như thiết cầu trước kia chỉ có phần đuôi năng lượng liên truy công kích một dạng. Có thể theo lần lượt thắng lợi, cự trảo thú vương thân thể cũng là bị lần lượt tăng cường, cuối cùng trở thành bây giờ cô máy giết chóc. Thẳng đến nó tại một lần nào đó bị cánh lớn thú vương ám toán, sau đó để chỉ tuổi nhỏ liền truy thú nhặt được tiện nghi. Thiết cầu nghe được muốn nó lựa chọn phải chăng từ bỏ chính mình cánh, đó là đầu lắc đến cùng chống lúc lắc dạng. Đây chính là cánh ai, nó mới sẽ không giống cự trảo thú vương như vậy chọn, cho nó cũng đừng nghĩ lấy thêm trở về. Mà lại chiếc cánh này mọc ra cứ như vậy đau, nếu là lựa chọn bỏ đi, chẳng phải là còn phải đau nữa một lần. Nhát gan, sợ đau, chính là giới này thú vương bản tính. Mà liên tại thiết cầu làm ra sau khi quyết định, cái này cự thú giác đấu trường liền lập tức cảm đạm xuống, sau đó vương khí bọn người cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đẩy, đem bọn hắn cho cùng nhau đẩy rời khu vực này. Tùy theo thanh âm kia vang lên, thứ 101.491 lần cự thú giác đấu kết thúc, chúc mừng người thắng trận liên truy thú vương. Cự thú giác đấu trường sẽ tại 10 lần tính toán sau đóng lại, 10, 9, 8. Theo đếm ngược kết thúc, toàn bộ cự thú giác đấu trường liền lập tức bị một tầng năng lượng đặc thù nơi bao bọc. Cái này tức là một loại phong ngự, cũng là lấy chủng tràn đầy tinh thần ám chỉ đặc thù ba động. Dù sao vương khí có thể qua cảm nhận được, loại này tinh thần ám chỉ ba động có thể làm cho hết thảy tới gần nơi này cái địa phương người đều tự động xem nhẹ nơi này, đồng thời sẽ còn không ngừng mà lãng quên nơi này. Nhìn xem thiết cầu liền biết, nó đã có chút mơ quyển, thậm chí đều quên chính mình cánh là thế nào tới. Vương khí do dự một chút, quyết định hay là rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này thần bí có chút vượt qua hiện tại hắn mang đoàn đội này, lần sau đã hẹn trong nhà đoàn đội lại tới một lần, nhất định phải đem nơi này bí mật đều cho lên đi ra. Đối với cái này ngược lại là lòng tràn đầy chí khí. Hắn cảm thấy lần này tới bụi vực thăm dò thật sự là quá chính xác, huyền chân văn minh trước đây phát triển đều chỉ có thể nói là tại đền bù căn cơ, nhưng nếu là có thể hiểu rõ viên tinh cầu này bí mật, như vậy thì là cất cao hạn mức cao nhất. Bọn hắn cưỡi thiết cầu nhanh chóng trở về, mà thằng đến chạy ra rất xa một khoảng cách đằng sau, thiết cầu mới từ đang lúc mở mịt hoàn hồn. Nó quay đầu nhìn một chút phía sau lưng của mình, rất nghi hoặc chính mình là thế nào dài quá một đôi cánh. Sau đó lại càng khiếp sợ với mình sao có thể sau khi thấy quãng. Nó nguyên bản cổ ngắn là căn bản đừng nghĩ sau khi thấy quãng tình huống, bây giờ cổ của nó cũng thay đổi dài quá không ít. Đây là đang chỗ cổ gia tăng năng lượng hạt nhân khí quan hiệu quả. Sau đó nó tò mò bắt đầu vây chính mình cánh, liền như là đi gà bình thường tại trong cánh rừng nhanh chóng chạy đứng lên. Bộ này kích động cánh phi nước đại tư thế, thật là có chút thú vương thanh thế đâu. Bất quá dạng này chiến đấu gà thức tiến lên, thật sự chính là đem tốc độ tăng lên rất nhiều. Thiết cầu mang theo hai người rất nhanh liền rời đi đấu thú trường phạm vi. Đương nhiên, vương khí ven đường còn thu lấy một chút những con thú kia các vương thi hải bên trên mọc ra kim tinh. Tựa hồ chỉ có thú vương thi hải bên trên mới có thể mọc ra loại tinh thể này. Mà lại loại tinh thể này đối với đám cự thú tới nói không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại là bởi vì kim tinh có thể tụ tập, hấp thu hết thể năng lượng, đối với đám cự thú hạch nhân khí quan tới nói chỉ sợ vẫn là một loại độc dược. Mà phổ thông cự thú sẽ tụ tập tại những cái kia chôn xác bên hồ, chỉ sợ là bị cái kia hội tụ tới cao năng thể đợt lạc ma hấp dẫn. Vậy đối với bọn chúng tới nói mới là mỹ thực. Tựa như thiết cầu hiện tại, mới được hạch nhân khí quan bảo đảm thân thể của nó có thể dung nạp càng nhiều năng lượng hạt nhân, cho nên nó đã có thể tại dạng này trong hồ nước lăn lộn nghịch nước. Cái kia dư thừa năng lượng hạt nhân hội tụ đến trong thân thể của nó, làm nó hai cánh che kín từng đạo nóng rực đường vân, cũng làm nó tận cổ bộ xuất hiện một cái xích hồng chùm sáng sáng tỏ. Như thế xem xét lời nói, làm sao có chút giống là một đầu hỏa long. Vương Ký vô ngữ gãi đầu một cái, sau đó liền bịch một đấm đập vào thiết cầu trên đầu, để nó đừng làm rộn nhanh lên trở về. Thiết cầu đội vàng túi đầu đạp thai tiếp tục lên đường. Nó làm một chút xíu đều không có thú vương tự giác, mặc dù nó hiện tại hẳn là có thể nói là trên viên tinh cầu này địa vị tôn sùng nhất thụ phía quan phương nhận chứng một đầu cự thú. Chương 592. Tinh thần lực đồ văn chương 592, tinh thần lực đồ văn thiết cầu trở lại trụ sở thời điểm, đám người kém chút coi là vương khí đổi một đầu sùng vật. Cái kia một đôi mang theo hỏa tinh cánh, còn có cái cổ nơi cổ họng như ẩn như hiện xí hồng, nhìn liền rất nguy hiểm dáng vẻ. Chỉ là vương khí sau đó suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy một viên kim tinh đi ra làm vật trang sức treo ở thiết cầu trên cổ. Cái này kim tinh lực lượng kỳ thật cần rất mạnh tinh thần lực mới có thể dẫn đạo đi ra, đừng nhìn vương khí dùng nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế coi như nhiễm giảo đều chỉ có thể miễn cưỡng điều động lực lượng ở trong đó, người khác thì càng không cần nói. Phách Lệ nhìn như đạt được cực mạnh tinh thần lực, thế nhưng là nàng lại thế nào tăng cường cũng chỉ là kéo gần lại cùng bác gái người ở giữa khoảng cách thôi. Bác gái người cái kia sinh ra ở tiến hóa điểm cuối cùng thân thể thật sự là để rất nhiều người đều hâm mộ không đến. Cho nên hiện tại vương khí cũng là thoải mái đem lấy ra, xem như không sợ gây nên vấn đề gì. Dù sao kim tinh loại này tài nguyên chân quý, cuối cùng đều sẽ bị huyền chân văn minh nắm trong tay, bọn hắn biết cũng không có gì. Mà khi kim tinh đám treo ở thiết cầu trên cổ lúc, trên người nó tự nhiên tán phát loại kia bức xạ liền lập tức bị ức chế, hoặc là nói là bị thanh trừ. Nó cuối cùng là có thể tiến vào nhà mình chủ nhân trụ sở, thuận tiện cảm thụ một chút trước nay chưa có khô mát cảm giác. Nó thoải mái mà run run thân thể, sau đó tứ chi mở ra phần bụng kề sát đất nằm xuống. Cái này khô mát cảm giác, để nó không nhịn được muốn cứ như vậy hào hào mà ngủ một giấc. Đối với cái này vương khí cũng theo nó, hôm nay nó cũng đích thật là mệt đến, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Mà liên quan tới kim tinh sự tình hắn cũng thuận mồm đơn giản nói cho đám người. Đối với nơi đó phát sinh sự tình hắn cũng không có giữ lại chút nào. Nói thật, loại chuyện này đối với hắn mà nói cách làm chính xác nhất hẳn là muốn tiến hành giữ bí mật. Chỉ là vương khí 10 phần tự tin. Kim tinh lực lượng không đến cảnh giới nhất định cũng không có tư cách sử dụng, mà cự thú kia giác đấu trưởng thì là liền ngay cả hắn hiện tại đều không có tư cách đi thăm dò. Nói cho bên người những người này thì như thế nào? Hắn thậm chí cho mỗi cái thuyền viên đều đưa một viên kim tinh để mọi người chính mình đi nghiên cứu. Tinh thần lực không đủ, bọn hắn căn bản là không có cách nghiên cứu ra cái như thế về sau, ngược lại là vương khí loại này thẳng thắn khiến cho mọi người trong lòng không khỏi cảm kích. Đây là một cái bí mật rất lớn, vương khí nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ bí mật. Tại mọi người trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở trên một con thuyền cộng sự điều kiện tiên quyết, bọn hắn không khỏi có loại cộng đồng có một cái bí mật cảm giác, về tâm lý tự nhiên là gần gũi hơn khá nhiều. Cái này lâm thời mở ra mạo hiểm đoàn, cuối cùng là có một chút có thể triệt để ghép lại cùng một chỗ tình cảm cơ sở. Khi Tạp Lệ cố gắng thử một chút, hay là không có cách nào kích phát cái này kim tinh năng lượng, không khỏi có chút nhục chí nói, nhìn ta là cầm cái này không có biện pháp. Vương Khí Hoàn Nhĩ Trấn An nói, chỉ là đại biểu ngươi bây giờ không có cách nào mà thôi, chờ ngươi lúc nào có thể đem tự thân lực lượng hoàn toàn nắm trong tay, kém như vậy không nhiều cũng liền có thể lợi dụng cái này kim tinh bên trong năng lượng. Khi Tạp Lệ một mặt kinh ngạc hỏi, khi đó ta còn cần loại năng lượng này sao? Vương Khí nói, thời điểm bình thường là dùng không tới, thế nhưng là một khi gặp được địch nhân cường đại, như vậy phần lực lượng này đủ để trở thành ngươi thời khắc mấu chốt át chủ bài. Đây là lời nói thật. Lấy Vương Khí cảm giác tới nói, viên này kim tinh đám bên trong ẩn chứa lực lượng đã có thể so sánh dương thần cường độ. Có thể nghĩ, những cái này cự thú chi vương thể nội chứa được lực lượng đến cỡ nào mênh mông. Chỉ là những cự thú này sẽ chỉ nhất là ngay thẳng năng lượng phong thích, cái này tại Vương Khí trong mắt tuyệt đối thuộc về phung phí của trời. Khi Tạp Lệ cái hiểu cái không gật đầu. Đối với nàng tới nói, thật đúng là rất khó lý giải cái gì gọi là địch nhân cường đại. Cự trảo thú vương như là đã cùng cánh lớn thú vương đồng quy vô tận, như vậy sau đó đám người tự nhiên là có thể tiếp tục lắp ráp bọn hắn động cơ. Mà Vương Khí thì là đang làm một chuyện khác. Hắn tại đếm thử phân tích từ cự thú kia giác đấu trường nhìn thấy cái kia tinh thần lực đồ văn. Hắn xác định cái này đồ văn bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Thật coi hắn bình tĩnh lại nghiên cứu chuyện này thời điểm, liền phát hiện chuyện này đối với hắn tới nói kỳ thật cũng không khó khăn. Bởi vì hắn cảnh giới đủ cao, thật đủ cao. Mà loại tinh thần lực này đồ văn thậm chí không cần hắn cao như vậy tinh thần cảnh giới liền có thể nắm giữ, đây càng giống như là một chủng loại giống như luyện khí cảnh cùng âm thần cảnh ở giữa tinh thần lực phương pháp vận dụng. Cho nên nó chiều sâu liền như thế, chỉ là một loại càng thêm xảo diệu vận dụng kỹ xảo thôi. Vương Kỳ đối với kết quả này hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc này có thể nói là mạnh như thác đổ, đối với loại tinh thần lực này Đồ Văn lấy một loại quan sát tư thái rất nhanh liền là liếc qua thấy ngay. Sau đó hắn phát hiện cái này nguyên bản công năng là tiến hành tinh thần lực phát thanh Đồ Văn, kỳ thật còn có thể chia tách thành mấy cái mô đủ lệ. Cái thứ nhất Đồ Văn mô đủ lệ, tác dụng chính là điều chỉnh tinh thần lực cấu thành phương thức, làm cho trở nên càng thêm cứng cỏi mà khó mà lọt vào ngoại giới ảnh hưởng. Điểm này rất trọng yếu, nhất là tại viên tinh cầu này phía trên. Vương Khí thần niệm tại trên viên tinh cầu này cũng chỉ có thể nỗ lực ngoại phóng ra 100 mét, thế nhưng là nếu như lấy loại tinh thần lực này cấu thành phương thức đến ngoại phóng thần niệm, như vậy thì có thể trực tiếp chạm đến vạn mét phạm vi. Gấp 100 lần tăng lên, chỉ là một cái tinh thần lực kết cấu cải biến liền có thể hình thành. Cái này đỗng nhiên để Vương Khí ý thức được, hắn Huyền Chân Văn Minh tựa hồ đối với tinh thần lực loại lực lượng này nghiên cứu cũng còn quá nông cạn một chút. Tu hành coi trọng chính là bản thân tăng lên, theo đuổi là bản thân cùng ngoại giới quan hệ, mà không có quá phận dễ cầu bản thân, lại hoặc là một vị truy đuổi thiên địa lý lẽ. Cho nên tại người tu hành không ngừng tăng lên bản thân để cao tu vi cùng sinh mệnh cấp độ thời điểm, kỳ thật có thật nhiều đồ vật đều bị không để ý đến. Cũng tỉ như kỳ thật từ thổ hành độn pháp bên trong liền đã chứa bộ phận lực hút phương pháp vận dụng, có thể những người tu hành sẽ rất ít chuyên môn thay đổi nhỏ nhìn chằm chằm lực hút đi luyện tập, bởi vì cái này tại người tu hành giá trị quan bên trong là bỏ gốc lấy ngọn cách làm. Tương ứng truy cầu tinh thần lực cực hạn vận dụng cũng là như thế. Đối với người tu hành tới nói, tinh thần lực giá trị ở chỗ luyện hóa thiên địa nguyên khí cùng bản thân trở thành chân khí, đây mới là căn bản, còn lại xảo diệu vận dụng đồng dạng là dâu ria không đáng kể. Bởi vì rất nhiều phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đi nắm giữ kỹ xảo, rất có thể tốn hao một nửa thời gian liền có thể đột phá cảnh giới từ đó tùy tiện làm đến chuyện giống vậy. Vậy còn đi hao tâm tổn trí luyện tập làm gì? Thế là ở này thiên địa nguyên khí dư thừa thời đại thái cổ cùng tương đối dư thừa thời đại thượng của A, huyền chân trên hành tinh mẹ cũng không phát triển ra tinh tế như vậy tinh thần lực điều khiển chi pháp. Nhưng khi thiên địa mạt pháp đến đằng sau, loại này phương pháp vận dụng coi như lộ ra đầy đủ chân quý. Nhưng thật coi lúc này, thế giới này lại thường thường đã mất đi lại sinh ra phương diện này hệ thống thổ nhưỡng. Bởi vậy đối với Vương Khí tới nói, chuyến này thu hoạch lớn nhất hay là phần này xảo diệu tinh thần lực phương pháp vận dụng. Cái thứ nhất mộ đủ lệ tạm thời xưng là tinh thần lực kiên cố mộ đủ lệ. Như vậy cái thứ hai mộ đủ lệ thì là có thể xưng là khuyết tán mộ đủ lệ. Có thể làm cho chung quanh năng lượng mô phỏng tinh thần lực ba động để đạt tới cực hạn khuyết tán. Thứ ba cũng là cái cuối cùng mộ đủ lệ thì là cộng hưởng mộ đủ lệ. Cuối cùng này một cái mộ đủ lệ đơn giản nhất nhưng cũng biểu thị càng nhiều. Nó tựa như là một loại máy nhận tín hiệu, nhận lấy đến từ một địa phương khác tinh thần lực từ đó phát huy tác dụng. Cũng tức là nói, cái này cự thú giác đấu trường trung tâm khác tại nơi khác. Nhưng đây không phải hiện tại cần suy tính sự tình, hiện tại hắn nghĩ đến một chút. Gọi tới Nhiễm Giảo, để nàng nếm thử tu luyện cái này và cái mộ đủ lệ bên trong kiên cố mộ đủ lệ. Nhiễm Giảo cảnh giới cũng đã đầy đủ, luyện tập một lúc sau liền phát hiện tinh thần lực của nàng cũng là thật trở nên bền bỉ không ít. Đây cũng không phải là loại kia trên bản chất tăng lên, mà là giống như một người bình thường tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp đằng sau, người hay là người kia, nhưng có thể làm sự tình đã không giống với lúc trước. Mà dưới loại tình huống này, Vương Khí tại để Nhiễm Giảo nếm thử sử dụng kim tinh bên trong lực lượng. Nàng dễ dàng, lập tức liền dẫn động thành công. Thậm chí cầm ở trong tay còn có trùng thuận buồm xuôi gió cảm giác, phản phất cái này trải qua kiên cố tinh thần lực vốn là nên xứng đôi kim tinh lực lượng một dạng. Vương Khí nghĩ đến những con thú kia vương trên thi thể mọc ra kim tinh đám, trong lòng không khỏi lại có một chút ghê gớm phỏng đoán. nếu viên tinh cầu này là cái nào đó siêu cấp người văn minh là can thiệp hình thành dùng để nuôi dưỡng cự thú tinh cầu, như vậy bọn hắn tổng sẽ không thật chỉ là lấy đấu thú tìm niềm vui nhàm chán như vậy đi. Lớn nhất khả năng, đây là bọn chúng dùng để thu hoạch kim tinh địa phương. Kim tinh loại tài nguyên này quá thần kỳ, thậm chí đã dính đến bản nguyên vũ trụ đi, Vương Ký cũng không cho rằng cái này tại cái kia thần bí văn minh trong mắt sẽ là tùy ý bức giác vừa bãi. Duy nhất phù hợp nhất thực tế suy đoán, chính là văn minh kia là lấy loại phương pháp này đến thu hoạch loại này liên quan đến bản nguyên vũ trụ tinh thể. Viên tinh cầu này vốn nên tồn tại ở trong lỗ đen, mà có chỗ nào so lỗ đen càng tiếp cận bản nguyên vũ trụ đâu. Nhất Tân Tiểu nói tại 69 thứ 3 thủ phát, mang theo đủ loại suy đoán, tân tạo động cơ đã bắt đầu tiến vào sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn, mà ra động cơ cũng đã tiếp cận chữa trị. Quan trọng nhất là, bọn hắn thừa dịp lần này lớn kiểm tra tu sửa, cho động cơ bộ vị mấu chốt đều thoa lên thượng đẳng nóng dung kim sơn phủ. Dạng này liền có thể cực đại bảo hộ cái này động cơ sẽ không lại bị hạt cao năng trô đánh xuyên. Mà tại động cơ chữa trị đằng sau, cũng liền không sai biệt lắm là bọn hắn muốn rời khỏi viên tinh cầu này thời gian. Trên viên tinh cầu này cái gì cũng tốt, chính là tất cả mọi thứ đều mang nghiêm trọng bức xạ, làm bọn hắn rất khó tại trên viên tinh cầu này đạt được đầy đủ ẩm thực tiếp tế. Nhân công hợp thành đồ ăn là không có vấn đề. Có thể vấn đề ở chỗ trên chiếc thuyền này người đều rất già mồm. Dù sao Vương Khí cảm thấy mình là ngưng nguyên tích cốc cũng không ăn những người kia công thức ăn tổng hợp. Nhiễm giả một dạng, Thử Nhi hiện tại càng là miệng có thể điêu. Còn có Hy Tạp Lị, đây chính là bác gái người công chúa, nàng có thể tùy tiện ăn vậy sao? Tóm lại mau rời khỏi viên tinh cầu này đã trở thành mọi người chung nhận thức, thậm chí mọi người đã bắt đầu suy nghĩ rời đi viên tinh cầu này cũng hoàn thành bụi vực hạch tâm thăm dò sau này hành trình. Vương Ký buồn cười nhìn xem bên kia đang tiến hành cực hạn khảo nghiệm công phường khu, một bên lái kiếm công tử đứng tại một tòa ngoại vi trên tháp canh, vuốt vuốt trong tay một viên trái cây. Đây là thiết cầu thích ăn nhất một loại cây quả, hắn quyết định mang nhiều một chút, thuận tiện nghiên cứu một chút có thể hay không tại địa phương khác tới ghép. Dù sao loại này vỏ quả bên trong đều dài hơn đầy nguyên tố phóng xạ thịt quả trái cây thực nếu là không có thích hợp hoàn chân cảnh sự là khó mà trồng trọt. Mà lại trái cây này còn kém không có bao nhiêu kiếm công tử nửa cái bàn tay lớn, cây ăn quả kia càng là to đến phô thiên cái địa, tới ghép đến những tinh cầu khác đi lên đoán chừng sẽ trực tiếp để một khối địa phương biến thành tuyệt địa. Viên trái cây này có một tầng rất dày chất gỗ vỏ quả tầng, mà bên trong thịt quả cũng 10 phần cứng rắn, tràn đầy kim loại nặng cảm nhận. Ngược lại là bên trong nước 10 phần phong phú, có thể cái kia nước bên trong lại ẩn chứa đại lượng siêu trọng nước. Cũng chính là thiết cầu dạng này, bức xạ cự thú có thể đem xem như là mỹ vị đi. Vương Ký bất đắc dĩ đem trái cây này bên trong thịt quả móc sạch, sau đó tìm ra trong đó hột. Hột này hết sức kỳ lạ, thông qua nguyên tố quang phổ kiểm tra đo lường, đây cơ hồ chính là cái kim loại u cục lớn. Nhưng vấn đề là kim loại này u cục lớn bên trong hết lần này tới lần khác còn có hết sức rõ ràng thực vật đặc tính. Nhìn ra Công Tôn Mai Hương cùng Ngũ Quan lão nhân đều sẽ đối với loại thực vật này hột hết sức cảm thấy hứng thú đi. Vương Ký buồn cười lắc đầu, sau đó liền muốn đem cái này móc giống vỏ quả cho vứt bỏ. Thế nhưng là hắn còn không có thao túng cơ giáp làm ra động tác đâu, liền đột nhiên chú ý tới cái gì? Chó của hắn con. A không, là sủng vật của hắn thiết cầu ngay tại tháp canh phía dưới một mặt đau thương mà nhìn xem hắn, phản phất tại lên án hắn lãng phí thức ăn hành vi. Vương Ký bị cố này ánh mắt nhìn gần đến có chút không chịu nổi, liền cầm lấy cái kia trống không vỏ quả nói như thế ưa thích, liền bảo đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đối với cái này không vỏ quả thi triển một cái mở không thuật, sau đó liền thi triển trích tinh tay đem thiết cầu cho lập tức thu nhập tròn trịa vỏ quả bên trong. Vương Ký vốn là mang ác thú vị tới làm chuyện này, còn tưởng rằng thiết cầu sẽ gấp đến độ dậm chân đâu. Kết quả hắn phát hiện thiết cầu thế mà phi thường ưa thích chính mình bây giờ vị trí hoàn cảnh mới, hưng phấn mà tại quả trong cầu thẳng đi vào mèo, sau đó lại lần thoải mái mà tứ chi vươn ra phần bụng kề sắt đất nằm xuống. Vương Ký vô ngữ, đây là cảm thấy chung quanh đều là mùi thơm của thức ăn cho nên quá hạnh phúc à. Hắn thông qua khế ước cùng thiết cầu trao đổi một chút, sau đó đột nhiên ý thức được sự tình cũng không phải là như vậy. Nguyên lai thiết cầu thích ăn loại trái cây này, hoàn toàn là bởi vì loại trái cây này hương vị có thể khiến nó một cách tự nhiên lòng sinh vui vẻ. Cái kia thịt quả ngược lại là thứ yếu, dù sao đối với nó tới nói ăn cái gì đều như thế. Loại tình huống này khiến cho Vương Ký không tự chủ được bắt đầu choáng váng, đồng thời trên đầu hắn động lại mở. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ bên ngoài tìm một chút bức xạ khoáng vật ném vào quả trong cầu, để cái này quả trong cầu tràn đầy tính phóng xạ vật chất. Hắn lập tức đạt được phản hồi, thiết cầu càng cao hứng. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại đang cái này quả bóng mặt ngoài khắc họa trận pháp, làm cho tràn đầy một chút huyền diệu đường vân, đây là vì ngăn cách nó nội bộ bức xạ. Sau đó hắn lại hướng cái này quả trong cầu vứt xuống một chút bình thường thiết cầu thích ăn nhất lá cây loại hình. Thiết cầu biểu thị siêu cấp vui vẻ, nó đã không muốn ra ngoài. Thật sự là một đầu dễ dàng thỏa mãn thu Vương Á Vương Khí không khỏi cảm khái. Đồng thời ý nghĩ của hắn càng nhiều. Lại bắt chước làm theo chỉ là một cái đồng dạng quả bóng, nhưng là tại cái này quả bóng bên trên thì còn tăng thêm một cái khế ước trận pháp. Chỉ cần tồn tại ở cái này quả trong cầu sinh mệnh, liền sẽ không ngừng mà tiếp nhận khế ước này trận pháp tinh thần áp chế, cho đến nó không cách nào chống cự thành công ký kết khế ước. Mà khế ước này cũng rất có ý tứ, thuộc về viên này quả bóng. Cũng tức là nói, chỉ cần có được viên này quả bóng, liền mang ý nghĩa có thể điều khiển quả trong cầu khế ước sinh vật. Không hề nghi ngờ, Vương Ký đây là triệt để thả bản thân chơi tiếp. Chương 593. Tấn Thăng phỏng đoán chương 593, Tấn Thăng phỏng đoán kiếm công tử phong cách vẽ đã triệt để sai lệch, lúc này cái ông của nó treo 4 cái trên viên tinh cầu này đặc sản trái cây, bên trong một cái là hắn thú vương sùng vật thiết cầu, còn có 3 cái thì là hắn lúc trước thăm dò kim tinh hồ trong quá trình thuận tay bắt tự thú. Hắn còn cho bọn chúng lấy danh tự. Đương nhiên, loại kia liên quan đến tuổi thơ hồi ức danh tự liền không nói đi ra, có chút mất mặt. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, hắn chế tạo kiếm công tử rõ ràng là vì để cho chính mình trở thành mạnh nhất kiếm tu, kết quả chính mình ẩn giấu một cây đao không nói, hiện tại còn rất có thể trở thành mạnh nhất ngự thú sư. Huyền thú pha các vị có thể an tâm, bọn hắn quật khởi cơ hội gần ngay trước mắt. Động cơ điều chỉnh thử đã tiến nhập cuối cùng câu, ý vị này không có mấy ngày bọn hắn liền muốn lại bắt đầu xuất phát. Đương nhiên, trước mắt doanh địa này đến lúc đó không hội phí kinh hủy đi, chỉ là đem các loại mấu chốt thiết bị thu hồi màu xanh ra trời ngôi sao bên trên chứa đựng đứng lên liền tốt. Năng lượng ánh sáng tưởng vây cái gì y nguyên sẽ lưu lại, loại vật này bị làm được lên liền không có thu về giá trị. Vương khí thì là thừa dịp tất cả mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, hắn lại một mình hướng cự thú giác đấu trường chạy một chuyến. Cự thú này giác đấu trường chung quanh đều tràn đầy một loại ở khắp mọi nơi tinh thần áp bách, khiến cho chỉ có tham dự giác đấu thú vương mới có tư cách đồng hành. Vương khí chính là đi tới khu vực này, sau đó tìm được một bộ treo ở trên đá lớn thú vương khung xương. Cỗ này thú vương khung xương cũng không có bị nước hồ đắm chìm vào, nó phía trên đồng dạng bị đẳng ly tử vân đoàn nơi bao bọc. Nhưng là tại nó khung xương phía dưới ngược lại là rất bình ổn, nhất là ở tại xương sườn hình thành xương trong lồng, cũng không có bất kỳ dị thường năng lượng ba động. Bởi vậy vương khí ở chỗ này lấy ra lúc trước chuẩn bị xong kim tinh đám, sau đó chính mình thì bắt đầu thi triển càn khôn lăng hư tiểu. Hắn thi triển càn khôn lăng hư tiểu một mực tại nhận trung điệp quá nhiều, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu kết nối. Thế nhưng là khi hắn lấy kim tinh chi lực chuyển hóa làm thuần túy lực lượng không gian đến là càn khôn lăng hư tiểu cung cấp năng lượng lúc, không gian kia cua màng liền được vững vàng đánh xuyên qua. Không gian thông đạo một đầu khác xuất hiện ngọc bản tử thân ảnh. Cùng lúc đó vương khí chú ý tới kim tinh bên trong năng lượng phi tốc tuôn ra, loại này hao tổn số lượng cũng chính là kim tinh cụm năng lượng đủ vững vàng chèo chống. Nếu là đổi lại để tu sĩ chính mình đến cung cấp năng lượng, chỉ sợ không đầy một lát liền bị rút khô. Đây cũng là bởi vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mà tạo thành, nhất định phải có ngoài định mức chi tiêu lực lượng đến cam đoan tốc độ thời gian trôi qua này. Mà lúc này tại vương khí trong mắt, ngọc bàn tử cả người đều giống như là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động dáng vẻ. Kỳ thực hắn là chính lấy 31 lần chậm nhanh phát ra. Cũng may lúc này liền cần thể hiện thần niệm ưu việt tính. Cả hai thần niệm giao xúc, trong nháy mắt liền hoàn thành tin tức trao đổi. Vương khí thì là cảm khái người nhà mình động tác thật sự là nhanh a, cái này đã trên thực chất chiếm lĩnh bụi vực càng tự do. Ngoại giới này mới đi qua không có mấy ngày đi, mà ngọc bàn tử thì là muốn vào đầu. Bọn hắn vừa mới phân người đi chiếm lĩnh càng tự do, đồng thời vừa đem cái kia sản xuất tịch tinh thốc tinh cầu hoàng vũ cho móc ra trưởng không lấy, kết quả tiểu tử này lại chạy tới một viên tinh cầu khác phát hiện kim tinh quáng. Đây thật là muốn mạng. Ngọc bàn tử hữu khí vô lực một bước đi tới, không gian cùng thời gian biến ảo làm hắn hơi có chút không thích ứng, mà chúng quanh mạnh bức xạ cũng thiếu chút để thân thể của hắn phá phòng. Vương khí thấy thế vội vàng xuất ra một bộ dự bị chiến giáp muốn cho hắn phủ thêm. Ngọc bàn tử thì là phất phất tay biểu thị không cần, sau đó chính mình liền cho mình mặc lên một thân chế thức huyền chân giáp. Làm trưởng giáo, hắn cũng là thuộc về loại kia lười nhác làm cá nhân đặc sắc người. Sau đó hắn thấy được cái kia duy trì cổng truyền tống kim tinh đám, con mắt đông nhiên sáng lên một cái, nhưng lại không gì sánh được mệt mỏi thở dài một hơi nói a khí, ta biết ngươi là vì mọi người tốt, nhưng là nếu không lần sau bước chân bước đến chậm một chút, người trong nhà tay thật không đủ a. Nói ngắn gọn, vương khí cái này mở căn cứ phụ tốc độ vượt qua trong nhà tạo anh hùng tốc độ, sắp phân công không ra thủ căn cứ anh hùng. Vương khí vô ngữ mà nhìn xem nhà mình sư tôn nói kỳ thật ta mở ra cổng truyền thống, chỉ là muốn đưa một nhóm kim tinh đám tới, sau đó để trong nhà lưu lại nơi này tọa độ không gian, chờ sau này thời cơ chín muồi lại đến tiến hành triệt để khai phát. Viên tinh cầu này mặc dù chất quý, nhưng nói tóm lại cũng còn không phải thời điểm. Ngọc bàn tử nghe vậy càng im lặng, loại chuyện này không nói sớm một chút rõ ràng. Hắn cái này vừa nghe nói có đồ tốt như vậy tại liền đội vàng chạy tới, kém chút không có bị nơi này mạnh bức xạ cho soi sáng ra mà bệnh đến. Bất quá cũng đối, trên viên tinh cầu này cự thú hình hành, còn có loại kia dù là dương thần chân tiên ở trước mặt đều không nhất định có phần thắng thú vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn là thực sự phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng mới có thể mở ra đối với bên này khai phát, nếu không sẽ gặp được không thể tránh khỏi tổn thất. Liền ngay cả vương khí chính mình, tại trên viên tinh cầu này đều lộ ra hết sức cẩn thận. Dù sao hiện tại đã lưu lại không gian neo điểm, lại có đại lượng kim tinh hàng mẫu đưa trở về tiến hành nghiên cứu, lại thêm cái kia tinh thần lực đồ văn. Tin tưởng qua không được bao lâu nơi này liền sẽ trở thành huyền chân văn minh lịch luyện thánh địa đi. Ngọc bàn tử minh bạch vương khí ý nghĩ đằng sau liền cùng hắn cùng một chỗ bố trí một chút nơi này. Nơi đây bức xạ nặng nghề, bình thường phương pháp bọn hắn căn bản là không có cách để bất luận cái gì trận pháp ở chỗ này liền tồn. Cho nên bọn hắn dứt khoát lấy kim tinh bố trí càn khôn lăng hư tiểu. Lấy loại này cực độ xa xỉ phương thức duy trì ở thế giới này tọa độ không gian. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này kim tinh thành trận sẽ liên tục không ngừng tự chủ hấp thu trên viên tinh cầu này năng lượng rời rạc, cuối cùng năng lượng tràn đầy thậm chí hình thành cùng loại tụ biến lò phản ứng trạng thái. Nhưng nếu như đem cái này kim tinh bên trong năng lượng một mực duy trì trình độ nhất định hao tổn, bực này ẩn đám mây liền sẽ không tạo thành, dạng này cũng có thể tránh cho bực này ẩn đám mây hình thành sẽ đối với càn khôn lăng hư kiểu trận pháp tạo thành phá hư. Sư đồ hai cái bố trí xong đây hết thảy đằng sau, Ngọc Bàn Tử mới một mặt phiền muộn mang theo càng nhiều kim tinh đám lần nữa mở ra truyền tống rời đi viên tinh cầu này. Nơi này đã hoàn thành tiêu ký, đợi đến lúc thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ nên đón huyền chân văn minh quy mô sầm lớn. Trở về điểm đổ bộ, bên kia đều đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Mọi người cũng không có hỏi Vương Ký lại đi làm cái gì. Dù sao bọn hắn tự biết cũng không có tư cách thu hoạch trên viên tinh cầu này cái gì khác chỗ tốt. Viên tinh cầu này hiện tại chỉ có màu xanh da trời ngôi sao chiếc thuyền này, thậm chí còn nhất định phải có Tử Nhi cái này có thể biết trước vật chất tối trong đám mây nguy hiểm siêu cấp người điều khiển mới có thể thuận lợi đến. Những người khác là đừng nghĩ xuyên qua một mực tại trong biến hóa vật chất tối đám mây tới chỗ này, mà lại thủ đoạn kém chút, bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách tại trên viên tinh cầu này giành chỗ tốt. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong đằng sau, đám người đem động cơ trang trở về trên phi thuyền. Sau đó phi thuyền khởi động, động cơ vận hành bình thường. Trên cầu tàu cũng là tùy theo một mảnh reo hò. Đám người đối với cái này khắp nơi đều là bức xạ tinh cầu cũng là có chút chịu đủ, thường ngày hành động nếu là không có cơ giáp liền căn bản không dám ra ngoài, những cái kia có cơ giáp còn tốt, không có cơ giáp thậm chí chỉ có thể ở không bức xạ khu mới có thể hoạt động. Trải qua thời gian dài như vậy đã sớm muốn đem người cho nhịn gần chết. Lúc này phi thuyền một lần nữa khởi động, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể rời đi viên tinh cầu này. Màu xanh da trời ngôi sao chậm rãi dâng lên, sau đó mở ra chủ tên lửa đẩy, một chút gia tốc liền xông ra tầng khí quyển. Đi vào viên tinh cầu này bên ngoài trong hư không, đám người lần nữa đối mặt cái kia như là lưới lớn bình thường vật chất tối đám mây, thế mà còn có chút hoài niệm. Mà bây giờ bọn hắn muốn cân nhắc chính là, kế tiếp là nguyên địa trở về địa điểm xuất phát rời đi mảnh này tràn đầy nguy hiểm hư không, hay là tiếp tục thâm nhập sâu đem toàn bộ lỗ trắng phun ra khu đều thăm dò hoàn toàn. Vấn đề này chỉ là tại trên cầu tàu bồi hồi ngắn ngủi một cái trước mắt, đám người liền làm ra quyết định muốn tiếp tục thăm dò. Bởi vì nếu như cứ như vậy trở về địa điểm xuất phát, vậy bọn hắn tại cự thú trên tinh cầu hao tốn nhiều thời giờ như vậy một lần nữa cải tạo động cơ chẳng phải là uổng phí. Ý kiến rất nhanh đạt thành thống nhất, đây cũng là đám người đối với chiếc thuyền này tín nhiệm cho đến. Màu xanh da trời ngôi sao tiếp tục hướng mảnh tinh vực này trung tâm mà đi, một mực hướng cái kia nguyên bản lỗ đen chỗ cũng chính là lỗ trắng phun ra trung tâm mà đi. Bất quá để đám người có chút ngoài ý muốn cùng thất vọng là, càng là hướng trung tâm đi kỳ thật cái kia bức xạ thì càng tiểu. Cũng mang ý nghĩa nơi này vật chất mật độ ngay tại kịch liệt hạ xuống. Đã một lần nữa trở lại trên cương vị làm việc phách lị tại nhàn thuộc địa thao tác một hồi dụng cụ đằng sau liền nói ra, có thể phán đoán, chúng ta bây giờ nhận bức xạ kỳ thật đều là đến từ cái kia vật chất tối đám mây. Cái này vật chất tối đám mây bao quanh lỗ trắng phun ra khu tồn tại, nó cực đại hấp thu lỗ trắng phun ra vật chất, sau đó lấy một loại càng thêm tiếp tục mà cân đối phương thức chỉ hoàn phóng xuất ra. Vương Kỳ đối với thiên thể ở giữa huyền bí tràn đầy hứng thú, hắn hỏi, như vậy dạng này sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đâu? Dù sao lại thế nào trì hoãn, mạnh như vậy bức xạ cũng không có khả năng một mực tồn tại đi xuống đi. Phách lị đáp, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể làm suy đoán lớn mật. Tại dạng này trì hoãn phóng thích phía dưới, nơi này vật chất sẽ rất nhanh một lần nữa phong phú, cũng hình thành một mảnh hoàn toàn mới tinh vân. Tinh vân là hàng tinh cái nôi, cũng tức là nói, nơi này cuối cùng tâm tính sẽ là một mảnh hoàn toàn mới hàng tinh dày đặc khu. Đây là rất có thể, có lẽ tương lai nơi này lại sẽ sinh ra rất nhiều thú vị văn minh cũng có nói. Thế nhưng là đây là đối với vũ trụ thiên thể sinh mệnh chu kỳ tới nói, đó là cần ước vạn năm diễn hóa mới có thể làm đến. Đối với nhân loại hoặc là mặt khác sinh mệnh có trí tuệ tới nói, đó chính là vĩnh cửu về sau sự tình. Đột nhiên, Vương Kỳ ý thức được khái niệm thời gian ước chừng chính là trở ngại huyền chân văn minh tấn thăng tầng thứ cao hơn mấu chốt. Bởi vì tại trước mắt thời gian phía dưới, bọn hắn nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có vũ trụ này phiến diện một lát, mà chỉ có siêu việt khái niệm thời gian, thế gian này vạn vật mới có thể trong mắt bọn hắn không ngừng mà biến thiên, biến hóa. Ngay tại hắn thấy vũ trụ, cũng tức là thần khải tinh minh những văn minh này, thành tựu tối cao cũng chính là như là bác gái người dạng này văn minh. Nhưng bọn hắn bên trong cho dù là được xưng là vĩnh hằng thần, đặt ở toàn bộ vũ trụ khoảng cách bên dưới cũng bất quá là phiến diện một lát vĩnh hằng. Không gặp Lạp Nhi đã nhanh muốn không được, mà mộ đã bị Vương Khí nhớ tài khoản đen rồi sao? Bọn hắn không còn nhìn thấy qua, nghe nói qua càng cao cấp hơn văn minh, thoạt đầu Vương Khí cảm thấy có lẽ đây là sự thực đến cuối cùng. Thế nhưng là tại hắn thấy được viên kia cự thú tinh cầu sau liền biết sự tình không phải như thế. Những cái kia văn minh cấp cao theo đuổi, tất nhiên là nếu có thể quan sát được ngay sau đó vũ trụ lâu dài hơn phong phú hơn một lát. Cái này có thể có hai loại phương thức đến thực hiện. Thứ nhất là thông qua sinh vật công trình kéo dài tự thân cá thể tuổi thọ, đây cũng là thường thấy nhất đồng dạng phương pháp. Thứ hai thì là tìm một cái tốc độ thời gian trôi qua chậm rãi địa phương, đến tiến hành một chút ngàn năm thức quan sát. Thật giống như Vương Khí lần sau lại tới nơi này thời điểm, cự thú kia trên tinh cầu hết thảy khẳng định lại trải qua không biết bao nhiêu năm biến thiên. Dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy mình huyền chân văn minh nếu như muốn tìm có thể quan sát vũ trụ nhanh chóng biến thiên chi địa, cái kia tựa hồ chỉ có thể là tìm lỗ đen dạng này có thể vận bèo tốc độ thời gian trôi qua địa phương di cư. Nếu như có thể mà nói, lấy trong lỗ đen cái kia bị chậm dần, kéo dài tốc độ thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ rất nhẹ nhàng xem đến ngoại giới thương hải tăng điển. Tiến tới, bọn hắn cũng có thể quan trắc đến vũ trụ này vận hành càng nhiều pháp tắc toàn cảnh. Nghĩ như vậy nghĩ đến, hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm khác. Giống như nguyên bản tiên giới, trong truyền thuyết chính là trên trời một ngày trên mặt đất 3 năm. Từ góc độ này suy nghĩ muốn, hắn tựa hồ tìm được một đầu cùng phi thăng bộ phận trọng hợp con đường. Có ý tứ, cũng tức là nói, vũ trụ này huyền bí, về sau tấn thăng chi lộ có lẽ cuối cùng vẫn yếu đạo trong lỗ đen đi tìm. Vương Khí trong lòng có suy đoán. Đây cũng là hắn mở ra giữa các hành tinh thăm dò hy vọng nhìn thấy. Nếu như dừng lại tại hành tinh mẹ, vậy hắn ánh mắt cũng liền từ đầu đến cuối chỉ có thể cực hạn tại khối thổ địa kia bên trên, mà không cách nào nhìn thấy càng rộng lớn hơn thời gian cùng không gian khoảng cách. Muốn thăm dò lỗ đen, như vậy thì muốn nắm giữ lực hút. Không sai, chỉ có lực hút loại lực lượng này mới có thể bảo hộ chúng ta không tại trong lỗ đen bị xé nát. Vương Khí trong lòng đã kế định tương lai trình tự, từ từ phía trước nói đường cũng liền rõ ràng đứng lên. Vô luận con đường này là đúng hay sai, cũng nên có người đạp lên nếm thử một phen. Nguyên bản hắn tại huyền chân trên hành tinh mẹ tu luyện đều là có tiền nhân cho hắn thử lỗi, mà bây giờ cũng nên đến phiên hắn cho kẻ đến sau thử lỗi. Tại Vương Khí chính mình hoàn thiện lấy trong lòng lý luận lúc, màu xanh da trời ngôi sao cũng nhanh chóng tại lỗ trắng phun ra khu vực trung tâm lượn quanh một vòng. Đích thật là không hề phát hiện thứ gì, hoặc là nói, bọn hắn đã tìm được lớn nhất phát hiện. Cự thú kia tinh cầu chính là cái kia viễn cổ siêu cấp văn minh di tích. Sự thật cho thấy, văn minh này cần phải so hiện có tất cả đã biết văn minh đều muốn lộ ra cao cấp. Màu xanh da trời ngôi sao kinh lịch một vòng này đi thuyền sau cũng đã có thể xác định, cái này vật chất tối đám mây khu gian cực lớn, cơ hồ là hoàn toàn bao trùm chung quanh tinh vực, đem cái này lỗ trắng phun ra khu cho triệt để bao vây lại. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là cơ hồ. Bọn hắn rất nhanh hay là thông qua bị hy tạp lị một lần nữa điều chỉnh qua quang học điều tra khí tìm được một đầu thông đạo chật hẹp. Thật để bọn hắn một lần nữa từ vật chất tối trong đám mây cưỡng ép xuyên qua vậy thật đúng là làm cho người phạm sợ hãi, bởi vì bọn hắn lúc đến thông đạo cũng sớm đã hoàn toàn biến dạng. Mà liền xem như bọn hắn mới phát hiện đầu kia chật hẹp thông đạo, trong đó hoàn cảnh cũng không tốt đẹp gì, các loại vật chất tối vân trụ xen kẽ xuất hiện, thoáng không chú ý liền sẽ tạo thành nghiêm trọng tai nạn. Cũng may loại tình huống này đối với Tử Nhi tới nói đã coi như là an toàn, nàng lái màu xanh ra trời ngôi sao đã một đầu vào tới, dù là trong đầu thông đạo này giao thoa xuất hiện đến không hết vật chất tối vân trụ, nàng cũng y nguyên có thể cao tốc thông qua. Thẳng đến bọn hắn một đường đi tới đám mây này đoàn cửa ra vào vị trí, bọn hắn thấy được một cái vật chất tối vân trụ xúc tu xa xa ảnh hưởng đến hệ hành tinh.